Một giờ đã đến, tiểu thái điểu lại quay đầu lúc, đã không nhìn thấy huyết tộc bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ dừng bước lại, hướng về phía trước chỉ, nói, ngươi hướng về cái phương hướng này đi, ám huyết thành tiểu tại 100 km bên ngoài. Trong thành có đế quốc quân viễn trinh chú quân, ngươi lấy ra thân phận, bọn hắn nên cho ngươi cung cấp trợ giúp, đem ngươi đưa trở về. Tiểu thái điểu dùng sức gật gật đầu, thật vất vả thoát ly hiểm cảnh, có thể trở về hưởng hạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có hào quang. Thế nhưng nàng lập tức lại nghĩ đến chết trận Hồng Hạt đội trưởng, miệng nhỏ bèm bẹp, lại có chút muốn khóc lên bộ dáng. Thiên Dạ mặt trầm xuống, quát lên, thu hồi nước mắt của ngươi. Thái điểu, bất luận cái nào chân chính Hồng Hạt đều là tại vô số sinh tử bên trong trường thành, lần thứ nhất ra chiến trường có thể mềm yếu, nhưng lần thứ hai ra chiến trường nếu như vẫn là như vậy, vậy thì căn bản không có thể tha thứ. Cho nên, hiện tại lập tức đến ám huyết thành đi, đi tìm quân viễn trinh. Sau đó về Hồng Hạt báo danh. Ngươi có 4 tiếng, thái điểu. Tiểu thái điểu bản năng ưỡn ngực, lớn tiếng nói, là trưởng quan. Thiên Dạ gật gật đầu, đưa tay chỉ về phía trước. Tiểu thái điểu ngay lập tức sẽ chạy. 100 km, chỉ có 4 tiếng, nàng đồng dạng cần duy trì tiếp cận cực hạn chạy nhanh tốc độ. Nhưng là chạy vài bước, tiểu thái điểu liền ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Thiên Dạ còn đứng tại chỗ, cách nàng càng ngày càng xa. Người này chẳng lẽ không cùng nàng đồng thời trở về sao? Thiên Dạ hướng về nàng phất phất tay, liền xoay người hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Tiểu thái điểu đống nhiên có một cái ý nghĩ, hắn đây là muốn đi tìm những kia huyết tộc phiền phức, làm Hồng Hạt đội trưởng báo thủ. Nhưng là người trẻ tuổi này rõ ràng cùng Hồng Hạt không có liên quan gì, hắn tại sao phải làm như vậy? Tiểu thái điểu làm sao đều không nghĩ ra, dưới chân nàng lại vẫn cứ tại bản năng chạy trốn, không có ảnh hưởng chút nào tốc độ. Không tốn thời gian dài, nàng liền có thể trở lại Hồng Hạt rồi. Lần này trở lại, nàng hạ quyết tâm muốn hảo hảo tu luyện. Tôi luyện chiến kỹ can đảm. Đợi được thoát ly ngây ngô lúc, nàng còn muốn trở lại tìm hắn. Tiểu thái điểu mơ hồ đầu nhỏ bên trong bỗng nhiên nổi lên một vấn đề nghiêm trọng, nàng còn căn bản không biết tên của hắn. Tiểu thái điểu ngạc nhiên dừng bước, lại quay đầu nhìn tới lúc, Thiên Dạ từ lâu ở đường chân trời một đầu khác biến mất. Nàng ngơ ngác đứng đấy, thất vọng mất mát. Thiên Dạ chính đi tới, hoa nguyên khe tại hắn khi thì vượt qua khi thì nhảy lên trong động tác phảng phất không có một chút nào cản trở, đồng thời hắn còn tại không ngừng gia tốc. Đã không có tiểu thái điểu liên lụy, Thiên Dạ tại thể chất cùng chiến kỹ trên ưu thế rốt cuộc lấy phát huy đầy đủ. Sau một tiếng, Thiên Dạ leo lên một ngọn núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, lạnh lùng nhìn còn tại chỗ giữa sườn núi leo về phía trước hấp huyết quỷ lão giả cùng với hắn dưới trướng chiến sĩ. Hắn tiểu như vậy cư cao lâm hạ địa đứng sừng sững, hoàn toàn không có ẩn nấp tung tích dự định, ngay ở trước mặt đông đảo huyết tộc trước mặt, đem hai phát bí ngân nguyên lực đạn ép vào súng nguyên lực lồng ngực, sau đó giơ lên nòng súng. Hấp huyết quỷ lão nhân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là cấp 5 huyết tộc chiến sĩ, dưới trướng mang đều là 3 cấp chiến sĩ. Nay cỗ thực lực theo lý thuyết đã hoàn toàn nghiền áp Thiên Dạ, nhưng là không biết thế nào, khi, làm, Thiên Dạ đem súng nguyên lực chỉ về hắn thời điểm, lão nhân đấy lòng dĩ nhiên ửng lên một chút cũng không có có thể chống cự sợ hãi. Ông già này xuất từ huyết tộc một cái có chút danh tiếng thị tộc, mà chống đỡ nguy hiểm mãnh liệt trực giác mà xưng. Nhưng là lấy hắn cấp 5 thực lực, cho dù hiện tại thể lực không ăn thua, cũng không trở thành đối hai phát bí ngân đạn kiêng kỵ như vậy. Loại này bí ngân đạn chỉ cần không trúng vào chỗ yếu, như vậy lão nhân liền có tự tin từ trong công kích sống sót. Lão nhân không núp ních, dưới trướng chiến sĩ thì càng không dám tự ý chuyển động, bí ngân đạn đối với bọn họ nhưng là có mạnh mẽ sát thương hiệu quả. Tuy rằng các loại, chờ, nhân loại kia phát ra bí ngân đạn sau, có thể nhào tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng đầu tiên bị đánh chung kẻ xui xẻo lại nhất định là xong. Thiên Dạ thong dong nhắm vào, sau đó dĩ nhiên đón một đám huyết tộc chiến sĩ từng bước một đi đến. Kẻ nhân loại này dự định chính diện cứng rắn chống đỡ. Huyết tộc lão nhân trong lòng ngừng lên hoang đường cực điểm ý nghĩ, đời này của hắn tham gia lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm, 1/3 là đối mặt nhân tộc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoang đường tình huống. Này hoàn toàn là tính chất tự sát công kích. Đã không có thời gian cho huyết tộc lão nhân suy nghĩ nhiều, hắn một tiếng quát chói tai, kiên trì nhắm phía Thiên Dạ. Thân là đẳng cấp cao nhất thủ lĩnh, hắn không có lý do gì cũng không có khả năng tại chỉ là 3 cấp Thiên Dạ trước mặt tỷ chiến. Nhưng khi Thiên Dạ nòng súng chỉ về hắn thời điểm, huyết tộc lão nhân lại bay lên mãnh liệt cực điểm báo động. Hắn chợt thấy Thiên Dạ khỏe miệng nổi một vệt mỉm cười, đó là thợ săn nhìn con mồi từng bước một đi vào cạm bẫy lúc nụ cười. Âm một tiếng, Thiên Dạ nòng súng phun ra nguyên lực ánh sáng, một viên thực thể đạn gào thét bay tới. Huyết tộc lão nhân thét lên ầm ĩ một tiếng, hai tay giao nhau ngăn ở trước mặt, máu tươi lực lượng tuôn ra, lại trước người ngưng tụ thành một mặt màu đỏ sẫm huyết thuẫn. Nguyên lực đạn đánh bể huyết thuẫn, lại đánh vào cánh tay của lão nhân trên. Trải qua huyết thuẫn ngăn cản, nay phát nguyên lực đạn uy lực bị suy yếu hơn nữa, còn đang lão nhân trên cánh tay đánh ra một cái vết thương sâu tới xương. Bí Ngân lập tức đem vết thương thiêu đến một mảnh cháy đen. Lão nhân trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm, thương thế như vậy hoàn toàn là có thể trong phạm vi chịu đựng. Hắn hướng về Thiên Dạ chỉ tay, quát lên, giết hắn. Hấp huyết quỷ các chiến sĩ lập tức vây lên Thiên Dạ. Thế nhưng Thiên Dạ chợt rút ra đồ tể, liền mở hai thương, đánh sập hai tên hấp huyết quỷ chiến sĩ. Khoảng cách gần dưới đồ tể uy lực cực lớn, không thẹn với cái này khí phách tên gọi. Cái kia hai cái hấp huyết quỷ chiến sĩ tại chỗ bị hoanh bay, ngã xuống đất không nổi. Xương máu trên không trung bay lên lại hạ xuống, mới mẻ vô cùng hơi lạnh huyết khí cùng hỏa dược thiêu đốt nóng bỏng mùi vị đan xen vào nhau, phảng phất sau cơn mưa bãi cỏ xanh cực kỳ nồng nặc hơi thở sự sống. Thiên Dạ rút ra búa nhỏ, nhìn chằm chằm vây quanh vài tên huyết tộc chiến sĩ, đáy lòng đỗng nhiên dâng lên một trận mãnh liệt cực điểm hưng phấn, dĩ nhiên để hắn có run rẩy cảm giác. Thiên Dạ hiện tại hết sức khát vọng chiến đấu kịch liệt nhất. Huyết tộc chiến sĩ dồn dập rút kiếm, kiểu dáng chỉnh tề như một, trên mũi kiếm tất cả đều nổi lên một tầng nhàn nhạt huyết quang. Bọn hắn rõ ràng không phải những kia tiểu thị tộc quân lính tàn mạn, mà là một mực chịu đến quân sự hóa huấn luyện gia tộc lớn chiến sĩ. Loại này chiến sĩ cũng càng yêu thích hắc ám chủng tộc truyền thống vũ khí mà không phải súng nguyên lực, lấy phát huy tốc độ bọn họ sức mạnh gồm nhiều mặt ưu thế, cùng với cường hãn chủng tộc thiên phú. Thiên Dạ trong nháy mắt bị vây quanh, thế nhưng không ý kỵ tí nào, mạnh mẽ đạp địa, đạp chân nơi nhất thời dâng lên một vòng cuộn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Mượn này đạp xuống tư thế, Thiên Dạ như đạn pháo bắn ra, phịch một tiếng cùng chính diện huyết tộc chiến sĩ mạnh mẽ đụng vào nhau. Chương 49, tháng nhỏ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-0406-12-00-02 số lượng tử, 3102. Va chạm quá mức mãnh liệt, hai người hầu như dính trùng một chỗ. Huyết tộc chiến sĩ trường kiếm gác ở Thiên Dạ tay trái cánh tay thuẫn trên, đã bị đụng phải vặn vẹo biến hình, mũi kiếm trái lại cắt thương chính mình. Thiên Dạ lại hét lên một tiếng, toàn thân dùng sức đỡ lấy, cuối cùng đem cái kia huyết tộc chiến sĩ đẩy được lảo đảo lùi về sau. Hết thể huyết tộc chiến sĩ đều ngạc nhiên ngáy mắt, nguyên bản hợp kích trận thế nhất thời mất đi tác dụng. Ở chính diện đấu sức trong, bọn hắn lại đã thua bởi đồng cấp nhân loại. Đây quả thực là khó mà tin nổi. Thiên Dạ chờ chính là xuyên thấu bọn hắn trận hình thời khắc này, đẩy đụng phải trước mặt huyết tộc chiến sĩ một mực lao ra mấy chục bước, mới dừng lại. Cùng lúc đó búa nhỏ chớp giật vung ra, tương lai không kịp về kiếm đón đỡ huyết tộc chiến sĩ do vai đến ngực từ đó bổ ra. Thiên Dạ không chút nào dừng lại, chân trái hướng về bên cạnh bước ra một bước, xoay người quay lại, phía sau vội xông mà lên huyết tộc chiến sĩ vồ hụt. Cùng tên kia huyết tộc sóng vai đồng bạn lại cùng Thiên Dạ chính diện va vào, trầm muộn thị tâm thanh liên tục nổ lên. Hai người lần nữa tách ra lúc, Thiên Dạ bay ngược mà ra, vững vàng rơi xuống đất, huyết tộc chiến sĩ cũng tại chỗ cũ hề vải ngã xuống đất. Huyết tộc lão giả nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt, nhân tộc này thể hình thậm chí có chút đơn bạc, nhưng là bắn ra sức mạnh khổng lồ thậm chí càng vượt quá những này tinh tuyển huyết tộc chiến sĩ. Hơn nữa đối phương ra tay cực kỳ tàn nhẫn, thường thường chính là một đòn bên trong thấy sinh tử. Huyết tộc lão giả cũng không muốn lại tổn thất thủ hạ chiến sĩ, hắn trở tay rút ra bội kiếm của mình, máu tươi lực lượng thôi thúc, thân kiếm dần dần trong suốt, bốc hơi lên mịt mờ hờ mang, truyền ra mơ hồ dĩnh âm. Hắn ra hiệu đám thuộc hạ bắt đầu chọn dùng thủ thế, sau đó liền hướng Thiên Dạ đi đến. Nhưng là vừa mới cất bước, đột nhiên từng trận cảm giác suy yếu kéo tới, trong cơ thể phảng phất xuất hiện hàng lớn, dư thừa máu tươi lực lượng trong nháy mắt trôi đi, trên tay vô lực đến nỗi ngay cả trường kiếm đều lại không cầm được, nổ lớn rớt xuống đất. Huyết tộc lao giả giật nảy cả mình, túi đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh cực kỳ, là Thất Thanh. Lấy huyết tộc thể chất cường hãn, trên cánh tay của hắn vết thương nguyên bản hẳn là thu nạp cầm máu, nhưng là bây giờ chẳng những không có khép lại, trái lại càng thêm làm lớn ra. Vết thương huyết nhục bay khắp, không ngừng chảy ra màu tím đen dòng máu, hơn nữa bắp thịt đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát rơi xuống. Huyết tộc máu tươi đều là đỏ tươi, hơn nữa tràn đầy cường đại sinh cơ. Thế nhưng miệng vết thương dòng máu màu tím đen lại tràn đầy mùi hôi mùi vị của tử vong. Vừa nghe tới mùi vị này, lão nhân trong đầu chính là một trận mê muội. Hắn trong nháy mắt sẽ hiểu, Thất Thanh kêu lên, độc, kịch độc. Huyết tộc lão giả lung lay một cái, đã đứng thẳng không được, một đầu ngã xuống đất. Vây công Thiên Dạ huyết tộc chiến sĩ nhất thời kinh hãi, có người muốn thoát ly vòng chiến chạy tới kiểm tra, có người vừa mới thay đổi thủ thế, lúc này vội vội vàng vàng muốn công kích. Hỗn loạn tương bừng trong, Thiên Dạ gầm thét bắn ra, nắm lấy mỗi một điểm khe hở tiết vào, nổ lên, thiểm lược, lệch vị trí, trong phút chốc đã chém liên tục hai người. Trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, Thiên Dạ đem toàn bộ huyết tộc chiến sĩ chém giết, trên người mình cũng nhiều mấy đạo vết thương. Những này huyết tộc chiến sĩ một khi liều lên mệnh đến vậy rất phiền phức. Thiên Dạ vết thương trên người nóng hừng hực, không ngừng chảy ra máu cùng khí trắng, chỗ sâu huyết nhục thì lại giống như bị cháy rủi như thế hiện ra than đen sắc. Đám này huyết tộc trường kiếm đều khắc nguyên lực hàng ngũ, có thể làm cho hắc ám nguyên lực xuyên thấu qua mũi kiếm thương tổn đối thủ. Thiên Dạ vết thương chính là bị hắc ám nguyên lực gây thương tích. Lấy Thiên Dạ đi qua kinh nghiệm, loại thương thế này phiền toái nhất, không đem hắc ám nguyên lực thanh trừ sạch sẽ, cái kia vết thương liền không cách nào khép lại. Hơn nữa hắc ám nguyên lực ngưng lại thời gian càng lâu, thương thế liền sẽ càng nặng nề. Vết thương rất đau, nhưng là cơn đau đớn này cũng tại kích thích Thiên Dạ thần kinh, để hắn trở nên càng ngày càng hưng phấn. Thiên Dạ chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình huyết dịch đều phải sôi trào, mãnh liệt khát khao cùng hưng phấn đan xen vào nhau, để hắn có loại muốn cảm giác sắp phát điên. Huyết tộc chiến sĩ thi thể ngã một chỗ, máu tươi không ngừng tràn ra, nồng nặc huyết khí phóng lên trời, lượn lờ tại Thiên Dạ chóp mũi. Thiên Dạ theo bản năng mà sâu sắc hút một cái, sau đó ngay lập tức sẽ biết hỏng rồi. Máu tươi mùi vị trong phút chốc đốt lên ý thức của hắn, trong cơ thể toàn bộ huyết khí cũng bắt đầu sôi trào. Mãnh liệt khát khao trong nháy mắt trở thành áp đảo hết thể ý chí, mà khi Thiên Dạ nín hơi không được, lại hút vào một cái nồng đậm huyết khí lúc, liền như là khát thật lâu người đột nhiên uống được một cái thơm ngọt nước, lại như cùng chưa bao giờ chạm qua nữ nhân đồng nam nhỏ lần thứ nhất tiến vào âu yếm nữ thần thân thể, trong nháy mắt đó thỏa mãn cùng vui vẻ, nhất thời để Thiên Dạ trầm thấp điệu rên rỉ một tiếng. Thiên Dạ trực tiếp nhào tới một cái huyết tộc chiến sĩ trên thi thể, há to miệng, liền muốn hướng về bên gãy của hắn căn xuống. Nhưng mà Thiên Dạ ý thức nơi sâu xa, còn có một cái âm thanh đang tại không ngừng kêu to, muốn ngăn cản hắn. Cái thanh âm này rất yếu ớt, nhưng dị thường ngoan cường, bất kể là khát khao vẫn là vui vẻ, đều không có thể đem nó triệt để áp chế xuống. Đúng lúc này, Thiên Dạ chóp mũi bay qua đến một tia mùi hôi thối, lập tức liền bại phôi khẩu vị của hắn. Thiên Dạ đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia huyết tộc lão giả chẳng biết lúc nào đứng lên, hai tay cầm kiếm, chiến chiến nguy nguy muốn chém xuống. Thiên Dạ không nói một lời, khom lưng bắn lên, trực tiếp va vào huyết tộc lão giả trong lòng, một cái nắm chặt cổ của hắn, trực tiếp đem người nâng lên. Giờ khắc này Thiên Dạ thân bên trong huyết khí sôi trào, kim, tím hai màu huyết khí thậm chí như phi ngư xuất thủy, không ngừng từ huyết triều bên trong lộ đầu, này làm cho thân thể của hắn sức mạnh lần thứ hai tăng vọt. Ở cái này Lê Minh nguyên lực đã tiêu hao chỉ còn đơn bạc một tầng bên trong thế giới, hắc nhật tự trong hư vô lờ mờ địa hiện ra một cái đường viền, phảng phất sau một khắc liền sẽ đột phá bình phong, mà nguyên lực cộng hưởng vẫn như cũ truyền tới, dẫn dắt thị huyết, khát máu, lạnh lẽo cùng bạo ngược bao phủ quá mỗi một góc. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, tay trái vừa phát lực, khách sát nhất thanh liền bóp nát huyết tộc lão giả xương gáy. Hắn chậm rãi buông tay, nhìn thi thể của lão giả huyết tộc rơi xuống đất, trong lòng kịch liệt phấn khởi tâm tình mới được đến phát tiết, dần dần tỉnh táo lại. Cái này huyết tộc trên người đang tản ra càng ngày càng đậm mùi hôi thối, Thiên Dạ ngồi xổm xuống, đem thi thể của hắn lật qua, sau đó liền thấy cánh tay nơi vết thương. Lúc này vết thương đã triệt để mục nát, lộ ra trắng toát một đoạn xương cánh tay. Mà lão nhân dưới da thịt cũng bắt đầu xuất hiện không bình thường khối lớn màu xanh tím, trong miệng của hắn đang không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, huyết màu sắc cũng là màu xanh đen. Huyết tộc lão giả sơ suất quá, ỷ vào cơ thể mạnh mẽ phòng ngự cứng rắn chống đỡ Thiên Dạ nguyên lực đạn. Nhưng mà Thiên Dạ thủ công nguyên lực đạn trong đều hàm chứa một tia huyết khí, đối hắc ám chủng tộc đặc biệt huyết tộc lực sát thương to lớn. Đặc biệt là khi làm sôi máu biến thành tu luyện một phần sau, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Thiên Dạ đè xuống hút máu khát vọng, bắt đầu kiểm tra chiến trường, nồng nặc huyết khí vẫn như cũ tỏa ra giàu có năng lượng mùi vị, lại như mỹ thực trước mặt lại không thể ăn như gió cuốn. Từ cái này lần lang nhân đồ đằng nhiệm vụ sau, Thiên Dạ đã ý thức được, bởi thể chất huyết tộc của mình, hút máu có thể sẽ trở thành hữu hiệu nhất khôi phục thuốc, thế nhưng hắn vẫn cứ khống chế chính mình không đi hút, bất kể là cái nào chủng tộc. Những này huyết tộc chiến sĩ sử dụng trường kiếm đều là làm công tốt đẹp tinh phẩm. Trên thân kiếm chỗ khắc nguyên lực hàng ngũ là chuyên vì hắc ám nguyên lực sở thiết mà tính, dùng Lê Minh nguyên lực khởi động lời nói uy lực sẽ giảm giá một chút, thế nhưng bắt được trên chợ đen đi, giá cả vẫn cứ có thể so với phổ thông vũ khí cao hơn rất nhiều. Những này trường kiếm mỗi thanh chí ít có thể bán ra 10 cái kim tệ. Chỉ có điều tại như gió bão mưa rào cuồng mạnh trong chiến đấu, quá nửa trường kiếm đều bị song phương đụng nhau sức mạnh khổng lồ vặn vẹo tổn hại, hoàn chỉnh chỉ có 2 cái. Mà lao nhân sử dụng trường kiếm tiểu dáng hoa lệ, làm công tinh mỹ, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thiên Dạ thử một chút thanh kiếm này, khi hắn hôn có huyết khí nguyên lực đưa vào sau, trên mũi kiếm nhất thời sáng lên một vệt nồng nặc màu máu. Thanh kiếm này tại Thiên Dạ trong tay, lại uy lực so với tại lão nhân trong tay lúc còn mạnh hơn. Bất quá Thiên Dạ lại áng chừng một chút, lại cảm thấy thân kiếm nhẹ bông thực sự không có gì phân lượng, lập tức liền có chút không thích rồi. Hắn đem trường kiếm đưa về vỏ kiếm, tiếp tục tại trên thân lão nhân tìm tòi, lại tìm ra một cái cấp 2 nguyên lực súng ngắn, cùng với một cái trang bị mười mấy viên thạch anh tệ tinh xảo áo ra. Trên thân lão nhân còn có bộ da chế hung giáp, cái này cũng là khắc nguyên lực hàng ngũ tinh phẩm. Thứ đồ tốt này thiên dạ tự nhiên không có buông tha đạo lý, nhanh tay nhanh chân liền cho lột xuống. Về phần huyết tộc chiến sĩ trên người giáp bảo vệ đều không có nguyên lực hàng ngũ, thiên dạ liền xem không lớn hơn rồi. Thiên dạ cuối cùng kiểm kê một cái chiến lợi phẩm, súng nguyên lực tổng cộng có 6 thanh, ngoại trừ lao nhân chỗ bội là cấp 2, còn lại đều là cấp 1 súng nguyên lực. Thạch anh tệ ước chừng có 50 mấy cái, sau đó chính là một bộ hung giáp cùng 3 thanh nguyên lực trường kiếm. Cuối cùng sẽ đem hết thể huyết tộc hút máu răng nanh gõ xuống, chiến trường liền thanh lý xong xuôi. Thiên dạ nhìn nhét được phình căng căng ba lô, lần thứ nhất phát hiện giết chóc cùng cấp giật đến tiền nhanh như vậy. Dĩ vãng tại Hồng Hạt lúc, chiến lợi phẩm đều sẽ do quân đoàn thống nhất thu về xử lý, các chiến sĩ thì lại theo, để chiến hậu quân công đánh giá thu được công lao tích phân. Khi đó các hạng huấn luyện học tập, thậm chí tu luyện phụ trợ phẩm đều cần tiêu hao đại lượng tích phân, cho nên thiên dạ một mực nằm ở thân vô trường vật trạng thái. Mà rất nhiều tích phân thì lại lục tục đã biến thành hắn thực lực bản thân một phần. Hiện tại có những chiến lợi phẩm này, thiên dạ lại có thể đổi lấy chút tài nguyên, đặc biệt những kia có thể tăng nhanh nguyên lực tu luyện các loại quý hiếm dược phẩm. Hắn tuy rằng tu luyện binh phạt quyết tiến cảnh nhanh chóng, đã đạt đến binh vương cấp bậc, nhưng là đừng quên hắn hiện tại tu luyện ra nguyên lực nhưng là phải cung cấp hai phần sử dụng. Một chỗ tự nhiên là lê minh nguyên lực, một phần khác nhưng là dùng làm nuôi nấng huyết khí thực liệu. Huyết khí mang cho thiên dạ chính là long trời lở đất ý hệt biến hóa. Đồng thuật nhìn ban đêm cùng huyết tộc thể chất đều là phi thường thực dụng năng lực, hơn nữa thân thể mạnh mẽ cũng làm cho thiên dạ tu luyện binh phạt quyết tiến triển thu được chất tăng lên. Nếu huyết khí đã trở thành thân thể một phần, thiên dạ cũng chỉ có thể nhận. Nhanh chóng thanh lý xong chiến trường, thiên dạ hướng về núi bên kia Hồng Hạt thuyền cứu nạn rơi tan phương hướng liếc mắt một cái, đem bay lên nồng nặc cảm tình đè xuống. Tiểu thái điểu là cái cuối cùng người may mắn còn sống sót rồi, mà từ huyết tộc lão giả mang theo tiểu đội xem, khẳng định có thực lực mạnh mẽ thị tộc tại phụ cận hoạt động. Thiên dạ là căn cứ muốn vì Hồng Hạt chiến sĩ báo thù kịch liệt tâm tình tìm tới cái này chi huyết tộc tiểu đội, cuối cùng ỷ vào một ít may mắn nhỏ diệt sạch đối thủ, chính mình cũng bị thương không nhẹ. Này làm cho hắn cũng thoáng tính táo một ít, Hồng Hạt nhiệm vụ chưa bao giờ sẽ là đơn giản đối thủ, lấy hắn sức mạnh bây giờ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Thiên dạ cuối cùng quét một vòng chiến trường, liền xoay người rời đi, chạy vào hoang dã. Hắn đi không lâu sau, trên ngọn núi liền lục tục xuất hiện hơn 10 cái huyết tộc chiến sĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ương kích. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-06-20-00-01 số lượng tử, 3248. Cầm đầu huyết tộc là cái trung niên nam nhân, hắn một thân màu đen áo khoác gió, cổ áo cùng ống tay trên thêu màu máu sắc vi đồ án. Sắc mặt của hắn đặc biệt trắng xanh, song đồng nhưng là giống như hồng ngọc ý hệ tinh khiết đỏ tươi. Này rõ ràng là một tên có tước vị thượng vị huyết tộc. Hắn nhìn thấy đầy đất huyết tộc chiến sĩ thi thể, hơi nghiêng người đi, lấp lóe mấy lần sau liền xuất hiện tại thi thể của lão giả huyết tộc bên. Khi, làm, phát hiện hết thể huyết tộc chiến sĩ hút máu răng nanh đều bị gõ xuống lấy đi, trên mặt hắn nhất thời xẹt qua một vệ phẫn nộ, nặng nề hừ một tiếng. Chu vi cây cỏ đột nhiên quỷ dị mà đổ lại bắn lên. Hắn hít một hơi thật sâu, phân biệt không khí chưa kịp tan hết mùi vị, sau đó liền tập trung vào thiên dạ phương hướng ly khai. Bất quá trên mặt của hắn tránh qua nghi hoặc, kỳ quái. Tại sao có thể có thượng vị huyết tộc mùi vị? Thứ mùi này. Hắn bước đi liền muốn đuổi tiếp, nhưng mà đúng vào lúc này, cực xa phương chân trời nơi đột nhiên tránh qua vài điểm ánh lửa, một lát sau mới có mơ hồ lôi minh chuyển đến. Một chiếc màu lót đen hồng văn phi thuyền thiêu đốt từ không trung rơi rụng, mấy chiếc dữ tợn cự hạm, tàu chiến khổng lồ, đột phá tầng mây đuổi sau đó, hào quang màu trắng bạc từng đợt địa kéo dài đánh đang không ngừng trụy xuống phi thuyền trên người. Phía trước phi thuyền rõ ràng cho thấy huyết tộc phong cách, thân tàu trên màu máu sắc vi cùng tên này thượng vị huyết tộc trang sức trên người giống nhau như lúc. Sắc mặt hắn lúc này nhất biến, lập tức phương xa lại vang lên sắc bén phong minh, một tiếng so với một tiếng sắc bén. Người đàn ông trung niên trong hai con ngươi huyết khí cuồn cuộn, cả giận nói, những này đê tiện xấu xa nhân loại. Liền biết dựa vào số lượng thủ thắng. Hừ. Bên cạnh một tên huyết tộc thiếu nữ nói, bá tước đại nhân, đây là khẩn cấp triệu tập mệnh lệnh. Chúng ta cần tại trong thời gian quy định chạy tới. Trung niên huyết tộc lại hừ một tiếng, còn không cam lòng địa lại hướng về thiên dạ thoát đi phương hướng nhìn lướt qua, mới hướng về phong minh thanh vang lên địa phương chạy đi. Hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ chen chúc trước sau, đột nhiên chuyển xa. Thiên dạ giờ khắc này đang tại trên cánh đồng hoang lao nhanh, hoàn toàn không lo nổi ẩn giấu hành tích. Tiểu tại vừa nãy, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ ý thức trước sau hai lần quét qua hắn, đồng thời đưa hắn vững vàng khóa chặt. Uy năng như thế, thiên dạ biết gặp được hoàn toàn không có cách nào chống lại kẻ địch, chỉ có toàn lực thoát đi. Cũng may đạo ý thức kia tựa hồ gặp phải cái gì việc, lại hoặc là đối nhỏ yếu thiên dạ không có hứng thú, đống nhiên thối lui, sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng là thiên dạ lại không dám chút nào dừng lại, hết tốc lực lao nhanh hơn 100 km, thẳng đến trốn vào đế quốc quân viễn chinh khống chế khu vực mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, thiên dạ lại hướng về ám huyết thành chạy đi. Gần nhất trên cánh đồng hoang dường như xảy ra đại sự gì, hắc ám chủng tộc thượng vị cường giả không ngừng hiện thân, mà nhân loại đế quốc hồng hạt quân đoàn cũng xuất hiện ở đầy khối khu vực. Một cơn bão táp to lớn vòng xoáy đang tại thành hình, hiện tại trên cánh đồng hoang đã không thích hợp thợ săn hoạt động. Thời điểm này rời đi bản thạch lĩnh cũng không phải tốt lựa chọn, giao thông công cộng tàu e sợ đã ngừng bay, mặt đất càng là nguy cơ từ phía. Thiên dạ chuẩn bị dựa vào ám huyết thành ngủ đông một quãng thời gian, bế quan tiềm tu tinh tiến một cái nguyên lực. Chỉ là không biết con kia mơ hồ được có chút đáng yêu tiểu thái điểu thuận lợi đi trở về không có. Cho dù trên cánh đồng hoang chính gió nổi mây vẩn, ám huyết thành cũng như trước từ môn mở ra, thô bạo vô luân. Bất quá thiên dạ hiện tại nhưng là biết rồi, đối mặt hắc ám chủng tộc những kia đáng sợ thượng vị cường giả, có đóng cửa thành hay không đều không khác nhau gì cả. Khi, làm, thiên dạ sửa sang xong ăn mặc chuẩn bị lúc vào thành, vừa vặn gặp phải đại đội quân viễn trinh đang quần quận không dứt địa lái vào ám huyết thành. Cái này chi kéo dài vô bờ đội ngũ có tới gần vạn chiến sĩ, hơn 100 chiếc chiến xa bảo vệ xung quanh trung quân, mà thật cao lay động quân đế quốc cờ thỉnh lình thuộc về một tên thiếu tướng. Lúc này, hắn đang đứng tại trên xe chỉ huy, đứng chắp tay, quân tư kiên cường, thần thái uy nghiêm. Tuy rằng tóc của hắn đã hoa râm, thế nhưng một thân sát khí đậm đến như có thực chất, vừa nhìn chính là giết người như ngoé ngon nhân. Xem ra quân viễn trinh rốt cuộc đối hoang nguyên thế cuộc làm ra phản ứng, quy mô lớn tăng cường ám huyết thành sức mạnh thủ vệ. Thiên dạ đợi dòng dã nửa giờ, chờ quân viễn trinh toàn bộ vào thành sau, mới lẫn trong đám người vào thành. Trong thành quân viễn trinh quân lực đột nhiên tăng gấp đôi, nhất thời phá vỡ cân bằng cách cục, thế lực khắp nơi đều cẩn thận địa thu liễm hoạt động. Liền ngay cả mấy bang phái lớn những tên côn đồ các ké đều tại trên phố không nhìn thấy mấy. Thiên dạ đương nhiên sẽ không lại về chính mình cái kia căn phòng ở, hắn tránh được nam đường khu, tại đông hồ khu tới gần xóm nghèo địa phương tìm cái quán trọ nhỏ ở lại. Sau đó liền đi tới huyền Đồng Nhai. Thiên dạ vừa đi vào A Nhất xuống ống, thiện tay khóa cứng cửa tiệm. Lao đầu A Nhất chính mang hơn một công dụng kính mắt, quan sát trong tay một khối tàn phá mảnh kim loại. Nghe được động tĩnh vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đi tới là thiên dạ, sắc mặt hắn lập tức có vẻ hơi khó coi, nói, tại sao lại là ngươi? Thiên dạ lần này là nguyên bộ dịch dung, không chỉ khuôn mặt thay đổi, còn tại trong quần áo động chút tay chân, để hình thể cũng xem ra rất khác nhau, nhưng vẫn là bị lao đầu một mắt nhận ra được. Thiên dạ hiện tại cũng biết ông lão này cũng không phải nhân vật đơn giản, bất quá đối với hắn quan cảm làm thế nào đều không tốt hơn được, cũng là không cách nào lấy tôn trọng thái độ đối xử. Thiên dạ tựa ở trên quầy, đốt lên một điếu thuốc, nói, làm sao, có sinh ý cũng không muốn làm. Thiên xà hiện tại hận không thể hủy đi ngươi. Ngươi giết đi cái kia sao nhiều thủ hạ, không chỉ có hắc lang chết rồi, còn đem phi điểu dọa cho trở về, tên tiểu tử kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói sợ sẽ ai. Hiện tại tuyệt sát lệnh nếu như lại không có kết quả, thiên xả nhưng là danh vọng quét sân. Cho nên hắn đã đem tiền thưởng đề cao gấp 10 lần, đầu ngươi hiện tại dòng giã giá trị 1.000 đế quốc kim tệ. Hơn nữa thiên xả còn bán tiếng, ai dám cùng ngươi giao dịch, cái kia chính là thiên xả bang tử địch. Ngươi nói, ta còn làm sao dám làm việc buôn bán của ngươi? Lão đầu một hơi cảm giảm một đồng lớn, sau đó thiên dạ liền lạnh nhạt nói, trên tay ta có huyết tộc vũ khí. Lấy ra nhìn nhìn, toàn bộ. Lao đầu biểu hiện trên mặt soạt một cái liền thay đổi. Nhìn nhất ra tấm kia cười đến hoa xuân nở rộ nét mặt giàn mua, thiên dạ chỉ cảm thấy từng trận vô lực, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn yên lặng mở ra ba lô, lấy ra 5 thanh cấp 1 súng nguyên lực cùng 2 cái nguyên lực trường kiếm đặt ở trên quầy. Nhất ra chỉ nhìn lướt qua, lập tức chấn động toàn thân, thất thanh nói, huyết sắc vi gia tộc chế tạo súng ngắn. Cái này 2 thanh trường kiếm cũng là chiến đội chế tạo vũ khí. Lẽ nào ngươi giết chết một cái huyết sắc vi tiểu đội? Này không trọng yếu. Thiên dạ cũng không tính cùng nhất ra nói quá nhiều, hắn hiện tại đã đối ông già này có chỗ đề phòng. Đối phương nhãn lực quá tốt rồi, vốn là có thể nhìn ra rất nhiều manh mối, nếu như lại từ chính mình trong miệng lộ ra vài câu chỉ ngữ, e sợ sẽ bị phát hiện không nên bị biết rõ đồ vật. Nhất ra lấy lại bình tĩnh, cầm lấy một cái súng nguyên lực, tỉ mỉ mà nhìn, một bên thì thảo nói, cái này làm công, không sai, là huyết sắc vi thị tộc quân đoàn. Ân, nơi này còn có một cái ký hiệu. Là 3 năm trước tác phẩm. Nhất ra 10 ngón bỗng nhiên linh động bay lượn, trong nháy mắt liền đem cái này súng nguyên lực hủy đi thành linh kiện, sau đó lại tại mấy giây bên trong hoàn toàn lắp trở lại. Này một loạt động tác, nhìn thấy thiên dạ đều có chút hoa mắt, trong lòng đối nhất ra cảnh giác lại nhiều hơn mấy phần. Cầm trong tay súng nguyên lực thả xuống, nhất ra nhìn chằm chằm Thiên Dạ một mắt, nói, huyết sắc vi tiểu đội trưởng chí ít cũng là cấp 5 chiến sĩ. Hắn phân phối hẳn là cấp 2 súng nguyên lực cùng nguyên lực kiếm, ngươi không dự định lấy ra sao? Thiên Dạ hai hàng lông mày giơ giơ lên, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là âm thầm kinh ngạc với nhất gia bác học nhiều nhận thức. Bất quá hắn chỉ là lạnh nhạt nói, tại ngươi nơi này bán không ra giá tiền cao. Chỉ có ta chỗ này mới có thể ăn trên tay ngươi đám kia hàng. Nếu như ngươi bắt được cái khác ra đi bán, mấy phút sau là có thể nhìn thấy thiên xà rồi. Nhất gia nói một cách lạnh lùng, uy hiếp ý vị mười phần. Thiên Dạ đối nhất gia không quen khẩu khí không để ý chút nào, ta cũng có thể chờ đợi lại bán, thậm chí thẳng thắn chính mình dùng. Mà lại nói bất định qua một thời gian ngắn, thiên xà liền sẽ đột nhiên phát sinh chút gì bất ngờ. Thế giới này biến hóa rất nhanh, không phải sao? Nhất gia nhíu đôi chân mày, đống nhiên nói, ta cho ngươi thượng tầng đại lục giá thị trường 2 thành, 3 thành. Thiên Dạ trả lời, 2 thành rưỡi. Thế nhưng kế tiếp trong vòng 3 tháng, ngươi mỗi tháng cho ta làm một bình rượu cùng 3 bao thuốc lá, muốn đặc thù nạp liệu cái loại này. 2 thành 7. Ta trực tiếp cho ngươi 50ml loại kia đặc thù thuốc kích thích nguyên dịch, chủ lực quân đoàn cấp bậc. Thành giao. Thiên Dạ rồi mới từ trong túi đeo lưng lấy ra này thành cấp 2 huyết tộc súng nguyên lực cùng nguyên lực kiếm, cùng với một đống từ tạp binh trên người thu hoạch vụn vặt đồ vật, toàn bộ chất đống ở trên quầy. Thiên Dạ lại móc ra 2 cái túi tiền, hoa lạp lạp đem hơn 100 đồng tiền vàng cùng thạch anh tệ chất đống ở trên quầy. Lúc này trên quầy trồng chất đồ vật giá trị đã tiếp cận 1000 đế quốc kim tệ. Thiên Dạ đem chúng nó đẩy về phía trước, nhìn chằm chằm Nhất Gia, nói, ta muốn một cái ứng kích. Nhất Gia khỏe mắt một trận co rút, chậm rãi nói, những này có thể không đủ làm một cái ứng kích. Ngươi luôn sẽ có biện pháp. Ta chỉ muốn 8 thành mới. 5 thành mới. Không được, chí ít 7 thành, không có khả năng thấp hơn rồi. Ứng kích không thể quá cũ kỹ. Nhất Gia nhẹ nhàng dùng tay chỉ vào mặt quầy, nói, chuyên gia A, tiểu gia hỏa. Ta đều đối với ngươi có chút ngạc nhiên rồi. Cái kia đều không quan trọng, chí ít không có chuyện làm ăn trọng yếu. Làm sao ngươi biết ta có thể cho tới ứng kích? Cảm giác. Nhất Gia A A nở nụ cười, một lát sau mới nói, sau 3 ngày tới bắt hàng đi. Thiên Dạ không có nhiều lời, trực tiếp đem còn lại nửa bao thuốc lá đặt ở trên quầy, sau đó tiểu gia A nhất xuống ống. Ứng kích là đế quốc chủ lực quân đoàn chế tạo súng ngắm cự ly xa, thuộc về cấp 4 súng nguyên lực. Đẳng cấp này súng ống chỉ có thể phân phát cho trung tá cấp bậc trở lên quan quân. Quân viện Trinh tuy rằng cũng bị xếp vào chủ lực quân đoàn, thế nhưng bởi vì lén lút quy mô bành trướng đến lợi hại, bởi vậy chỉ có thượng tá mới có thể xứng đến ứng kích. Tuy rằng trong quân viện Trinh chế tạo vũ khí thông qua đủ loại con đường quần quận không dứt địa chạy về phía chợ đêm, thế nhưng cấp 4 súng nguyên lực, đặc biệt uy lực cực lớn súng ngắm cự ly xa vẫn như cũ cực kỳ thưa thớt. Một mặt là khởi nguồn bị hạn chế, mặt khác dân gian cũng không có nhiều như vậy súng bắn tỉa có thể sử dụng. Súng ngắm cự ly xa không giống với phổ thông súng nguyên lực, chúng nó nhất định phải đầy đủ mới có thể duy trì độ chính xác. Lục thanh mới trở xuống, độ chính xác liền sẽ thẳng tắp hạ thấp. Hơn nữa ương kích loại này đẳng cấp súng ống linh kiện hầu như không cách nào đơn độc làm toàn bộ, cũng không có cách nào dùng dân gian thủ công chế phẩm đến thay thế. Thiên Dạ nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như không có ương kích, như vậy một cái 3 cấp tham trầm cũng miễn cưỡng đối phó. Nhưng là cái này sớm nhất lấy lừa bịp hình tượng xuất hiện lao đầu thậm chí có loại này con đường, không riêng có thể tiêu hóa được rồi nhiều như vậy huyết tộc vũ khí, vẫn có thể cho tới 7 thành mới ứng kích. Thiên Dạ trong tu luyện đã qua 3 ngày, lại thay đổi một bộ dáng vẻ, đi tới ai nhất xuống ống. Nhất ra trực tiếp ném tới một cái cũ nát túi vải bờm, trên mặt túi còn chùi tảng lớn máy móc dầu bôi chân vết bẩn. Thiên Dạ mở ra nhìn một chút, bên trong đựng tất cả đều là các loại linh kiện. Giờ khắc này trong cửa hàng còn có mấy người khách, Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra mà lấy ra một món linh kiện nhìn kỹ. Chương 51, đánh lén. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-0407-12, 17, 24 số lượng tử, 3200. Kia mấy cái khách nhân liếc mắt liền thấy được linh kiện trên hết sức rõ ràng mài mòn vết tích, nhất thời mất đi hứng thú, nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt cũng có chút xem thường. Một tên lính đánh thuê trẻ tuổi quét mắt bên trong quầy súng nguyên lực. Nói thẳng, tiên sư nó, đây là nhà nào nát điếm. Liền đem cấp 2 tốt hàng cũng không tìm tới. Nhất ra sắc mặt nhất thời chìm xuống, chỉ Thiên Dạ trước mặt phá túi vải bờm, nói, ta chỗ này có thể có so với cấp 2 lợi hại hơn hàng mạnh. Cái kia vài tên lính đánh thuê nhìn phá túi vải bờm, nhìn lại một chút Thiên Dạ trên tay kia mấy cái mài mòn nghiêm trọng cũ linh kiện, nhất thời cười ha ha, chỉ coi ông lão này đã nghèo điên rồi. Loại này nhóm người rời đi. Thiên Dạ lúc này mới khỏe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Cái này linh kiện kỳ thực cơ hồ là hoàn toàn mới, chỉ là mặt ngoài dùng thủ pháp đặc biệt làm cũ xử lý. Cái này ương kích toàn thể đại thể có 7 thành mới, thế nhưng mấy chỗ then chốt linh kiện nhưng là 8 thành mới. Chỉ là mấy cái này linh kiện, là có thể đem ương kích độ chính xác tăng cao chừng 1 thành. Những lính đánh thuê này khả năng cả đời cũng không thấy được một lần ương kích, đương nhiên càng không thể nhận được ương kích những kia độc nhất linh kiện. Mà thiên dạ lại học qua đế quốc tất cả chế thức súng ống sử dụng, duy tu cùng kết cấu bên trong, vĩnh dạ trận doanh một bên hầu như hết thể cấp 5 trở xuống súng ống cũng đều tại học tập nội dung bên trong. Cho nên đối với hồng hạt chiến sĩ tới nói, cho dù trên tay hạt châm phá hủy, nhặt lên bất kỳ một cái hắc ám chủng tộc thương đều có thể lập tức sử dụng. Thiên dạ từng cái kiểm tra ương kích linh kiện, nhất ra nhìn ánh mắt của hắn cũng là càng ngày càng kỳ quái. Khi, làm, thiên dạ đem cái cuối cùng linh kiện thả lại trong bao, chụp lên yếm khóa lúc, nhất ra rốt cuộc không nhịn được hỏi, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị lắp ráp lên thử xem sao? Linh kiện đều tại, không cần lắp ráp. Thiên dạ đem túi vải buồn vắc đến sau lưng. Nhất ra trong mắt lóe tinh mang, có ý đồ riêng nói, gặp ưng kích người cũng đã rất ít rồi. Có thể hiểu rõ như vậy nó kết cấu bên trong người thì càng ít. Có thể làm đến ưng kích người cũng không nhiều, không phải sao? Một già một trẻ lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, sau đó thiên dạ liền nên ngang rời đi. Trở về quán trọ nhỏ, thiên dạ kêu chút đồ ăn, sau khi ăn xong đem hình dạng của mình lần nữa chuyển biến một cái, sau đó liền bắt đầu lắp ráp ưng kích. Một lát sau một thanh dài gần 2 mét súng ngắm liền xuất hiện tại thiên dạ trong tay. Thiên dạ hơi đưa vào nguyên lực, tối om om thân thương liền phản quang đều không có, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được năng lượng áp xúc kho bên trong nguyên lực hàng ngũ đang tại lần lượt thắp sáng, muốn đối diện nòng súng mới có thể nhìn thấy trong nòng súng hàm chứa một đoàn thanh mang, không có một chút nào tia sáng tiết lộ ra ngoài. Đây mới thật sự là hung khí. Thiên dạ đối thương hướng phi thường hài lòng. Bóng đêm càng thâm, nhưng mà ám huyết thành bên trong nhưng là thập phần náo nhiệt. Ở trong thành phố này, bất cứ lúc nào đều có lượng lớn tầm hoan tác nhạc người. Lính đánh thuê, thợ săn cùng với những người mạo hiểm đều là tại mọi thời khắc hành tẩu tại trên con đường tử vong nghề nghiệp, bọn hắn đã qua hôm nay, liền không biết có còn hay không ngày mai. Cho nên những người này sẽ càng thêm tùy ý địa phóng túng dục vọng của mình. Tại thành phố này trong, quân viễn trinh địa vị cũng không có so với thợ săn cao hơn bao nhiêu. Quân viễn trinh chú quân sức chiến đấu hung hãn, thế nhưng quân kỷ tăng dã, các đại quân đoàn làm theo ý mình, phe phái săn sát, hình dáng giống một cái đại bang hội. Lên tới quan quân. Xuống tới chiến sĩ, điểm này hơi mỏng tiền trợ cấp cũng không đủ chống đỡ cuộc sống của bọn họ. Cho nên chú quân từ trên xuống dưới người người đều tại các hiện thân thủ, vét lớn đồng lộc, đây đã là công khai bí mật. Nếu không như thế, cái này ương kích cũng sẽ không rơi xuống thiên dạ trong tay. Thiên dạ dùng bố đem ương kích bọc lại, vác tại sau lưng, liền ở dưới bóng đêm rời khỏi quán trọ. Hắn rất nhanh sẽ dung nhập vào ám huyết thành trong màn đêm, trở thành hàng ngàn hàng vạn người đi đường bên trong một thành viên. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ xuất hiện tại thiên xà bang sân bên cạnh. Hắn vòng quanh sân lặng yên không một tiếng động đi rồi một vòng, liền bò lên trên bên cạnh một tòa nhà lớn. Nhà này nhà lớn có tới 20 tầng, bề ngoài vừa bẩn vừa đen, hiển nhiên nhiều năm thiếu tu sửa. Trong lầu nhét vào vô số gia đình, một gian phòng nho nhỏ bên trong tiểu có khả năng dồn chặt 7-8 người. Trong hành lang đâu đâu cũng có rác rưởi, nước bẩn cùng vật lẫn lộn, thiên dạ một đường từng bậc mà lên, đá văng một bộ đã có mùi thi thể, lại đánh bất tỉnh hai cái tìm cớ con ma men. Lúc này mới bỏ tới tầng cao nhất. Thiên dạ từ hàng hiên chỗ rẽ không có thủy tinh cửa sổ hướng về trên đường nhìn một chút, tìm tới vị trí thích hợp, trực tiếp phá cửa mà vào. Đây là một cái phòng nhỏ chật hẹp, xếp đặt hai tấm giường xếp liền hầu như chiếm hết tất cả không gian. Bên trong ở 4 người, 2 nam 2 nữ. Khi, làm, thiên dạ xông vào thời điểm, hai người đang ngủ, mà một nam một nữ khác chính ôm vào đồng thời, làm được muốn chết muốn sống thời điểm. Nam nhân nhìn thấy thiên dạ, bị đột nhiên giật mình. Lập tức run lên một cái, một tiết như rót. Tại đen ngòm nòng súng uy hiếp dưới, 4 người thành thật để thiên dạ cột chắc, ngồi xổm góc tường. Mà hai cái hầu như trần truồng nữ nhân không ngừng rẽ rùa thân thể, dùng sức hướng về thiên dạ trên đùi chùi. Thế nhưng thiên dạ thực sự đối hai cái này hình dáng kinh sợ, cũng có thể mấy tháng cũng không tắm quá tắm nữ nhân không có hứng thú. Hắn đem ưng kích trực tiếp chống đỡ lên tuyết trắng nhưng rõ ràng lỏng lẻo bộ ngực, đẩy ra các nàng. Nữ nhân tựa hồ cảm thấy cái kia thật dài ống sắt không phải có thể co duỗi côn đồng. Run rẩy một cái, liền thành thật co lại đến bên cạnh bất động. Trong phòng khắp nơi tràn ngập cảm xúc mãnh liệt qua đi nồng nặc mùi vị khác thường, còn có quanh năm không gặp ánh mặt trời xui xẻo khí, cùng với cái khác các loại đã phân biệt không được nguyên kỳ quái mùi vị. Thiên dạ đối hoàn cảnh này trái lại hết sức hài lòng, nồng như vậy mùi có thể hoàn toàn ngăn chặn mùi trên người hắn. Như vậy kẻ địch cho dù tìm tòi đến nơi này, cũng không cách nào dựa vào mùi truy tung thiên dạ, chẳng khác nào không căn cứ thiếu một đầu manh mối. Thiên dạ đem không có pha lê chỉ đinh đẩy nhánh gỗ cửa sổ đẩy ra một điểm, nhìn hướng ra phía ngoài đi. Phán đoán của hắn quả nhiên không sai, nơi này góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thiên xà bang tổng bộ nhà lớn, toàn bộ chính diện đều tại tầm bắn bên trong. Thiên Dạ bẻ gãy mấy cây tấm ván gỗ, lưu ra xạ kích cùng quan sát không gian, sau đó lấy ra ứng kích, đem cái này to lớn sát khí gác ở trên bệ cửa sổ. Thiên Dạ rời cái ghế, ngồi ở phía trước cửa sổ, kiên trì chờ đợi. Thiên xà còn tại bên ngoài tầm hoan, hắn buổi tối là nhất định sẽ trở về tổng bộ. Từ Thiên Dạ chỗ ngồi đến Thiên xà tổng bộ chỗ cửa lớn thẳng tắp khoảng cách ước chừng ngàn mét, vượt qua tuyệt đại đa số súng nguyên lực tầm bắn, cho dù ứng kích ưu tú như vậy nguyên lực súng ngắm, cũng là gần sát cực hạn tầm bắn. Hay là Lê Minh mạch độc tháo, nguyên lực nỏ thương các loại vũ khí có thể làm được viễn trình chính xác đả kích, nhưng này loại giã ngoại đại sát thương lực từng binh sĩ vũ khí, không cần nói quân viễn trình, cho dù đế quốc chủ lực quân đoàn cũng không phải thường quy phối trí. Toàn bộ ám huyết thành khả năng đều tìm không ra một cái. Thiên xà có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ ở trên khoảng cách này gặp phải đánh lén. Sau 2 giờ, Thiên Dạ rốt cuộc nhìn thấy một loạt 6 chiếc xe đẩy tạo thành đoàn xe lái về Thiên Xà bang. Thiên xà từ ở giữa trên một chiếc xe đi xuống, sau đó vươn người một cái, xem ra thập phần mệt mỏi. Thiên Dạ đã đem trong ống ngắm tâm vầng sáng vững vàng chụp vào thiên xà trên người, nguyên lực trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ nguyên lực hàng ngũ. Thiên Dạ ngừng thở, tâm tình bình tĩnh, từ từ đè xuống cò súng. Ưng kích đống nhiên chấn động, đụng phải Thiên Dạ liền người mang cái ghế về phía sau bình di 1 mét, nuốt sống hết thể tiếng nổ vang rền vang vọng cả tòa nhà lớn. Một viên màu đỏ sẫm nguyên lực năng lượng đạn ở trên màn đêm vẽ ra một đạo nhàn nhạt quy tích, đánh về thiên xà. Thiên xà nhất thời hồn phi phách tán, chỉ có thể bằng nhiều năm bản năng chiến đấu miễn cưỡng đoàn thân, nguyên lực điên cuồng bạo phát, ở xung quanh người ngưng tụ thành một tầng màu xanh nhạt tâm chắn. Âm một tiếng, năng lượng đạn đánh nát nguyên lực tâm chắn, sau đó đem thiên xà thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Tán giật nguyên lực mãnh liệt thiêu đốt, lấm ta lấm tấm hồng mang vỡ ra được, dì rào bay lượn bay xuống, như yên hỏa giống như sáng lạ. Thiên xà bay ngang mấy mét, tầng tầng va ở trên vách tường, sau đó lướt xuống mặt đất. Sinh tử thời khắc, thiên xà lại còn có thể nhúc đích, hắn phấn thân lăn một vòng, hướng về chết cấp trở mình, liên tục lăn lộn địa vọt vào tổng bộ cửa lớn, đã trốn vào xạ kích góc chết. Vừa tiến vào tổng bộ, thiên xà liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đồng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Sóng máu càng bắn nhanh ra cách xa mấy mét. Thiên xà lung lay một cái, ngã xuống đất, ngất đi. Ưng kích xác thực không hổ đánh lén vương giả tên, cho dù ở tầm bắn cực hạn, uy lực trên diện rộng hạ thấp dưới tình huống cũng một thương đả thương nặng chuyên môn cường hóa thân thể cấp 5 thiên xà. Nó mặc dù là cấp 4 súng ngắm, nhưng đơn giết uy lực so với đồng cấp súng ống phải lớn hơn quá nhiều. Tại đế quốc súng ống phân loại trên số liệu, ứng kích uy lực thì 12, mà phổ thông cấp 4 thương uy lực chỉ là 8. Thiên Dạ chỉ có thể miễn cưỡng khởi động ứng kích, một thương liền tiêu hao quá nửa nguyên lực, đây là hắn nguyên lực so với đồng cấp người tu luyện thâm hậu nguyên nhân. Bình thường 3 cấp chiến binh căn bản là không dùng được ứng kích. Trên thực tế ưng kích thậm chí không phải cho cấp 5 chiến binh dùng, đó là có cấp 6 chiến binh thực lực chuyên nghiệp súng bắn tỉa súng lục. Thiên Dạ đã sớm biết một thương này giết không được thiên xà, cho nên căn bản không xem đến tiếp sau chiến quả, trực tiếp đứng dậy thu thương. Hắn đem còn nóng rực ưng kích mở ra, chia làm 2 đoạn, một lần nữa gói kỹ. Sau đó Thiên Dạ móc ra một ống nhỏ thuốc kích thích, ngửa đầu uống xong, lập tức đông cảm thấy phân chấn. Bởi vì nguyên lực tiêu hao quá độ mà sinh ra hư không thiêu đốt cảm giác hóa giải rất nhiều. Thiên Dạ đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa bỗng nhiên liếc mắt nhìn bị trói tại góc phòng mấy người. Hắn bản năng nổi lên giải quyết thủ đoạn, cái kia chính là trực tiếp thả một cây đuốc, là có thể đem hết thể người sống cùng manh mối biến mất sạch sẽ. Thiên Dạ cau mày đứng lại, trong lòng đang do dự. Thẳng đến cuối cùng, Thiên Dạ mới lắc lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. 4 người này đều là bình dân, căn bản không nhìn ra của mình ngụy trang, cho dù để cho bọn họ sống sót cũng không cách nào để lộ ra đi bao nhiêu tin tức. Lượng thiên xà cũng không khả năng bằng điểm ấy manh mối tìm được chính mình. Thiên Dạ rút ra đoàn đao, cắt đứt trói chặt mấy người dây thừng, đệ thấp âm thanh tuyến nhàn nhạt nói, các ngươi biết được càng nhiều, bị chết lại càng nhanh. Cho nên tốt nhất đã quên vừa nãy nhìn đến tất cả. Nói xong, Thiên Dạ liền đi ra khỏi phòng, đồng thời thay bọn hắn đem cửa phòng đóng kỹ. Sau khi rời đi, Thiên Dạ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa nãy nếu như ước định kết quả bên trong bại lộ tung tích khả năng quá lớn lời nói, vậy hắn liền sẽ diệt khẩu. Thế nhưng tại trong sự nhận thức của hắn, bình dân cùng chiến sĩ trung quy vẫn là không đồng dạng như vậy. Thiên Dạ không vội vã mà dọc theo nhỏ hẹp bóng tối cầu thang hướng phía dưới đi tới, hai bên thậm chí không có dư thừa mở ra cửa phòng, vừa nay chấn động cả tòa đại lâu nổ vang tựa hồ không có gây nên bất kỳ đặc biệt phản ứng. Xem ra những người ở nơi này từ lâu rõ ràng một cái sinh tồn đạo lý, tại vận rủi vẫn không có đến gõ cửa thời điểm, vậy nó sẽ không tồn tại. Lại đi quá chỗ rẽ lúc, phía dưới bỗng nhiên xông lên một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, suýt chút nữa cùng hắn va cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt, thiên dạ cùng thiếu nữ đồng thời một bên thân, lẫn nhau đan xen mà qua. Hai người đồng thời cảm thấy đối phương to lớn uy hiếp. Thiên dạ đáy mắt bén nhọn đỏ sẫm ánh sáng lóe lên, hắc ám thị giác khởi động, tay đã nắm chặt rồi bên hông đoạn đao trôi đao. Mà thiếu nữ thì lại cong người lên, hai tay mười ngón thư giãn. Chương 52, đêm quần ma loạn vũ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-07-20-00-01 số lượng tử, 3318. Hai người rằng co mấy giây, sau đó đồng thời dùng sức ngửi một cái, đều nghe thấy được trên người đối phương máu tươi lực lượng mùi vị. Ngươi là cái nào thị tộc? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu nữ thấp giọng hỏi. Cái này cũng là ta muốn hỏi. Thiên dạ trả lời. Thiếu nữ trong hai con ngươi huyết quang phun trào, nói, ngươi không phải là muốn quấy rầy ta dùng cơm chứ? Ta đang định rời đi. Bất quá ta không thể không nói, ngươi thưởng thức thật không ra sao. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Thiếu nữ tính chất uy hiếp địa lộ ra trong miệng hút máu răng nanh. Thiên dạ chậm rãi lui về phía sau, lui quá chỗ rẽ, tiểu lấy không đổi bước tiến, không vội vã mà tiếp tục xuống lầu. Huyết tộc thiếu nữ trong mắt vài lần tránh qua hung quang, thế nhưng bên nàng thai nghe thiên dạ an ổn tiếng bước chân, lại nghĩ tới đối phương đáy mắt chợt lóe lên hồng quang, do dự sau, rốt cuộc từ bỏ, tiếp tục vô thanh vô tức hướng về trên lầu chạy đi. Thiên dạ mãi cho đến đi ra nhà lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã vận chuyển binh phạt quyết giấu đi vừa nãy mạnh mẽ thúc giục huyết khí. Tại hiện trường dừng lại thêm một khắc liền nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, khi hắn ngửi được người thiếu nữ kia máu tươi khí, quyết định thật nhanh khởi động hắc ám thị giác, cũng thử thúc giục thúc trong cơ thể huyết khí, hiệu quả tốt đến kỳ lạ, trực tiếp để thiếu nữ lầm cho rằng hắn là đồng tộc. Thiên dạ đem việc nhỏ xen giữa này ném ra đến sau đầu, tăng nhanh bước chân, hướng về một cái khác mục tiêu dự định chạy đi. Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ đầu hẻm lúc, thiên dạ lại cùng một cái vóc người cao gầy quái nhân sượt qua người. Hai người đều là rét lạnh, lẫn nhau kéo ra một điểm khoảng cách. Thiên dạ không có dừng lại, vội vã rời đi. Mà cái kia tay dài chân dài người thì lại đứng một hồi, nhìn thiên dạ đi xa bóng người, cau mày đang suy nghĩ cái gì. Hắn đột nhiên từ ngữ nói, người kia trên lưng chính là ứng kích. Kỳ quái, chẳng lẽ là quân viễn chinh cái khác quân đoàn người. Hắn nhún vai, mang theo điểm, đốt, chán ghét gắt một cái, nói, ghét nhất bang này quân viễn chinh rất rưởi. Bất quá gia hỏa này làm sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Quái nhân kia rõ ràng là dư nhân ạ, hắn đem lần này ám huyết thành hành trình thiết thiết thật thật đã coi như là kỳ nghỉ, ra khỏi thành độc thân săn bắn hắc ám chủng tộc nhiều ngày nhưng chưa hết thòng thèm, trên đường còn gia nhập một cái dòng binh đoàn vây quét nện ma loại nhỏ chiến dịch, thẳng đến hoang nguyên tình thế khẩn trương lên, mới nghĩ đến trở về thành. Hắn và thiên dạ sượt qua người, lại nhất thời không có nhận ra từ ngoại hình đến bên trong đều hoàn toàn thay đổi thiên dạ. Hơn nữa thiên dạ có lấy ứng kích. Trong quân viễn trinh có thể sử dụng loại vật này có thể không có một cái đơn giản mặt hàng. Dư nhân ngạn vừa vặn không nguyện ý nhất cùng trong quân viễn trinh người giao thiệp với, hơn nữa cho dù giao thiệp với, hắn cũng chưa chắc làm gì được có thể sử dụng ưng kích người. Hắn đứng một hồi, luôn cảm thấy có chút nơi nào không đúng, cuối cùng vẫn là không có đầu mối chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhưng mà vừa mới đi ra đầu phố, dư nhân ngạn chợt thấy phía trước một cái đại hán bước nhanh đi qua, lập tức kêu một tiếng, đứng lại. Đại hán kia theo tiếng dừng bước, chậm rãi xoay người, cười gần nhìn phía dư nhân ngạn, nói, ngươi muốn chết. Dư nhân ngạn hoạt động đầu ngón tay, phát ra tích tích thanh âm một bộ, âm xâm xâm nói, ta cảm thấy ngươi mới là muốn chết. Ta ở trên người ngươi nghe thấy được hôi bị đại cẩu mùi thối. Đại hán hơi cúi người, lạnh nhạt nói, nguyên lai là cái tiểu thợ săn, vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta cùng cái khác lang nhân như thế sao, vậy ngươi liền sai rồi. Vừa vặn, ta dường như cũng cùng cái khác thợ săn có chút không giống. Nói xong, dư nhân ngạn liền nhanh chân hướng về đại hán ép tới. Chiến đấu tại trong khoảnh khắc bạo phát, lại tại trong khoảnh khắc kết thúc. Tiểu nửa đường phố hoanh minh hóa thành phế tích, sau đó hai bóng người tách ra, tất cả hướng về một cái phương hướng bay đi, trong nháy mắt biến mất ở bóng đêm nơi sâu xa, lưu lại hỗn loạn tương bừng quảng trường. Tiểu tại cách đó không xa, thiên dạ chính hướng đi một tòa 5 tầng lầu nhỏ. Cuộc chiến đấu này đồng thời đã kinh động hắn, thiên dạ quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chính thấy cao tốc cấp tốc chạy bóng người. Từ đầu hẻm chợt lóe lên. Bất kể là như gió tốc độ vẫn là tản mát nguyên lực khí tức đều làm cho thiên dạ tim đập đột nhiên nhanh một chút, hắn lập tức để cho mình tỉnh táo lại, tại đây nguy cơ trùng trùng ban đêm, càng là biểu hiện như thường, thì càng an toàn. Ám huyết thành hiện tại cực không bình thường, không biết trà trộn vào đến bao nhiêu hắc ám chủng tộc, hơn nữa từng cái hoạt động đều thập phần hung hăng ngang ngược. Bất quá thiên dạ biết tình huống như thế kéo dài không được bao lâu, quân viện trinh chắc chắn sẽ không khoan dung loại cục diện này. Chẳng mấy chốc sẽ chọn dùng thủ đoạn sát máu, tại toàn thành trong phạm vi siêu giết hắc ám chủng tộc. Chỉ có điều loại này lùng bắt hành động luôn luôn ngộ thương người so với giết chết hắc ám chủng tộc phải nhiều nhiều lắm. Khi, làm, thành thị mất đi trật tự, đứng mũi chịu sào sẽ chỉ là không có năng lực tự vệ bình dân. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Dạ đánh giá một cái nhà này lầu nhỏ hoàn cảnh. Trước mắt kiến trúc rõ ràng cùng vừa nãy tòa kia so với xóm nghèo không mạnh hơn bao nhiêu cao lầu không ở cùng một cấp độ trên. Nó có thành hàng cửa sổ sắt đất, tường ngoài sơn rất mới, vài gốc thô to đường ống sắt chiếm giữ ở bên ngoài trên tường, là dùng để vận chuyển nhiên liệu, hơi nước cùng nước nóng. Tại cửa lầu sau lưng cửa phòng bên trong còn ngồi một cái cao lớn vạm vỡ bảo an, trước lầu thậm chí còn có bãi đậu xe. Người có thể ở chỗ này, tại ám huyết thành bên trong cũng coi như là trung thượng tầng. Thiên Dạ trực tiếp hướng về cửa lớn đi đến, tên kia bảo an lập tức đứng lên, hoành lắc cao 2 mét lớn mập thân thể ngăn cản Thiên Dạ đường đi, uy, tiểu tử, ngươi tìm ai? Nơi này không phải là ngươi có thể đi dạo địa phương. Bảo an không có hảo ý dùng một cái côn thép gõ lòng bàn tay của chính mình, liếc xéo Thiên Dạ cái kia thân người mạo hiểm trang phục. Thế nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì Thiên Dạ đã một quyền đánh ở trên bụng của hắn. Thiên Dạ toàn bộ cẳng tay đều chưa tiến bảo an bụng. Bảo an mở to hai mắt, trên mặt trong nháy mắt không còn màu máu, lập tức lại chuyển thành đỏ đậm. Thiên Dạ vừa kéo quyền, bảo an liền phù phù quỳ xuống đất, chậm rãi cúi xuống đi. Thiên Dạ một cái thủ đao chém ở hắn trên phần gáy. Tên này bảo an lúc này ngã xuống, mất đi tri giác. Thiên Dạ đem hắn kéo về đến phòng trực trong phòng nhỏ, tiện tay đóng cửa lại, liền hướng cầu thang đi đến, trong nháy mắt liền lên đã đến 5 tầng. Tầng này chỉ có 2 gia đình, Thiên Dạ đứng ở bên trái cửa, gõ cửa lớn. Chỉ chốc lát sau, trên cửa chính mở ra vỗ một cái cửa sổ nhỏ, lộ ra một tấm khôn khéo gầy gò mặt, cảnh giác nhìn Thiên Dạ, hỏi, ngươi tìm ai? Nam nhân mới vừa hỏi xong, lập tức vô cùng ngạc nhiên, bởi vì một cái họng súng đen ngòm đã cách cửa sổ nhỏ nhắm ngay mặt của hắn. Họng súng kia phá lệ thô to, vừa nhìn liền biết uy lực kinh người. Hơn nữa nam nhân từ nòng súng trông được đã đến nguyên lực quan mang, càng là sợ đến hồn phi phách tán, hắn cửa sắt tại loại này thường trước mặt rồi cùng một tầng giấy mỏng không khác. Mở cửa đi. Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Nhưng không chờ, không bằng, nam nhân có động tác, Thiên Dạ tay trái liền đáp thượng cửa sổ nhỏ, đột nhiên phát lực, chỉ nghe rầm một mảnh trong tiếng nổ, cả tấm cửa sắt liền cùng khung cửa đều bị từ trên vách tường kéo xuống. Khác một gia đình trên cửa sổ nhỏ mở ra một đạo khe hở, lộ ra một tấm trung niên nữ nhân mặt béo. Nàng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, đầy mặt phẫn nộ lập tức biến thành kinh ngạc ngơ ngác, một tấm bôi được đỏ thắm dày đặc môi trương được có thể nhét vào một cái van cỡ lớn. Bụp một tiếng, nữ nhân lập tức đóng lại cửa sổ nhỏ, sau đó trong phòng đèn cũng đóng, kế tiếp chính là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, lập tức liền hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Dạ mặc kệ nữ nhân này là thật ngã hôn mê vẫn là ở giả chết, thẳng đi vào cái này đã không để phòng gian phòng. Bị đồ tể chỉ vào đàn ông trung niên tại thì lại từng bước lui về phía sau, mãi cho đến ngã ngồi tại trong sofa. Thiên Dạ kéo qua một cái ghế, ngồi xuống nam nhân đối diện, sau đó ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, Liêu tiên sinh. Nam nhân mặt như màu đất, vội vàng nói, ta là. Vị này hảo hán, có chuyện hảo hảo nói, ta tại Thiên Xà bang bên trong còn có chút mặt mũi. Ngài muốn cái gì, cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được việc, chuyện gì cũng dễ nói. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta muốn vô cùng đơn giản, chính là các ngươi vì đầu ta bảy cái kia bút tiền thưởng, dường như có 1.000 kim tệ đây. Liêu tiên sinh một cái nhảy lên, kinh hô, ngươi là Thiên Dạ. Ngươi lại còn dám trở về. Ta không chỉ có trở về rồi, trả lại Thiên Xà chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Liêu tiên sinh, ngươi cũng là một cái trong số đó. Ta. Liêu tiên sinh còn muốn nói điều gì, nhưng là Thiên Dạ đã không cho hắn cơ hội này. Hắn chuyển động đồ tể hộp đạn tròn, bóp cò súng. Nguyên lực năng lượng đạn thoát nòng súng mà ra, dễ dàng liền đánh xuyên Liêu tiên sinh thân thể, tại hắn ngực bụng trong lúc đó để lại một cái to lớn chỗ trống. Liêu tiên sinh cúi đầu, nhìn trên thân thể mình khủng bố chỗ trống, trong miệng lạc cạc đều, hoảng loạn giơ tay muốn che cái kia vết thương. Nhưng là tay chỉ giơ lên đến một nửa, hắn gục ở trên ghế xa lồng, lại cũng không động đậy nữa. Thiên Dạ đứng lên, nghe được bên trong phòng có nhẹ nhẹ tiếng vang. Vậy hẳn là vị này Liêu tiên sinh người nhà, từ trong tài liệu nhìn hắn có lão bà, hai cái tiểu thiếp cùng mấy đứa trẻ. Bất quá lần này Thiên Dạ cũng không tính đem giết chóc mở rộng, xoay người liền rời khỏi nơi này. Giết chết Liêu tiên sinh đối Thiên Xà sẽ là phi thường nặng nề một đòn. Thiên Xà bang có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, có một nửa là Liêu tiên sinh bảy mưu tính kế công lao. Thiên Xà tại cấp 5 chiến binh bên trong thực lực thuộc về thượng du, nhưng năng lực đặc thù của hắn là phòng ngự mà không phải công kích. Tại ám huyết thành ném chuột sợ vỡ đồ bên trong vẫn còn không tính là hàng đầu. Chính là bởi vì có Liêu tiên sinh, hắn mới có thể ở trong thành thế lực khắp nơi trong lúc đó thành thạo điêu luyện, thậm chí còn từ từ leo lên quân viễn chinh quan hệ. Tiêu diệt Hắc Lang cùng Liêu Tiên Sinh, thì tương đương với gạt bỏ Thiên Xà hai cái răng nọc. Thiên Xà bang còn có ba đại cao thủ, bất quá Phi Điểu hẳn là đã bị sợ vỡ mật, mà hai gã khác cao thủ tại Thiên Xà bản thân đều bị trọng thương sau, hẳn là cần hảo hảo suy nghĩ một cái tương lai phải đi con đường nào rồi. Ám Huyết Thành cũng không phải chỉ có Thiên Xà bang một cái bang hội. Đêm nay Thiên Dạ sở hữu hành động đều đã có kết quả không tệ. Hắn chuẩn bị đi trở về ngủ đông nghỉ ngơi, điều dưỡng trên người chưa lành thương thế. Đợi hai ngày nữa lại tiếp tục tìm Thiên Xà bang phiên phức. Trở về quán trọ nhỏ, Thiên Dạ trực tiếp ngã ở trên giường ngủ thiếp đi. Hôm nay hắn nguyên lực tiêu hao hơi lớn, giờ khắc này đã mệt mỏi muốn chết. Tại thành thị một đầu khác một tòa độc viện trong căn lầu, Dư Nhân Ngạn đứng ở trong phòng 8, đem một chậu nước đá từ đầu dội xuống. Trước người hắn có ba đạo sâu mà lại dài vết thương, huyết nhục bay khắp, hầu như đưa hắn mổ bụng. Nước đá từ trên vết thương vọt qua, nhất thời để mặt của hắn rung động mấy cái, bất quá trong vết thương có thật nhiều thịt nát tụ huyết đều bị dội rửa đi ra. Dư Nhân Ngạn lấy ra một bình màu đen thuốc, nhắm ngay vết thương ấn xuống miệng bơm. Từ trong vòi phun ra lại là ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Hỏa diễm tại trên vết thương một liếm liền thu về, thế nhưng Dư Nhân Ngạn lại đau đến ngã trên mặt đất, không ngừng co rút lăn lộn, thật vất vả mới nhẫn đã qua loại kia không phải người thống khổ, đã là cả người mồ hôi ở ướt. Hắn thở hổn hển, trong mắt lộ ra oán hận cùng điên cuồng, còn có chút ít hưng phấn. Đại hán kia mạnh phi thường, không chỉ có đẳng cấp cũng đạt tới cấp 6, chính là chiến đấu tài nghệ cũng không thể so với Dư Nhân Ngạn yếu. Hai người giao thủ ngắn ngủi, chính là lưỡng bại câu thương. Dư Nhân Ngạn bị thương rất nặng, bất quá đại hán kia đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Các loại, chờ, thống khổ vừa qua, Dư Nhân Ngạn không mặc y phục, đi ra phòng 8, gọi đi vào một cái rất có sắc đẹp nữ nhân trẻ tuổi, nói với nàng, đi hỏi một chút tổng bộ, gần nhất Ám Huyết Thành chu vi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ tràn vào nhiều như vậy hắc ám chủng tộc con hoang. Chương 53, khoảng cách. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-0408-12-00, một số lượng tử, 3508. Người phụ nữ kia đáp một tiếng, liền muốn rời khỏi. Nhìn ra được, nàng không một chút nào nghĩ tại Dư Nhân Ngạn bên người ở lâu thêm. Chờ một chút. Dư Nhân Ngạn gọi lại nàng. Nữ nhân trẻ tuổi nhất thời toàn thân run lên, bất quá nàng không có can đảm biểu hiện ra cái gì, chỉ miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói, không sao rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Các loại, chờ, nữ nhân trẻ tuổi đi rồi, Dư Nhân Ngạn ngồi vào ghế bành, suy tư. Từ sau khi trở về, hắn liền luôn cảm giác đã có chút gì không đúng, dường như chính mình không để ý đến một ít chuyện thập phần quan trọng. Hắn dứt khoát bình tĩnh lại tâm tình, bắt đầu từng kiện hồi tưởng từ vào thành về đến nơi ở, trải qua hết thể địa phương cùng trải qua mỗi một sự kiện. Hắn bỗng nhiên dùng sức vỗ đùi, song đồng lại biến thành nguy hiểm đồng tử dọc. Hắn nghĩ tới, vấn đề nằm ở chỗ cái kia cùng hắn sượt qua người thanh niên trên người, cái kia cong lấy ưng kích thanh niên. Người trẻ tuổi một thân người mạo hiểm trang phục, trên người có nồng nặc xóm nghèo mùi hôi, thế nhưng tại này cô gây mũi mùi vị dưới, vẫn còn có một tia ngọt ngào hương vị. Loại kia cảm giác quen thuộc chính là Dư Nhân Ngạn từ thịt thối trung phẩm nếm đi ra ký ức. Đây là nguyên lực mùi vị, chắc chắn sẽ không sai lầm. Người trẻ tuổi kia, chính là giết Vũ Chính Nam chuẩn tướng con riêng Tề Nhạc người. Lúc đó Dư Nhân Ngạn cũng cảm giác được hơi khác thường. Thế nhưng lập tức cái kia nên ngang tại trên phố hành tẩu lang nhân đại hán liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, vậy mà liền như vậy không để ý đến. Dư Nhân Ngạn không nghĩ tới chính mình nhất thời sơ sẩy, lại liền bỏ lỡ nhiệm vụ lần này hạt nhân mục tiêu. Hắn đằng địa đứng lên, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống đi, khuôn mặt lộ ra ngoạn vị cười. Nghĩ đến người trẻ tuổi kia đột nhiên kéo dài khoảng cách bộ pháp, nghĩ đến sau lưng của hắn ứng kích, Dư Nhân Ngạn cảm thấy cái trò chơi này trở nên càng thêm có thú vị. Ứng kích mặt hàng này không phải là ai cũng có thể chơi được chuyện. Nhưng hắn tại thăm dò Tề Nhạc bị giết hiện trường lúc nhìn đến các loại nguyên lực nổ tung vết tích cho thấy, đối phương sẽ không vượt quá cấp 4. Không cao hơn cấp 4 có thể chơi ưng kích. Này có thể thập phần vi phạm thường thức. Dư Nhân Ngạn lấy ra Ám Huyết Thành địa đồ, bắt đầu kiểm tra trước đó gặp phải người trẻ tuổi kia khu vực, ngón tay của hắn xẹt qua mấy con phố đạo, tại Huyền Đồng Nhai phía trên một chút, lại mở ra hổ khẩu đo số lượng đến Nam Đường khu cùng Đông Hồ khu khoảng cách. Dĩ nhiên đã để hắn nhìn thấy bản thân, như vậy bất luận đối phương là dịch dung vẫn là biến trang đều không trọng yếu, chỉ cần từ từ tìm, tổng hội ở cái này báo táp đã đến gần trong thành thị gặp nhau lần nữa. Dư Nhân Ngạn không một chút nào sốt ruột, hắn có linh cảm, tại đáp án vạch trần trước truy đuổi cùng chiến đấu, nhất định sẽ đặc biệt có ý tứ. Ba cấp hoặc là cấp 4 nguyên lực, quân đội cách đấu thuật, ương kích, cực xa trình bắn tỉa kỹ thuật, Vũ Chính Nam chuẩn tướng nếu như biết những tin tức này, sẽ có phản ứng gì đây? quán trọ nhỏ bên trong, Thiên Dạ cuối cùng từ đang ngủ say tỉnh lại. Hắn muốn một cái buồn lớn nước nóng, mở ra 3 ngày trước băng bó cũng làm đơn giản cố định biện pháp vết thương chuẩn bị thay thuốc. Thế nhưng lấy xuống từng vòng băng gạc sau, Thiên Dạ có chút kinh ngạc phát hiện đại đa số vết thương cũng đã khép lại, về phần trong vết thương hắc ám nguyên lực từ lâu chẳng biết đi đâu, khép lại tốc độ so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Tại sân trái lớn nhất sâu nhất vết thương kia bên trong còn lưu lại một điểm hắc ám nguyên lực, rửa đi cố hóa dược vật sau, Thiên Dạ rốt cuộc chú ý tới xảy ra cái gì. Vết thương chu vi khu vực chính tụ tập trong cơ thể hắn hầu như tất cả huyết khí, liền ngay cả đạo kia màu tím huyết khí đã ở trong đó. Những này huyết khí vây quanh hắc ám nguyên lực không ngừng cắn xé, cắn xuống một tia tiểu chậm chậm đồng hóa. Hiển nhiên, trong 3 ngày này, mỗi một vết thương chính là như thế chậm rãi đã nhận được tự thanh lọc. Thương thế bên trong phiền toái nhất bộ phận, lại cứ như vậy giải quyết xong. Màu tím huyết khí tốc độ cắn nuốt so với cái khác 7 sợi huyết khí tính gộp lại còn nhanh hơn. Nó đem này đoàn hắc ám nguyên lực cắn nuốt hơn nữa, sau đó liền trở nên lười biếng, chậm chậm bơi vào huyết tộc thể chất phù văn bên trong, chiếm giữ lên. Màu tím huyết khí bắt đầu rõ ràng tăng trưởng, không ngừng tán giật ra so với sợi tóc còn nhỏ bé tơ máu, dung nhập vào cái kia huyết tộc thể chất phù văn bên trong. Phù văn bắt đầu sinh trưởng, biến hóa, biến thành một cái càng thêm phiền phức mới phù văn. Trong quá trình này, Thiên Dạ trong cơ thể toàn bộ huyết khí cũng bắt đầu cuộn cuộn, trái tim bắt đầu mạnh mẽ đanh thép mà rung động, dòng máu tốc độ gia tăng rồi mấy lần. Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực bắt đầu tự mình dâng tới trái tim, bị trái tim hút vào. Trong nháy mắt phun ra từng sợi màu sắc sáng rõ máu tươi, chạy về phía toàn thân các nơi. Theo loại này đặc thù máu tươi dâng tới toàn thân, Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong thân thể liền như có mấy vạn cái con kiến sống lại, không ngừng bò, vừa đau lại ngứa, nhất thời khó chịu nói không nên lời. Cả người hắn quơ, ngoại trừ đầu óc còn có thể tư tưởng, cả người đều phảng phất cùng trung khu thần kinh mất đi liên hệ, rốt cuộc một đầu chồng đến trên giường. Tại Thiên Dạ trong cơ thể, cực kỳ nhỏ tế bào hoạt tính đều tại trong nháy mắt kích hoạt đến lớn nhất, huyết dịch, bắp thịt, xương cốt, đều tại không ngừng sinh trưởng, thay đổi kết cấu. Đó là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, phảng phất toàn bộ thế giới đều sống lại, liền cực kỳ nhỏ một tia không khí một điểm bụi bặm đều tự thành thiên địa, sinh ra, trưởng thành, già yếu, chết. Thiên Dạ trong lòng không lạc như thân treo núi cao, thế giới trong cơ thể dị biến hơn nửa cùng nguyên lực cảnh giới có quan hệ, hắn hiện tại không thể xác định lại xảy ra vấn đề gì. Thiên Dạ cũng không biết nắm giữ Lê Minh nguyên lực nhân loại là như thế nào sa đọa vĩnh dạ một bên, thẳng đến tại huyết sắc vi tiểu đội trên chiến trường, Hắc Nhật dường như muốn đột phá bình phong giáng lâm, sau hắn trong tiềm thức một mực có một loại kinh hoàng. Vậy mà lúc này, hắn duy nhất có thể làm tựa hồ chính là cắn chặt hàm răng duy trì ý thức thanh tỉnh, phảng phất như vậy là có thể lưu lại quan minh. Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cấp tốc lướt xuống, đảo mắt bị trái tim toàn bộ lấy sạch. Cho đến lúc này, trái tim mới không lại bơm ra đặc thù máu tươi. Thế nhưng Thiên Dạ bên trong thân thể thay đổi cùng sinh trưởng lại kéo dài suốt một ngày một đêm, mới dần ngừng lại. Khi, làm, toàn bộ quá trình sau khi hoàn thành, Thiên Dạ mới có thể từ trên giường bỏ xuống. Hắn đi chân trần đứng ở lạnh lẽo trên đất đá, nhìn xem chính mình tay chân, thật giống không có dị thường gì, nhưng luôn cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, thật giống trung khu thần kinh cùng tứ chi ở giữa cách rất xa, có loại không cách nào thần tùy ý động cảm giác. Hắn hướng về tủ quần áo một bên tấm gương đi đến. Lại trọng tâm bất ổn lảo đảo một cái, đưa tay đỡ lưng ghế dựa. Chỉ nghe được một trận két kẹt thanh âm, dùng ống sắt hàn nối ghép thành lưng ghế dựa cư nhiên bị Thiên Dạ một cái bóp biến hình hình dáng. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, nhìn xem chính mình hai tay, có chút không biết làm sao. Hắn bỗng nhiên nắm lên cái ghế, tiện tay xoa nắn mấy lần, liền đem nó vê thành một đống sắt vụn. Đây là cái gì dạng sức mạnh? Nguyên bản tại đơn thể về sức mạnh, Thiên Dạ đã có thể cùng cấp 5 chiến binh chống lại. Nhưng bây giờ, mặc dù là thiên xà loại kia chuyên môn lấy thể năng lực lượng sở trường chiến binh, tại không bạo phát nguyên lực dưới tình huống cũng sẽ bị hắn áp chế. Cái viên này phù văn vẫn là huyết tộc thể chất, chỉ bất quá bây giờ đã biến thành lên cấp năng lực. Thiên Dạ lấy ra chùy thủ, trên cánh tay vạch một cái. Rơi đao cảm giác, liền như cắt chém tại đặc thù xử lý qua da thú trên, muốn khá là dưới lực, mới có thể cắt ra da rẻ. Thiên Dạ bỏ thêm chút sức, mũi lao đi vào dưới da, trên cánh tay lưu lại một đạo dài một ngón tay. Sâu 1 cm vết thương. Vết thương vừa xuất hiện, chung quanh bắp thịt liền tự mình co rút lại, vẹn vẹn chảy ra một mảnh huyết châu, liền không chảy máu nữa. Thiên Dạ trong cơ thể huyết khí bắt đầu phun trào, hội tụ đến vết thương chu vi, vết thương bắt đầu khép lại, một lát sau nội bộ lại liền xuất hiện từng trận cảm giác tê ngứa, đã tại sinh trưởng khép lại. Dựa theo loại này tốc độ khôi phục, đoán chừng chỉ cần một đêm liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Dạ đang kinh ngạc sau khi, âm thầm ghi nhớ rơi xuống có quan hệ số liệu. Trong lòng đối sau này cùng cao đẳng huyết tộc chiến đấu càng ngày càng cảnh giác đề phòng. Hắn thả xuống chủy thủ, tại nguyên chỗ hoạt động tay chân, làm mấy cái trong quân cách đấu thuật cơ sở động tác. Theo đối thân thể quen thuộc, mất thăng bằng cảm, rắc, cũng chậm chậm biến mất. Thiên Dạ đi tới trước gương nhìn một chút, cũng còn tốt, vẫn là nhân loại răng dấp, dung mạo hình thể đều không có quá rõ ràng biến hóa, ngoại trừ đường viền càng thêm tinh xảo nhu hòa, da chất càng thêm óng ánh nhắn nhụi, liền lỗ chân lông đều không nhìn thấy mấy cái. Thiên Dạ nhất thời mặt đen lại, một cước đem toàn thân kính đạp xoay qua chỗ khác. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ máy, khoảng cách nửa đêm còn có 3 tiếng, vẫn tới kịp, ta cũng nên ăn đồ vật. Thiên Dạ mở ra dịch dung bọc nhỏ thời điểm, giận dữ đẩy ra râu giả nếp nhăn dán các loại đồ vật, chỉ dùng nhuộm da tề đem mình biến thành hoàng bên trong mang hắc dinh dưỡng không đầy đủ dáng dấp. Ở sau đó 3 tiếng trong, Thiên Dạ trước sau thay đổi 4 quán cơm, tại mỗi nhà đều ăn đầy đủ 5 cái thành niên đại hán phân lượng, mới này cảm thấy bước lên nhúc nhích nội tạng hơi hơi thư thái điểm, đốt. Khi, làm, huyết tộc thể chất biến thành lên cấp năng lực sau, Thiên Dạ liền toàn thân đang kêu gào đói bụng, đó là thăng cấp sau phổ biến đều sẽ phát sinh năng lượng thiếu thốn chứng. Nhưng ở không có năng lượng thuốc dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào thức ăn bình thường đến bổ khuyết, thế là gấp mấy chục lần phân lượng đều phảng phất ghi vào một chút cũng không có đáy động. Thiên Dạ rốt cuộc tại dự định hành động thời gian trước đó trấn an được của mình dạ dày, sau đó liền như tựa là u linh biến mất ở ám huyết thành trong bóng đêm. Tại Thiên Xà bang tổng bộ, Thiên Xà cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. Hắn thoáng hơi động, cũng cảm giác trái nửa người xót ruột như thế địa đau nhức. Cũng may cánh tay bắp đùi gì gì đó còn có chi giác, để hắn an tâm không ít. Người đâu? Thiên Xà kêu một tiếng, thầy thuốc gia đình cùng tâm phúc của hắn người hầu lập tức đẩy cửa đi vào. Thiên Xà vung mở bác sĩ với đến kiểm tra tay, trầm giọng nói, ta còn chưa chết, gọi tất cả mọi người đều lại đây. Cùng ngày Xà bị dắt díu lấy tại phòng ăn ngồi xuống lúc, Thiên Xà bang cao tầng toàn bộ đều đến đông đủ. To lớn hình tròn trên bàn ăn bày phong phú ăn khuya, so sánh dưới, cạnh bàn ăn có mấy cái vị trí đều không, dĩ nhiên có vẻ hơi quặng cu é thê lương. Thiên Xà huyệt thái dương nơi gân xanh nhảy mấy lần. Sau đó bất động thanh sắc hỏi, Liêu tiên sinh đây. Một tên Thiên Xà ba nguyên lao hướng về hai bên phải trái nhìn sang, thấy không có người nói chuyện, chỉ được kiên trì nói, Liêu tiên sinh đã bị chết. Tối hôm qua hắn ở nhà bị người dùng súng nguyên lực đánh bể trái tim. Súng gì? Thiên Xà lạnh lùng hỏi. Từ hiện trường vết tích phán đoán, có thể là đồ tể. Thiên Xà song đồng đột nhiên co rụt lại. Vậy thì loại bỏ mắt không mở tiểu mao tặc nhập thất cướp bóc khả năng, có thể dùng nổi đồ tể người. Tuyệt đối không dùng tới làm loại này vất vả không có kết quả tốt đồ bẩn. Nay chỉ có thể nói rõ, hạ thủ người chính là hướng về phía Thiên Xà bang tới. Thiên Xà ánh mắt lại tại trên bàn quét qua, trầm giọng nói, Dã Phong đây. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tên kia nguyên lão kiên chỉ nói, Dã Phong tuyên bố thoát ly Thiên Xà bang, sau đó gia nhập Địa Viêm hội. Phích một tiếng, Thiên Xà tầng tầng vỗ lên bàn một cái, chấn động đến mức đầy bàn chén dĩa loạn chấn động. Hắn lần này dùng sức quá mạnh, tác động vết thương trên người, lập tức đau đến mặt mày co quắp một trận và mèo. Dã Phong là Thiên Xà bang tứ đại cao thủ một trong, hắn vào lúc này tuyên bố thoát ly, đối toàn bộ Thiên Xà bang đều là trầm trọng một đòn. Nhưng là Địa Viêm hội là cả ám huyết thành bang phái lớn nhất thế lực, hội trưởng càng là cấp 6 cường giả, Thiên Xà dù như thế nào cũng không trêu chọc nổi Địa Viêm hội. Đối với Dã Phong cử động lần này, hắn chỉ có đưa cái này quả đắng cho nuốt sống. Thiên Xà đứng lên, nói, tìm tới đánh lén địa phương. Đi. Mang ta đi nhìn nhìn. Lúc này tấm kia hảo hạng kim ti nam mục chế tạo bàn tròn kèn kẹt xoa một chút một trận nhẹ vang lên, vỡ thành một đống mảnh gỗ, bộ đồ ăn lăn một chỗ. Thiên Xà khỏe mắt đều không liếc một cái, trước tiên bước ra cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Xà liền đứng ở Thiên Dạ đêm đó đánh lén hắn vị trí. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, học Thiên Dạ bộ dáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn xuống toàn bộ Thiên Xà bang tổng bộ đại lâu chính diện. Góc độ không thể soi mói. Thiên Xà quay đầu lại, vẻ mặt lẫm liệt mà nhìn về một đám thủ hạ, nhìn thấy người người ánh mắt lấp lóe, cũng không dám cùng hắn đối diện. Liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo phi điểu giờ khắc này cũng chỉ là liều mạng cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân trước địa phương lớn bằng bàn tay. Tất cả mọi người đều biết nơi này góc độ không có vấn đề. Vấn đề là khoảng cách. Chương 54, cố nhân. Tác giả: Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-04-08-20. 00, 01 số lượng tử, 3200. Thiên Xà bang tại ám huyết thành kinh doanh nhiều năm, đương nhiên không thể tại tổng bộ chu vi lưu lại mầm họa, phụ cận phàm là có thể đánh lén điểm cao nhất đều tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng nơi này nói bắn tỉa khoảng cách là lấy đế quốc hắc thạch trọng công suất phẩm pháo cầm tay cỡ nhỏ thử quang làm giới hạn, cái kia trên căn bản là ám huyết thành bên trong các loại thế lực có thể làm được uy lực lớn nhất từng binh sĩ vũ khí. Thiên xà để phòng đơn giản là ban chiến, về phần người mạo hiểm, lính đánh thuê cùng thợ săn lợi hại đến đâu cũng không bị hắn để ở trong mắt, ám huyết thành có ám huyết thành quy củ, nhiễu loạn quá lớn sẽ đưa tới quân đội can thiệp. Nhưng mà, hiện tại thiên xà tiểu tại một cái không thể nào địa điểm bị đánh lén rồi, so với dự thiết khoảng cách an toàn muốn xa dòng ra gấp đôi. Là cái dạng gì xuống ống, mới có thể tại trên khoảng cách xa như thế trúng mục tiêu, đồng thời một thương trọng thương thiên xà. Phải biết nguyên lực đạn theo cự ly bắn tăng cường, uy lực cùng độ chính xác đều là kịch liệt hạ thấp, này có thể cùng phổ thông súng ngắm không giống nhau. Ở đây đại đa số người đều là lưu manh lập nghiệp, sinh ở xóm nghèo, khéo đầu đường, lại mỗi người có gặp gỡ, tu luyện tới hôm nay đẳng cấp, mò nhiều nhất chính là giao bầu cùng truy thủ, nơi nào chơi đùa súng ngắm cao thâm như vậy đồ chơi. Không ít người bội thương đại thể vẫn là vì uy phong, ám huyết thành ngư long hỗn tạp, không thể dùng thương địa phương kỳ thực không chỉ một Huyền Đồng Nhai. Đối với bọn họ tới nói quân đội chế tạo súng ống cố nhiên có mặt mũi, nhưng lực sát thương rất lớn súng đất cũng không tệ. Tầm bắn có thể đạt đến ngàn mét cấp bậc, thiên xà thủ hạ những người này, đừng nói từng thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Còn có một cái vấn đề khác, là hạng người gì mới có thể đánh ra như vậy một thương? Đáp án của vấn đề này đúng là rất dễ dàng, đại đa số người cũng đã nghi tới. Chỉ có đế quốc quân đội chuốt xuống đại lượng tài nguyên bồi dưỡng được đặc thù xạ thủ, mới có thể tại trên khoảng cách này một đòn trúng mục tiêu. Như vậy xạ thủ, mở đầu quân hàm liền ít nhất phải là thiếu tá. Những kia từ xã hội tầng dưới chốt lập nghiệp, dựa vào tự mình tìm tòi người tu luyện, dựa vào thiên phú cùng nỗ lực, có thể tại nguyên lực, đánh lộn thậm chí là ám sát các loại lĩnh vực đạt được kinh người thành tựu, lại duy độc khó mà trở thành siêu viễn trình súng bắn tỉa. Thiên xà hiện tại đã biết rõ thiên xà bang mọi người dị thường vẻ mặt nguyên nhân, cũng đã minh bạch Dã Phong tại sao sẽ ở thời điểm này thoát ly thiên xà bang. Thiên dạ. Cái mới nhìn qua kia không biết là có hay không trưởng thành tiểu mao hài tử, bị thiên xà trắng trợn cướp đoạt quá hoa hồng lưu kim, lại rơi xuống tuyệt sát lệnh một cái tiểu thợ săn, thân phận thực sự rất có thể là đế quốc chủ lực quân đoàn đặc cấp xạ thủ. Tại đẳng cấp xâm nghiêm đế quốc, một nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là bỗng dưng nô ra, sau lưng của hắn tất nhiên dính dáng khổng lồ quân đội thế lực. Thiên xà trong miệng tất cả đều là cay đắng mùi vị, trong lòng càng là có loại không nói được cảm giác. Cái kia tựa hồ là loại đặc thù oán hận. Cái cố này oán hận là đúng thiên dạng, cũng là đối một cái nào đó ám chỉ hắn đem Dư Anh Nam cua được tử vong lôi đài đại nhân vật. Nếu như không phải là vì bức Dư Anh Nam lên lôi đài, thì sẽ không gặp phải thiên dạng. Nếu như thiên dạng sớm chút tiết lộ một tia nửa điểm quân đội bối cảnh, thiên xà cũng sẽ không hắc đồ vật của hắn. Thiên xà đột nhiên nhớ tới một cái gần như sắp quên việc nhỏ, hắn từng nghe người ta nói qua liên quan với Dư gia lai lịch vài câu chỉ ngữ. Cho nên mới cảm thấy chỉ cần tại quy tắc trong phạm vi cũng không cần phải quá mức kiêng kỵ thợ săn nhà, thế nhưng hiện tại làm sao xuất hiện thiên dạ như vậy một cái khả năng có quân đội bối cảnh ra hỏa. Thiên xà không tính quá phức tạp đầu góc chuyển động, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ từ trên lưng vọt lên, mặc kệ hắn có phải hay không bị người sử dụng như thương rồi, nhưng trước mắt đã rơi vào tình thế nguy cấp. Quân đế quốc cùng hắc ám chủng tộc chính diện đối chiến hơn 1.000 năm, bên trong có thể nói tàng long hoa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất luận cái nào trong quân mang vai hàm nhân vật đi ra, cũng có thể quét ngang một mảnh bọn hắn như vậy bang phái lưu manh. Giống như thiên dạ như vậy đặc cấp xạ thủ liền đáng sợ hơn, chỉ cần một thương nơi tay, chung quanh hắn ngàn mét bên trong đều là tử vực. Thiên xà đã có thể tưởng tượng chính mình sau này tháng ngày, cái kia gặp thời khắc cảnh giác, không dám ra cửa, không dám thò đầu ra, thậm chí không dám ở phía trước cửa sổ xuất hiện, liền ngay cả ngủ đều chỉ có thể ngủ ở không có cửa sổ trong phòng. Chính mình cũng được như thế, cái kia những người khác đâu? Cho dù thiên dạ một ngày chỉ có thể phát ra một thương, thế nhưng, ai nào biết hôm nay mục tiêu của hắn là người nào. Phi điểu cái chán tại toát mồ hôi lạnh, hắn bất động thanh sắc lặng lẽ bình di hai bước, đem mình từ phía trước cửa sổ trống trải nơi rời đi. Hắn còn nhớ được rõ rõ ràng ràng, lúc trước thiên dạ đã nói tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn bọn thủ hạ bộ dáng này, thiên xà đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí, trầm trọng nói, các ngươi có ý kiến đến gì, đều lúc này, liền đều nói đi. Mọi người ngươi nhìn ta một chút. Ta đẩy ngươi một cái, cuối cùng lại là tên kia nguyên lão bị đẩy ra. Hắn nói, bang chủ, chúng ta thiên xà bang không có khả năng cùng quân đế quốc đoàn đối kháng, trừ phi ngài phía sau vị đại nhân vật kia chịu đi ra vì chúng ta nói một câu. Ai cũng biết, nguyên lão câu nói sau cùng vốn là phí lời. Thiên xà cười khổ, chậm rãi nói, lập tức triệt tiêu tuyệt sát lệnh, để người trong bang trước tiên cũng không muốn đi ra ngoài. Sau đó, sáng sớm ngày mai, ta sẽ tự mình đi tìm nhị gia. Cứ như vậy. Tất cả giải tán đi. Một đám thiên xà bang cao tầng lặng lẽ rời đi, ở đây chỉ còn giữ lại thiên xà cùng tên kia nguyên lão. Tên nguyên lão kia thực lực giống như vậy, chỉ là cấp 2 chiến binh, nhưng là cùng thiên xà năm đó cùng nhau xuất đạo dốc sức làm huynh đệ, cho nên cũng so sánh dám ở trước mặt hắn nói chuyện. Thiên xà nhìn hắn, than thở, chúng ta đều già rồi. Tên nguyên lão kia ngẩn ra, lập tức nói, không. Chỉ cần đã qua đạo này cửa ải, thiên xà bang còn có thể phát triển không ngừng. Thiên xà nghe xong, sắc mặt dần dần chuyển thành rộng rãi, nhếch miệng cười nói, không sai. Đây bất quá là đạo cửa ải nhỏ mà thôi. Năm đó huynh đệ chúng ta mấy cái có thể đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, cũng giống vậy có thể lần nữa quật khởi. Hai cái ngày xưa huynh đệ một trước một sau rời khỏi phòng. Nhưng mà thiên xà nhìn tên nguyên lão kia hình mặt bên, trong mắt lại có không dễ phát giác sát ý đúng, đại nhân vật lời nói rất hữu hiệu, nhưng không phải nói xuông, mà nếu như không muốn bị ném đi ra làm người chết thế, nhất định phải chứng minh chính mình có giá trị. Thiên giả dọc theo định ra con đường, chính hướng về thiên xà bang tổng bộ tiếp cận, chợt thấy xa xa có thân ảnh chợt lóe lên. Trong lòng hắn khẽ động, nhận ra đó là Dã Phong. Thiên giả còn không biết Dã Phong đã thoát ly thiên xà bang, bất quá cho dù biết rồi cũng không trở ngại hắn muốn giết đi người này. Thiên giả một cái xoay người, bất động thanh sắc xuyên vào một cái bình hành hẻm nhỏ, vừa đi vừa lưu tâm sát vách trên đường phố Dã Phong hành tẩu phương hướng. Dã Phong thật giống có tâm sự, cảnh tượng vội vã. Rất nhanh nam đường khu bị quăng đến phía sau, đường đi phía trước trống trải, thế nhưng hai bên dấu chân cũng dần dần ít ỏi. Nơi này là xóm nghèo, nam đường khu cùng đông hồ khu giao giới việc không ai quản lý khu vực, cũng là dưới đất chợ đêm một cái phồn vinh điểm giao dịch vị trí. Dĩ vãng mỗi cái buổi tối đều sẽ sản sinh hơn 10 bộ thi thể. Bất quá tại hoang nguyên báo táp bao phủ bản thạch lĩnh thời khắc, quân viện trinh đã đối với trong thành trật tự tiến hành rồi nghiêm khắc áp chế, cho tới nơi đây dĩ nhiên trở nên có chút quẩn cú ẽ. Thiên giả từ hai căn kiến trúc trong khe hở nhìn thấy Dã Phong bước vào đông hồ khu phương hướng đường phố, thế là chuẩn bị ở mặt trước chỗ rẽ chuyển biến, không ra 50 mét là có thể cùng Dã Phong đi tới cùng một con đường. Bất quá thiên giả mới đi hai bước, đột nhiên một cái dừng gấp, bóng người không hề dừng trệ địa bay lên, bên trái chết tường thấp trên một đáp, mềm mại địa vươn mình nhảy lên nhà trệt nóc nhà, ép người xuống đi, lập tức cùng bóng đêm hòa làm một thể. Tiểu tại cách đó không xa một gian trong quán rượu, đột nhiên đi ra mấy cái lính đánh thuê trang phục thanh niên. Bọn hắn mỗi người đều uống đến mùi rượu sung thiên, liền đường đều có chút đi bất ổn rồi. Những người trẻ tuổi này hát vang không thành điệu ca, giống to khiến người ta cười lời nói hùng hồn, còn thỉnh thoảng vung lên chai rượu trong tay, miệng đối với bình miệng một trận mánh liệt rót. Thiên giả từ bên trong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, tuy rằng thân hình của hắn càng thêm khôi ngô hùng tráng, gương mặt càng là hoàn toàn khác nhau. Nhưng là thiên giả vẫn cứ một mắt nhận ra, cái này làm ầm ĩ được lợi hại nhất lính đánh thuê kỳ thực chính là Ngụy Phá Thiên. Ngụy Phá Thiên làm Tương Dương địa điểm thi tối được xem trọng thiên tài, ban đầu là bị chết dược thiên sứ tuyển đi. Hắn cũng xác thực thiên phú tiềm lực phi phàm, gia nhập không lâu đã đột phá ba cấp, hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn đã đốt lên cái thứ tư tiết điểm. Nhìn Ngụy Phá Thiên vòng vo địa đụng vào một cái trên người đồng bạn, sau đó nhân thể nắm lấy đối phương vai đấu sức lên. Thiên giả không khỏi nhớ tới năm đó cái kia chẳng vô duyên tham gia trong quân thi đấu, cũng muốn lên Ngụy Phá Thiên thua cho mình ba cái hứa hẹn, còn có viên kia hắn tự tay làm. Cuối cùng bị chính mình dẫm vào bùn đất đầu đạn bạc. Bây giờ thiên giả đã sẽ không bị phổ thông bạc tinh khiết tổn thương rồi, chuyện cũ các loại, dĩ nhiên dường như cách một thế hệ. Thế nhưng thiên giả căn bản là không có cách hiện thân, hắn đoán chừng chính mình tại đế quốc quân bộ trong hồ sơ hẳn là đã sớm bị xếp vào danh sách tử trận rồi. Thiên giả từ lần kia cứu Hồng Hạt tiểu thái điều sau, ý thức được Vĩnh Dạ đại lục cũng sẽ là tinh anh quân đoàn nhiệm vụ khu vực, đã nghĩ quá nhiều lần liệu sẽ có cùng ngày xưa chiến hữu gặp lại. Lại chưa từng có nghĩ tới rõ ràng sẽ ở Ám Huyết Thành nhìn thấy Ngụy Phá Thiên. Tên này con cháu thế gia, tinh anh quân đoàn nhân tài mới xuất hiện đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện ở đây. Trên thực tế, mấy người trẻ tuổi kia tuy rằng vẻ say rượu say bí tỉ, lại mỗi người bước chân đều dị thường trầm ổn, nguyên lực ngưng luyện hùng hậu, lại không có một cái người yếu, đều là cấp 4 chiến binh trình độ. Phải biết những này nhưng là chết dược thiên sứ chiến sĩ, cùng đồng cấp người mạo hiểm hoặc lính đánh thuê đối đầu, hoàn toàn chính là nghiền ép tính thực lực. Thiên giả không nhúc nhích, nhìn đám kia giả say thanh niên tại trên đường cái hành tẩu chơi đùa. Chiến dược thiên sứ đột nhiên xuất hiện tại Ám Huyết Thành, còn mang lên ngụy trang, đương nhiên không thể nào là khách du lịch. Chưa có chạy ra vài bước, đám người tuổi trẻ này phía trước đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt xương trắng, đem hết thể con đường phía trước đều gián đoạn. Ngụy Phá Thiên cùng đấu sức đồng bạn còn tại hô to gọi nhỏ địa giả say, thế nhưng cái khác mấy người trẻ tuổi đã phát hiện cảnh vật chung quanh sinh biến, dồn dập đứng thẳng người, bày ra để phòng tư thế. Từ phía trước trong sương mù chậm rãi đi ra một cái nam tử cao gầy, hắn mang một tấm kim loại mặt nạ, cầm trong tay một thanh độ dài kinh người 2 mét trường kiếm, trên mũi kiếm hắc khí lượn lờ, giống như thực chất. Hắn mới vừa xuất hiện, một đạo khí thế hầu như không thể địch nổi liền bao phủ toàn trường. Kia nam nhân quanh người như có hắc hỏa bốc lên, từng sợi hỏa diễm trực thăng trên cao mấy mét. Lúc này thần kinh thô to Ngụy Phá Thiên cũng phát giác không đúng, ngạc nhiên nhìn phía cái kia thần bí nam nhân. Hắn tại những người trẻ tuổi kia trước mặt đứng lại, phát ra khàn khàn mà lại trầm thấp tiếng cười, nói, chết dược thiên sứ bọn tiểu tử, lá gan của các ngươi rất lớn, nhưng là vận khí nhưng cũng không tốt. Ngụy Phá Thiên sắc mặt khó coi, tại đối phương phủ đầu út tới khí thế chen ép xuống trên mặt nhất thời màu máu hoàn toàn biến mất, toàn thân xương cốt đều tại khách khách vang vọng. Mấy cái khác tuổi trẻ chiến sĩ so với Ngụy Phá Thiên tình huống bết bắt hơn, trong đó có một cái trong mũi đã bắt đầu ra bên ngoài rớm máu rồi. Sương mù không có ảnh hưởng thiên dạ hắc ám thị giác, hắn xa xa mà nhìn, trong lòng cực kỳ ngơ ngác, nguyên lực hiện hình. Cái kia thần bí nam nhân càng là chiến tướng cấp bậc cường giả. Chương 55, tao ngộ. Tác giả, Tiễn Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-09-12-00-02 số lượng tử, 3305. Đối mặt như thế cường giả, Ngụy Phá Thiên đám người không cần nói chỉ có cấp 4, liền tất cả đều là cấp 7 cấp 8 cũng không dùng được. Bên cạnh một lối đi bên trong đống nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập, rất nhanh lao ra một đội quân viễn trinh tuần tra chiến sĩ. Cầm đầu quan quân liếc nhìn cái kia thần bí nam nhân, cùng với quanh thân thiêu đốt hắc hỏa, nhất thời cả kinh, kêu lên, hắc ám chủng tộc. Hết thệ quân viễn trinh chiến sĩ không chờ trưởng quan dặn dò, đã từng người đầu thường, nhắm ngay cái kia thần bí nam nhân. Mà quan quân thì lại lấy xuống súng nguyên lực điên cuồng rót vào, liều mạng tăng nhanh xung năng quá trình. Nam nhân đeo mặt nạ kia nặng nề thở dài một tiếng. Bóng loáng kim loại mặt nạ trên dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một cái mặt mày giống như tiết hận vẻ mặt, trường kiếm trong tay của hắn tựa hồ lóe lên một cái. Liền ngay cả thiên dạ đều không có thấy rõ này thanh cực dài trường kiếm là có hay không chuyển động, chỉ nhìn thấy một cái nhàn nhạt hát tuyến như chậm thực nhanh địa bay ra, xét qua quân viễn trinh các chiến sĩ eo nhỏ. Hết thể quân viễn trinh chiến sĩ động tác đều vào đúng lúc này ngưng trệ, sĩ quan kia cúi đầu nhìn mình. Hai cánh tay của hắn đang cùng thân thể chia lịa, súng nguyên lực cũng bị cắt thành hai nửa. Hơn nữa nửa người trên của hắn đã ở trượt, từ hông trên người tách ra. Hơn 10 người quân viễn trinh chiến sĩ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Sở hữu vết cắt đều trơn nhăn như gương, cháy đen như than, không có một tia huyết nhục tràn ra. Nam nhân đeo mặt nạ kia ánh mắt lại rơi vào chiếc dược thiên sứ đám người tuổi trẻ này trên người, đồng nhiên trầm thấp nở nụ cười, nói, các ngươi muốn câu cá sao? Bây giờ nhìn lại cá đã mắc câu, thế nhưng ta đây con cá quá lớn, mồi câu cũng bị ăn không rồi. Gặp lại sau, bọn tiểu tử. Trường kiếm trong tay của hắn lấp lóe, lại là một đạo hắc tuyến hướng về chiếc dược thiên sứ tuổi trẻ các tay mơ chém xuống. Hết thể thái điểu trong nháy mắt này đều cảm thấy tử vong uy hiếp, nhưng là bọn hắn từ cái này cái mặt nạ nam nhân vừa xuất hiện đã bị trầm ngưng như núi khí thế áp chế, liền vũ khí đều không rút ra được. Tiểu tại trong lúc nguy cấp, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng, "Thiên Trọng Sơn!" Khí thế phóng lên trời, dĩ nhiên đẩy ra nam nhân đeo mặt nạ kia áp chế. Ngụy Phá Thiên về phía trước một cái nhanh chân, liền chắn hết thể đồng bạn trước mặt, sau đó hai tay giao nhau bảo vệ đồ trang sức trước ngực, màu vàng đất nguyên lực ánh sáng bao phủ toàn thân, càng là muốn gắng gượng chống đỡ chiêu kiếm này. Thiên Trọng Sơn không hổ là đế quốc hiếm có thế gia công pháp bí truyền, Ngụy Phá Thiên chỉ có cấp 4 có thể nguyên lực phóng ra ngoài, thế nhưng muốn ngăn trở mặt nạ nam tử kiếm khí màu đen nhưng là tuyệt đối không thể, thay đổi Ngụy gia lớn một bối cao thủ đến còn tạm được. Nhưng là trải qua Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn chặn lại, sau lưng đồng bạn lại sẽ thêm ra một chút hy vọng sống, có thể chạy đi một cái hai cái. Giờ khắc này chiếc dược thiên sứ bên trong đã có hai người tay chân tựa hồ có thể động, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy đi lưu vong, mà là đưa tay đi mỏ bội thương cùng dao găm quân đội. Kia nam nhân phát ra một tiếng khẽ ồ lên, tự là đối Ngụy Phá Thiên khá là tán thưởng, mặt nạ cũng tác động ra một tấm khuôn mặt tươi cười. Trường kiếm trong tay của hắn lại là run lên, kia kiếm khí kia co rụt lại vừa để xuống. Giống như độc long giống như hướng về Ngụy Phá Thiên phủ đầu chém xuống. Ngụy Phá Thiên cảm nhận được tử vong uy hiếp, tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, cùng dã rít đảo, trên người nguyên lực ánh sáng càng thêm loại sáng. Nam nhân đeo mặt nạ kia kiếm thế quay về bên trong rõ ràng chừa cho hắn một đường khe hở, nhưng là Ngụy Phá Thiên chính là không chịu để cho mở ra đường. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt ra tốc chém xuống. Khách sát nhất thanh nhẹ vang lên sau, một con mang màu bạch kim găng tay tay đột nhiên xuất hiện, lăng không bắt được tia kiếm khí kia. Cái tay này căng thẳng uốn một cái, lại đem kiếm khí màu đen xinh xinh bóp nát. Tại Ngụy Phá Thiên đám người trước người, đã xuất hiện một người cao lớn kiên cường quân nhân. Mặt mũi hắn âm nhu tuấn mỹ, một thân màu lót đen vân trắng quân phục, rõ ràng là chiếc dược thiên sư ăn mặc. Tại hai vai của hắn quân hàm trên, nhưng là lá ô liu bao quanh một viên bạch kim năm sao đồ án. Phương xa thiên dạ lại là cả kinh, đây là đế quốc thiếu tướng. Hơn nữa là chiếc dược thiên sứ thiếu tướng. Nhưng là hắn lại là trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua thậm chí còn không tới nhi lập chi niên. Tên này tuổi trẻ thiếu tướng mang màu bạch kim bao tay, mái tóc dài cũng là màu bạch kim, giờ khắc này liền ngay cả song đồng cũng là màu bạch kim. Như thế bắt mắt đặc thù, khiến người ta chỉ cần gặp liền sẽ không quên. Thiên Dạ cũng nhớ tới hết sức rõ ràng, hắn chính là lúc trước Tương Dương điểm chiêu binh phụ trách chiết dực thiên sứ chiêu mộ quan quân. Chỉ tuy nhiên năm đó chiêu binh lúc hắn vẫn chuẩn tướng, bây giờ lại đã là thiếu tướng. Quân hàm lên chức nhanh chóng, cho dù ở thực lực vi tôn trong quân đế quốc đều phi thường hiếm thấy. Phải biết tại chiết dực thiên sứ như vậy tinh anh trong quân đoàn, năng lực chỉ huy thường thường vẫn là tiếp theo, quân hàm càng nhiều là cùng cá nhân võ lực liên hệ cùng nhau. Đế quốc hết thảy tướng quân, đều ít nhất là cấp chiến tướng cường giả. Cái kia thần bí mặt nạ nam nhân thu kiếm, dưới chân không có bất kỳ động tác, lại cả người về phía sau thường thường trượt ra một bước dài, trầm giọng quát nói, Bạch Long Giáp. Bạch Long Giáp hai tay chấp ở trước ngực, chậm rãi xoa động, dĩ nhiên phát ra kim loại mà sát âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm đối diện mặt nạ nam nhân, cười lạnh nói, đường đường nhân diện chú ma, lại muốn đối với chúng ta những con gà con này ra tay. Nhện chúa mặt sợ là đều phải bị ngươi vứt sạch. Kia mặt nạ nam nhân hừ một tiếng, đông nhiên nói, Bạch Long Giáp, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Không phải là nắm này mấy tên tiểu tử làm mồi dụ muốn đem ta cho câu đi ra không? Bất quá, ngươi thật cho là chúng ta giống như ngươi ngu xuẩn sao? Bạch Long Giáp biến sắc, đông nhiên quay đầu nhìn về bên phải. Tại cái hướng kia trên chẳng biết lúc nào cũng nổi lên tầng tầng xương trắng, một tên cao lớn anh tuấn nam tử tóc vàng từ trong xương đi ra. Hắn môi đi một bước, đại địa cũng vì đó hơi rung động. William. Thiên Dạ nhịp tim bỗng nhiên sắp rồi vỗ một cái. Hắn đã sớm biết William không đơn giản, nhưng là cho tới giờ khắc này, nhìn thấy uy thế như vậy, Thiên Dạ mới biết cái này quần phong đỉnh đi ra nam nhân dĩ nhiên cũng là chiến tướng cấp bậc cường giả chân chính. Ngẫm lại cùng William tại trong cánh đồng hoang vô cùng tồn tại đêm ấy. Hắn chân chính xem như là tại sinh tử gian đi qua một cái luân hồi. Bạch Long Giáp trong mắt đột nhiên thả ra sắc bén ánh sáng, nhìn chòng chọc nhanh chân đi tới tóc vàng nam nhân, từng chữ từng câu nói, quần phong đỉnh. Người là William. William phóng ra ánh mặt trời y hệt nụ cười, con mắt màu xanh xám ở trong màn đêm óng ánh long lanh, phảng phất có từng trận lưu quang nhấp nô. Hắn tiếng nói trầm thấp thuần hậu, tựa hồ cùng đại địa nhịp đập tương hòa, nói, chính là ta. Đã sớm nghe nói Bạch gia tại đây một đời ra mấy không nổi thanh niên, trong đó có ngươi Bạch Long Giáp. Vừa vặn lần này để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Bất quá nếu có thể mở mang tỉ tỉ của ngươi bản lĩnh thì tốt hơn. Bạch Long Giáp trong hai con ngươi sắc bén dần đi, được thay thế bởi một mảnh mờ mịt. Tiếng nói của hắn cũng mất đi toàn bộ cảm tình, giống như máy móc giống như vậy, âm tần dần dần ép đến một đường thẳng trên, từng chữ từng câu nói, nếu là gia tỷ ở đây. Mấy người các ngươi tôm tép nhại nhép ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, còn ở lại chỗ này thả cái gì quyết tử. Nhìn thấy Bạch Long Giáp bộ dáng này, William vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dừng lại áp sát bước chân, nói, trốn không thoát được đi, chung quy phải đánh qua mới biết. Bạch Long Giáp hờ hững nói, các ngươi trước tiên đã qua cửa ải của ta lại nói. Hắn quay đầu quát lên, Phá Thiên, mang theo bọn hắn đi, đi quân viễn trình nơi đóng quân. Ngụy Phá Thiên do dự một chút, rốt cuộc hét lớn một tiếng, là, trưởng quan. Sau đó tiểu đối phía sau mấy người trẻ tuổi điên cuồng hét lên nói, chúng ta đi. Đừng ở chỗ này kéo tướng quân chân sau. Mấy người trẻ tuổi chạy như điên. Bạch Long Giáp ngang qua một bước, bóng người trong nháy mắt tại hơn 10 mét có hơn xuất hiện, đứng ở tâm đường, ngăn trở William cùng nhân diện chu ma đường đi. Hắn chậm rãi mở hai tay ra, phía sau đông nhiên phần phật duỗi ra một đôi trắng loãng cánh chim, trông rất sống động, trên dưới phe phẩy. William hít một hơi thật sâu. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu cao mấy mét kim sắc cự lang. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như dạ lang hú mặt trăng, mang theo vô biên uy thế, hướng về Bạch Long Giáp vọt tới. Bạch Long Giáp hai tay hợp lại, ngực phẳng cùng xuất hiện, cứng rắn chống đỡ William vung tới một quyền. Quyền trường tương giao lúc, phảng phất toàn bộ quảng trường đều lay động một cái, chu vi mấy đống nhà lớn đột nhiên nổ vang sụp đổ, phế tích bên trong truyền ra vô số kêu lên thê lương thảm thiết. Bạch Long Giáp đằng 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 lui về sau vài bước lớn. Đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đạp chân nơi đá xanh lát thành đường phố từng mảnh rạn nước, lưu lại một cái hố sâu. Mà William cũng không có tốt hơn chỗ nào, cả người đều bay ngược ra ngoài, tuy rằng lăng không liên tục lộn mấy vòng cuối cùng đứng vững, nhưng này kim sắc cự lang bóng mở lại vặn vẹo mấy lần, cứ thế biến mất. Nhưng mà lúc này tại màn đêm dưới sự che chở, vài đạo kiếm khí màu đen lặng yên không tiếng động bay tới, tại Bạch Long Giáp cánh chim trên vòng một chút, nhất thời xoắn đến Bạch Vũ bay tán loạn. Còn báo tố ra một đạo máu tươi. Này đôi cánh chim rõ ràng là nguyên lực biến ảo mà thành, bị kích thương lúc, lại có vẻ cùng thực thể không khác. Bạch Long Giáp một tiếng giống to, hai tay bay tán loạn, nhất thời vô số màu bạch kim trưởng ảnh phủ kín không gian, đem chung quanh kiếm khí màu đen toàn bộ vồ nát. Cái kia nhân diện chu ma rên lên một tiếng, từ mặt nạ lỗ thông hơi bên trong phun ra một đám mưa máu. Bạch Long Giáp lấy sức lực một người đối mặt hai tên đồng cấp đối thủ, nhưng là sừng sững tâm đường, không chút nào lùi. Nhân diện chu ma bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng những tiểu tử kia có thể trốn đi nơi nào. Ta đã chuẩn bị cho bọn họ được rồi long trọng nghi thức hoan nghênh. Bạch Long Giáp sắc mặt rốt cuộc thay đổi. William vừa nãy bay ngược lệch vị trí đối diện thiên dạ bên này mà đến, khoảng cách rút ngắn đã đến mấy trăm mét. Lúc này hắn đã nắm lấy khoảng cách điều hòa hô hấp, phía sau kim lang ảo giác tái hiện. Đống nhiên William quay đầu, hướng về thiên dạ chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn. Thiên dạ cả kinh, tại đối phương ánh mắt quét đến trước đó, nhắm mắt lại, vững vàng mà dán sát vào nóc nhà, không nhúc nhích, lại đồng thời cực kỳ cẩn thận khởi động binh phạt quyết tiết lộ ra từng tia một nguyên lực. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược cấp chiến tướng cường giả quyết đấu, sẽ không phân thần cho một cái chỉ có 3 cấp không quan hệ chiến cuộc tiểu nhân vật. Quả nhiên, William đưa tầm mắt nhìn qua sau, liền cũng không còn quan tâm quá nơi này. Thế là thiên dạ chậm rãi lui về phía sau, trượt xuống nóc nhà, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này Ngụy Phá Thiên dọc theo phố dài một đường lao nhanh, đột nhiên dừng bước, giơ lên tay phải, đã ngừng lại theo sát sau lưng tuổi trẻ thái điểu, cảnh giác nhìn không có một bóng người mặt đường. Phố dài dị thường quặng cũng é, hai bên nhà lầu vốn là có một nửa là phế phòng, lúc này càng là không nhìn thấy một điểm ánh đèn, chỉ có không nhiều vài chiếc đèn đường lạnh lạnh ánh vàng chiếu vào trên đường phố, không nói ra được thê lương vắng lặng. Chẳng biết lúc nào, trên đường dài bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt khói xám, từng cái bóng đen từ trong sương mù đi ra, đem một đám thái điểu vây chặt tại tâm đường. Từ đông đảo trong bóng đen đi ra một người trẻ tuổi, hắn có tuấn mỹ mặt mũi tái nhợt, vừa nhìn cũng biết là cái thượng vị huyết tộc. Tuổi trẻ huyết tộc mang theo tà dị cười, hướng về Ngụy Phá Thiên chỉ tay, nói, hôm nay mỗi câu, tan ướt. Ngụy Phá Thiên trong lòng nhất thời chìm xuống. Xuất hiện đều là chí ít 3 cấp huyết tộc chiến sĩ, tên này thượng vị huyết tộc càng là cao tới cấp 6. Như vậy một nguồn sức mạnh, đã đủ để đem bọn họ nuốt lấy. Chiến dược thiên sứ đúng là tinh anh, thế nhưng hắc ám chủng tộc cũng có tinh anh. Những kia xuất thân tự chứ danh đại thị tộc con cháu đích tôn, sức chiến đấu không thể so với bọn hắn yếu. Cứ việc trong lòng trầm trọng, nhưng là Ngụy Phá Thiên lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chế nhạo lấy nói, ngươi nuốt, cũng không sợ lạc nát tan răng chó của ngươi. Tuổi trẻ huyết tộc sầm mặt lại, nhìn chòng chọc Ngụy Phá Thiên, đống nhiên vẻ mặt nhất biến, lộ ra để Ngụy Phá Thiên sởn cả tóc gáy nụ cười quỷ dị, giọng mang ám muội nói, ta đột nhiên cảm thấy, cho ngươi sơ ủng cũng là lựa chọn không tồi. Vậy sau này ngươi liền sẽ một mực nghe ta rồi. Chương 56, gặp lại. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-09-20-00-01 số lượng tử, 3312. Ngụy Phá Thiên sầm mặt lại, duỗi chân trên đất tầng tầng đặt xuống, thân hình khí thế một cách tự nhiên trầm ngưng như núi. Hắn quay đầu lại gào to, các huynh đệ, hôm nay cùng này bang cậu tử hấp huyết quỷ liều mạng. Nói xong, Ngụy Phá Thiên liền gầm lên giận dữ, rút ra dao găm quân đội, vừa vặn hướng về cầm đầu thượng vị huyết tộc nào tới. Hắn lúc này hình như điên cuồng, thế tiến công đi tận, không chút nào màng quay về chuyển ngoặc hậu chiêu, chỉ muốn dùng dao găm quân đội ở đằng kia huyết tộc trên người mạnh mẽ đâm mấy lần. Cái kia tuổi trẻ huyết tộc nhất thời sợ hết hồn, Ngụy Phá Thiên dao găm quân đội trên nhưng là lóng lánh điểm điểm ánh bạc. Cái kia liền thành một khối trầm trọng màu bạc, rõ ràng là phá ma bí ngân mới có ánh sáng lộng lẫy. Không có bất kỳ huyết tộc nguyện ý bị bí ngân dao găm quân đội chọc trên một cái. Tên này tuổi trẻ huyết tộc cứ việc đẳng cấp hoàn toàn có thể nghiền ép Ngụy Phá Thiên, nhưng là nhất thời lại bị hoàn toàn không có kết cấu đối thủ đuổi cho nhảy nhót tương mừng. Còn lại chiếc dược thiên sứ các tay mơ có 4 người khéo súng ống, bọn hắn tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc hoàn thành nguyên lực súng ngắn súng năng, phân biệt oanh ra một thương, sau đó dồn dập rút ra dao găm quân đội, hét quái dị đánh về phía chúng quanh huyết tộc chiến sĩ. Bọn hắn mỗi một người đều đỏ cả mắt, thế như hổ điên. Nhưng là đó cũng không phải huyết tộc nhóm sợ hãi nhất. Chân chính để cho bọn họ sợ hãi, nhưng là những người trẻ tuổi này trong tay dao găm quân đội mỗi người đều lóe bí ngân ánh sáng. Tên kia thượng vị huyết tộc hầu như muốn rên rỉ, lúc nào nhân tộc trở nên có tiền như vậy, lại nhân thủ một cái phá ma bí ngân dao găm quân đội. Nếu như nhân loại có thể vũ trang đến trình độ như thế này, như vậy sau này tại Vĩnh Dạ cùng Lê Minh hai đại trận doanh trong chiến tranh, nhưng là không còn có huyết tộc chuyện gì rồi. Nhân loại quả nhiên là nham hiểm chán ghét vật chủng, một cái sức sẹo trong bẫy dập vẫn còn có cơ quan. Vị này trẻ tuổi huyết tộc cho rằng đây là cạm bẫy một phần, hắn kỳ thực không biết, cũng không phải là nhân tộc có tiền, mà là chiến dược thiên sứ chiến sĩ có tiền. Chiến dược thiên sứ chiêu mộ mỗi cái chiến sĩ hầu như đều là con cháu thế gia, tại quân đoàn tiêu chuẩn phối trí ở ngoài, cũng đều có của mình tư nhân võ bị. Đế quốc phân phát cho tinh anh quân đoàn chế tạo trang bị tại chiến sĩ thông thường đến xem đã là đứng đầu rồi, thế nhưng tại rất nhiều chiếc dược thiên sứ trong mắt, cái này căn bản là chút không đủ tư cách rách nát hàng, cho nên thẳng thắn tự mình thay rất tốt trang bị. Nếu bàn về võ cụ tinh xảo, chiếc dược thiên sứ vẫn là hoàn toàn xứng đáng trong quân thứ nhất. Nhưng là trước mắt, song phương về mặt thực lực chênh lệch to lớn cũng không phải chỉ là mấy cái bí ngân giao găm quân đội có thể bù đắp. Trong nháy mắt chiếc dược thiên sứ các tay mơ liền người người mang thương, Ngụy Phá Thiên trước ngực càng bị vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Tuy rằng những tay mơ này tại tuyệt đối thế yếu sức mạnh so sánh dưới như trước chém bay 5-6 cái huyết tộc chiến sĩ, chiến tích đủ để tự hào, nhưng là song phương thực lực chênh lệch trái lại đang không ngừng kéo xa. Mắt thấy thoáng qua trong lúc đó, cái này chi chiếc dược thiên sứ thái điểu tiểu đội liền sẽ toàn quân bị diệt. Ngụy Phá Thiên đã là lần thứ 3 đem cái kia tuổi trẻ huyết tộc phá tan rồi. Trên người Thiên Trọng Sơn nguyên lực ánh sáng lờ mờ rất nhiều. Nhưng là hắn khổ não, nhưng là mỗi lần phản kích đều thất bại, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh rồi. Hắn đã có thể xác định, cái này tuổi trẻ huyết tộc ít nhất là chính thức huyết kỵ sĩ, nếu không thì công kích sẽ không như thế trầm trọng, vẹn vẹn hai lần cũng sắp muốn đem hắn Thiên Trọng Sơn phòng ngự đánh nát. Lấy bọn hắn hiện tại chênh lệch, một khi phá phòng, tất nhiên là mặc người chém giết cục diện. Ngụy Phá Thiên giống như mù quáng trâu được như thế thở hổn hển, trầm hung trung bình tấn, nhìn chằm chằm đối thủ. Thẩm Hạ quyết tâm lần sau tuyệt không phòng ngự, cho dù lập tức chết trận cũng phải dùng bí ngân giao găm quân đội ở trên người hắn chọc ra một cái lỗ thủng. Trẻ tuổi huyết kỵ sĩ kỳ thực trong lòng càng là phiền muộn cực kỳ, hắn rõ ràng liên tục hai đòn đòn nghiêm trọng đều không có thể công phá cái kia cấp 4 thái điểu nguyên lực phòng ngự. Này nếu như chuyển quay lại trong tộc, hắn sẽ phải biến thành 10 phần chê cười. Cái khác vài tên chết dược thiên sứ thái điểu hiện tại đã còn kém một hơi, nếu như không thể tại thuộc hạ kết thúc chiến đấu trước đó giải quyết đi cái này khó dây dưa tiểu tử. Hắn đường đường huyết kỵ sĩ bộ mặt ở đâu? Huyết kỵ sĩ không có lại xông lên, hắn tại nguyên chỗ đứng lại, cánh tay phải ngưng ra một mặt màu máu thuẫn tay đưa ngang ngực, trên tay trái giấy lên một tia lượn lờ huyết quang, càng ngày càng là nồng nặc, liếc xéo mấy bước ở ngoài Ngụy Phá Thiên, nụ cười cũng càng thêm quỷ dị. Hiển nhiên tụ lực sau, sẽ là Thạch Phá Thiên kinh một đòn. Lúc này, nằm ở trong bóng tối Thiên Dạ rốt cuộc chờ đến cơ hội, ổn định mà dùng sức mà đè xuống cò súng. Ưng kích phát ra ngột ngạt buổi chiều giông tố đêm trước quần quận nổ vang, nguyên lực bạo phát ánh lửa chiếu sáng gần phân nửa quảng trường, to lớn lực phản chấn đẩy được Thiên Dạ về phía sau trượt ra 1 mét. Thế nhưng cái kia phát nguyên lực thực thể đạn thì lại lấy không thể tốc độ né tránh, nhẹ nhàng phá tan không khí trượt, bay về phía tụ lực trạng thái huyết kỵ sĩ. Đầu đạn trong, một tia huyết khí phảng phất cảm giác được cái gì, bắt đầu điên cuồng qua lại chuyển động tán loạn. Ngụy Phá Thiên trước mắt đột nhiên sáng lên mãnh liệt hồng quang. Từ trước mặt hắn đảo qua nổ tung dư âm vọt tới hắn lui về sau 2 bước. Dư âm đều có thể đẩy lui Thiên Trọng Sơn trạng thái Ngụy Phá Thiên, tên kia huyết kỵ sĩ càng bị chính diện xuất đến nguyên lực nổ tung trực tiếp va ra hơn 10 mét. Huyết kỵ sĩ tốc độ nhanh, phản ứng cũng không gì so nổi nhạy cảm, trong chớp mắt hắn liền dùng hai tay giao nhau bảo vệ đầu ngực, hai chân thì tại trên đường phố cày ra 2 đạo danh sâu, huyết lực ngưng tụ cánh tay thuẫn từ lúc 2 đạo nguyên lực tiếp xúc nháy mắt liền tan thành mây khói. Xung kích qua đi, huyết kỵ sĩ hai tay máu me đầm địa, vết thương sâu thấy được tận xương, áo trên thì lại trở nên rách rách dưới dưới, chỉ còn dư lại vài sợi vải rách còn quấn ở trên người. Về phần nửa người trên giáp bảo vệ, đều bị ương kích một thương nổ nát. 200 mét, ương kích có thể phát huy toàn bộ uy lực khoảng cách. Thiên Dạ trong lòng kêu một tiếng đáng tiếc, tên kia huyết kỵ sĩ hiển nhiên đã có cấp 7, tuy rằng không giống thiên xà như vậy chuyên tu thân thể, thế nhưng to lớn chênh lệch đẳng cấp vẫn cứ chỉ làm cho hắn bị trọng thương mà thôi. Bất quá hy vọng nguyên lực đạn bên trong nạp liệu hắn sẽ yêu thích. Huyết kỵ sĩ thả xuống hai tay, đỏ thắm mắt chuyển động trành khẩn Thiên Dạ vị trí. Không cần hắn phát lệnh, vài tên nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ huyết tộc chiến sĩ ném mấy cái đã là cung dương hết đà chiết dược thiên sứ thái điểu, hướng về nguyên lực đạn phóng tới phương hướng nào tới. Cùng nhân tộc chiến tranh khá dài để cho bọn họ học xong một điểm, muốn trước tiên thu thập hết đối phương súng bắn tỉa. Ưng kích xạ kích lúc động tinh quá lớn, Thiên Dạ một thương oanh ra, liền biết mình căn bản giấu không được. Hắn thậm chí không kịp điều chỉnh nguyên lực trong nháy mắt đại lượng chuốt xuống sau trạng thái hư nhược, trực tiếp nắm lên búa nhỏ, liền từ trên đất nhảy lên, chuẩn bị gần người đánh lộn. Nhưng là huyết tộc chiến sĩ tới so với Thiên Dạ dự đoán còn nhanh hơn, một vệt bóng đen tựa như tia chớp đâm tới, mạnh mẽ đánh vào Thiên Dạ trên người, cuốn quýt lấy hắn lộn mấy vòng, hai người đồng thời ném tới trên đường cái. Đây là một tên cấp 4 huyết tộc chiến sĩ, màu xanh đậm hốc mắt trong cặp kia màu đỏ tươi con mắt có vẻ đặc biệt khát máu cùng lạnh lùng. Hắn tại loạn chiến bên trong chiếm cứ thượng phong, đem Thiên Dạ đè ở phía dưới, một tay kẹp lại Thiên Dạ cái cổ, một tay cầm đao không hề do dự địa xuyên thẳng ngực. Cấp 4 huyết tộc chiến sĩ sức mạnh có thể so với cấp 5 nhân tộc chiến binh. Thiên Dạ chỉ cảm thấy cổ dường như bị một đạo thép vòng bóp chặt, một hơi đều thở không ra đây. Hắn nắm búa tay bị thân thể vặn bẹo góc độ kẹp lại, chỉ có thể vươn tay trái ra một phát bắt được huyết tộc chiến sĩ cổ tay, ngăn cản này thanh màu đỏ tươi quấn quanh hắc kim sắc hoa văn đoản đao tung tích. Song phương một cái liền đã biến thành đấu sức. Thiên Dạ căn bản thở không nổi, cái cổ bị kẹt trụ, liền ngay cả huyết dịch cũng khó có thể lưu động, mặt của hắn ngay lập tức sẽ nghẹn đến phát tím. Nhưng mà ban đầu bị đánh bất ngờ hỗn loạn qua đi, Thiên Dạ lại phát hiện cái này huyết tộc chiến sĩ sức mạnh tựa hồ so với tưởng tượng nhỏ yếu nhiều lắm. Song phương nhất thời giằng co. Giờ khắc này, Thiên Dạ trái tim đột nhiên mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, trong cơ thể máu đen bốc lên, bảy đạo huyết khí toàn bộ tuôn ra, chạy về phía toàn thân các nơi. Thiên Dạ trên cổ cơ thịt bỗng nhiên đạo đạo nhô lên, cái cổ trong nháy mắt lớn một nửa, lại mạnh mẽ đem cái kia huyết tộc chiến sĩ năm ngón tay no đến mức tách ra. Huyết tộc chiến sĩ đầy mặt kinh ngạc, tay trái run rẩy, mỗi cái bắp thịt đều tại nhảy lên, nhưng là bất luận hắn dùng lực như thế nào, chính là cũng lại ách không đi xuống một phần. Hắn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình cùng nhận biết, một cái nhân loại, chỉ là ba cấp nhân loại, làm sao có khả năng có sức mạnh lớn như vậy. Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, một lần nữa thu được không khí cảm giác dị thường tươi đẹp, để bên trong thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều tại phát ra sung sướng rít gào. Thiên Dạ tay trái đột nhiên phát lực, tên kia huyết tộc chiến sĩ một tiếng hét thảm, xương cổ tay phát ra răng rắc tiếng vỡ nát, năm ngón tay buông lỏng, đoạn đao liền rơi trên mặt đất. Thiên Dạ dùng sức vung một cái, đem ngăn chặn hắn huyết tộc chiến sĩ lật tung đi ra ngoài, cấp tốc nắm lên rơi xuống quân đao, một cái đột thứ xuyên thẳng tiến đối phương trái tim. Thiên Dạ bỏ qua đoạn đao, một châm thuốc kích thích đâm vào bắp đùi, binh phạt quyết cấp tốc vận chuyển, mãnh liệt nguyên lực thủy triều tràn qua mệt mỏi kinh mạch. Thế nhưng hắn không có càng nhiều thời gian khôi phục, sau đầu tiếng gió lại nổi, lại một cái huyết tộc chiến sĩ từ sau đập tới. Thiên Dạ lập tức đoàn bên cạnh người trở mình, thoát ra huyết tộc chiến sĩ tấn công phạm vi sau, mới bật lên đến. Hắn một tiếng gào to, xoay người cất bước, không lùi phản nên, lấy toàn thân lực lượng, hướng về cái kia vẫn còn không tới kịp biến hóa tư thế huyết tộc chiến sĩ khẽ dựa. Nhất thời một tiếng vang trầm thấp, tên kia huyết tộc chiến sĩ trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau khi hạ xuống tứ chi vùng vẩy dãy rủa, làm thế nào đều không đứng lên nổi. Thiên Dạ thì tại nguyên chỗ mềm mại địa nhảy lên, tránh qua trái phải vùng tới hai thanh đoàn đao, hắn đem một tiếng rên nuốt vào trong cổ họng, trong lúc hành động không chút nào như vừa mới bị làm tổn thương vai phải. Hai tên huyết tộc chiến sĩ đòn thứ nhất thất bại, nhanh như tia chớp biến hóa lẫn nhau phương vị, tiếp tục hai bên trái phải giáp công Thiên Dạ. Thiên Dạ vừa vặn nhào vào bên phải huyết tộc trong lòng, đũa nhỏ trong giây lát đó tại đối phương ngực bụng hoàn thành mười mấy lần cắt chém, máu đỏ tươi lập tức thấm ướt hai người. Thế nhưng Thiên Dạ sau lưng mát lạnh tê dần, đã bị một người khác huyết tộc rạch ra một đạo thật dài vết thương. Thiên Dạ im lặng không lên tiếng xoay người lại, vung ra búa nhỏ ngăn tên kia huyết tộc chiến sĩ chém tới đao thứ hai, trực tiếp đem một cái trong túi da nhỏ nước rót hắn đầy đầu đầy mặt. Tên kia huyết tộc chiến sĩ lộ ra ở bên ngoài da rẻ nhất thời lên một mảnh bong bóng, cấp tốc cháy đen. Hắn không lo nổi Thiên Dạ, che đầu cùng mặt liên thanh kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn đầy đất. Trong túi da giả bộ là Thiên Dạ dùng để ngâm đao dùng nước bạc, hiện tại tất cả đều rội đã đến tên này huyết tộc trên mặt, hắn nơi nào chịu được. Trong nháy mắt Thiên Dạ liền giải quyết xong đợt thứ nhất 4 tên huyết tộc chiến sĩ, nhưng mà hơn 10 mét ở ngoài, lục đạo bóng đen chính lấy quỷ dị mau lẹ thân pháp đập tới, mà tên kia bị ưng kích trọng thương huyết kỵ sĩ cũng bỏ qua rồi ngụy phá thiên một mặt phẫn nộ địa chạy về phía bên này. Lúc này vây công chết dược thiên sứ các tay mơ huyết tộc đã chia binh hơn nữa. Ngụy phá thiên vốn đã chạy đến chính mình đồng bạn bên người, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngẩn ra, lập tức nhiệt huyết dâng lên, nhanh chân vọt tới. Thiên Dạ lập tức hướng về Ngụy Phá Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, "Trốn! Đi quân viễn chinh tổng bộ, lại dẫn người tới cứu ta." Ngụy Phá Thiên thấy rõ Thiên Dạ khuôn mặt, nhất thời ngạc nhiên, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Lập tức hét lớn một tiếng, liều lĩnh địa gia tốc, hào quang màu vàng đất lượn lờ toàn thân, hợp lực đem hai cái chụp vào Thiên Dạ huyết tộc lần nữa phá tan. Ngụy Phá Thiên lảo đảo một cái nắm chặt Thiên Dạ cánh tay, miệng lớn thở dốc, ngữ điệu đều có điểm run rẩy, "Tiểu Dạ." Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, túm lấy Thiên Dạ trên tay truyền đến một luồng không cách nào kháng cự lực lớn, lập tức cả người mất đi trọng tâm, trên mông đít tê dần, bay lên không bay ra ngoài. "Mau cút! Thái điểu! Đừng kéo lao tử chân sau!" Thiên Dạ một cước đem Ngụy Phá Thiên đạp về chết dược thiên sứ Thái điểu bên người, giận dữ hét. Chương 57, Đế quốc quân hồn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-12-00-03 số lượng tử. 3397. Ngụy Phá Thiên quay đầu lại nhìn tới, chết dược thiên sứ các tay mơ đại thể vết thương chống chất, tuy rằng huyết tộc lưu lại dọn bãi chiến sĩ chỉ còn 4 cái, nhưng tình hình trận chiến vẫn là nghiêng về một bên tình thế nguy cấp. Trong đồng bạn đã có một cái ngã xuống đất không nổi, không biết sống hay chết. Bao quát chính hắn ở bên trong, đã toàn bộ dùng qua thuốc kích thích, xem tình huống trước mắt, chỉ còn hắn còn có một tia sức chiến đấu, cái khác chết dược thiên sứ thái điểu thậm chí ngay cả phá vòng vây đều có khó khăn. Ngụy Phá Thiên nắm chặt nắm đấm, phát ra một tiếng bị thương như dã thu rít gào, xông tới cùng đồng bạn đem còn tại vây công huyết tộc của bọn họ chiến sĩ bước lui, sau đó một cái nâng lên cái kia hôn mê bất tỉnh thái điểu, nhanh chân hướng về quân Viễn Trinh nơi đóng quân chạy đi. Hết thể chết dược thiên sứ thái điểu đều thần sắc phức tạp nhìn Thiên Dạ một mắt, sau đó theo sát Ngụy Phá Thiên thoát đi chiến trường. Hấp dẫn hơn nửa huyết tộc chiến sĩ, Thiên Dạ thay đổi lúc trước lấy thương đổi mệnh cứng rắn chống đỡ phong cách, không ngừng di động hóa vị, dựa vào linh hoạt thân pháp cùng tốc độ cực kỳ mạo hiểm địa né qua mấy lần chặn đường. Mấy cái qua lại giữa, song phương thậm chí ngay cả một cái đều chưa từng tiếp chiến. Thẳng đến một tên huyết tộc chiến sĩ thực sự không kiềm chế nổi không hề kỹ xảo địa va về phía Thiên Dạ, nặng nề tiếng vang trong, huyết tộc chiến sĩ lui lại mấy bước, Thiên Dạ lại bay ngược ra ngoài. Nhưng mà huyết tộc các chiến sĩ lập tức phát hiện không đúng. Thiên Dạ bay ra ngoài điểm đến, dĩ nhiên bất thiên bất ỷ lăn tiến vào một cái hẻm nhỏ, bị lường gạt các chiến sĩ phát ra gào thét, như bầy sói bình thường dồn dập truy vào tối tăm đường phố. Huyết kỵ sĩ cũng cởi gần cất bước, vừa muốn nỗ lực, đống nhiên một trận mê muội, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn giật nảy cả mình, túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện vết thương của mình giữa dòng da tất cả đều là tràn ngập khí tức hôi thối máu đen. Huyết kỵ sĩ nhất thời thất sắc, liều mạng vận chuyển máu tươi lực lượng, miễn cưỡng mới đem trong vết thương huyết độc ngăn chặn, khiến nó tạm thời không đến nỗi chuyển biến xấu. Nhưng là hắn đã không còn dám ở đây làm lỡ, nhất định phải lập tức trở về trị liệu. Nhân loại kia bị thương không nhẹ, sau đó thậm chí không dám chính diện giao chiến, tại phía sau hắn còn đuổi theo 10 tên huyết tộc chiến sĩ. Huyết kỵ sĩ cảm thấy cái này trên đường giết ra đến rảo cục ra hỏa dù như thế nào cũng chạy không thoát, thế là oán hận trừng mắt liếc đường tắt sau, liền xoay người mà đi, cấp tốc tại trong màn đêm biến mất. Thiên Dạ gấp rút thở hổn hển, vết thương trên người hỏa lạt lạt đau. Trong thân thể càng là không ngừng có từng trận cảm giác trống rỗng truyền đến. Trong lòng hắn có một tờ bản đồ, lựa chọn đất quyết chiến thì ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng giờ khắc này bất luận huyết khí vẫn là nguyên lực, đã tại ngắn ngủi trong lúc kích chiến hầu như đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thiên Dạ một cái cất bước nhảy lên, trên không trung như người, dùng đồ tể đánh ra phát thứ hai chạy xạ kích. Theo đuôi phía sau huyết tộc chiến sĩ bước tiến hơi trì hoãn, thế nhưng hắn biết đối phương nhất định sẽ bị càng thêm làm tức giận, mà theo sát không nghỉ. Cái này cũng là mục đích của hắn, vững vàng ngăn cản những này huyết tộc, Ngụy Phá Thiên bọn hắn sẽ có đầy đủ thời gian chạy trốn tới quân Viễn Trinh tổng bộ, nói không chắc vẫn tới kịp tìm tới viện quân, đúng lúc chạy về. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ nhưng trong lòng thì cười khổ. Kịp thời viện quân. Cái này căn bản là vọng tưởng. Xuất hiện trước mặt một tòa cao vút trong mây tháp, toàn thân do vô số lớn nhỏ bất đồng dài ngắn bất nhất màu xám đậm ống sắt hàn nối mà thành, cách mỗi mấy mét có thể nhìn thấy một tổ chiếm cứ toàn bộ mặt bằng bánh răng. Mỗi cái đều có người thành niên thân cao, tinh vi tích hợp, nhỏ nhất bộ phận ổ trục cũng thô giống như chân. Đây là bị xưng là khoa phụ chi cánh tay loại cực lớn máy chạy bằng hơi nước giới, ám huyết thành tường thành kiến thiết liền bắt đầu dùng qua nó. Hiện tại cái này quái vật khổng lồ đã ngủ say nhiều năm, rất nhiều nơi đều che kín loang lổ dị xét. Nơi này chính là Thiên Dạ lựa chọn quyết chiến nơi, địa hình đầy đủ phức tạp, có thể trình độ lớn nhất quái dày người đuổi giết vây kín tư thế. Thế nhưng Thiên Dạ cũng biết rõ. Cho dù hắn có thể lại liều đi mấy cái huyết tộc chiến sĩ, cũng tuyệt đối chống đỡ không tới Ngụy Phá Thiên chạy về. Khi ưng kích nổ vang thời điểm, Thiên Dạ kỳ thực cũng đã dự liệu đến kết quả như thế. Hắn cũng nói không rõ ràng tại sao mình sẽ xuất thủ, vì sao lại vì Ngụy Phá Thiên, cùng với một ít căn bản cũng không nhận ra chiếc dược thiên sứ thái điểu đem mình đặt vào tử địa. Có lẽ là bị Bạch Long Giáp ảnh hưởng, có lẽ là Hồng Hạt đội trưởng bóng người còn tại trong lòng. Đứng ở cùng Hắc Ám chủng tộc quyết chiến chiến trường lớn trên, rất nhiều ý nghĩ dường như liền sẽ bất chi bất giác thay đổi. Thiên Dạ nguyên bản thập phần chán ghét Bạch Long Giáp, người kia ngạo mạn vô lễ, trong đôi mắt cũng chỉ có xuất thân cùng thiên phú. Nói tóm lại, con cháu thế gian nên có khuyết điểm tại Bạch Long Giáp trên người đã gấp mấy lần địa phóng đại. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, Bạch Long Giáp cơ hồ khiến người tìm không ra một cái thích hắn lý do. Thiên Dạ đến nay còn quên không được Bạch Long Giáp tự tay viết tại hắn trên hồ sơ câu kia lời bình, chỗ đổ giáp đi ra, chỉ có rác rưởi. Nhưng mà Bạch Long Giáp có lẽ có như vậy vấn đề như vậy, cũng không gây trở ngại hắn vì để cho chiếc dược thiên sứ thái điểu chạy trốn, một mình ngăn cản hai tên cùng cấp mạnh mẽ đối thủ, sừng sững phố dài, tử chiến không lùi. Vẹn vẹn như vậy một cái bóng lưng, cũng đủ để cho Thiên Dạ quên quá khứ sở hữu không vui. Tại Thiên Dạ trong mắt, Ngụy Phá Thiên cùng những thứ khác người trẻ tuổi, giờ khác này cũng đều là thái điểu. Hiện tại thái điểu, có lẽ chính là tương lai đế quốc quân đội sống lưng. Nếu bọn họ là thái điểu, như vậy Thiên Dạ cái này lão binh đương nhiên phải vì bọn họ ngăn trở kẻ địch, liền như năm đó Hồng Hạt đội trưởng dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đẩy được Hắc Triều cũng theo đó lùi về sau. Tại ưng kích nổ vang lúc, Thiên Dạ quên mất mình đã không còn là đế quốc quân nhân, cũng quên mất nếu vẫn tại trong quân đế quốc, vậy hắn trên thực tế cũng vẫn là một con thái điểu. Thiên Dạ đã vọt tới đáy tháp, tồn thân nhảy một cái, nhảy lên đá xanh nền. Sau đó nắm lấy một cái hoành điểu, phóng người lên, như thế mấy cái lên xuống, liền leo lên tới tầng thứ nhất trên bình đài. Hắn phần lưng đứng vững một cái to lớn bánh răng, túi đầu kiểm tra trong tay đồ tể, bên trong còn có một viên cuối cùng thực thể đạn. Dưới chân ngõ phố trong, huyết tộc các chiến sĩ đang tại gia tốc vào tới. Đồng nhiên Thiên Dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lập tức từ nguyên chỗ nhảy ra, che đậy đến một cái kim loại bàn sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên trên. Ở trên một tầng chỗ rẽ trên bình đài, đang đứng một cái cao gầy bóng người, tay dài chân dài, khiến người ta xem qua liền khó mà quên. Thiên Dạ còn nhớ người này, đêm đó từng cùng hắn sượt qua người, cũng nhìn thấy hắn và lang nhân đại hán cái kia chàng ngắn ngủi mà lại chiến đấu kịch liệt. Đây là một cái cấp 6 cường giả, hơn nữa Thiên Dạ ở trên người hắn nghe thấy được mùi máu tươi nồng nặc. Cặp kia màu nhạt hai mắt, đều khiến người nhớ tới rất nhiều gồm cả sức mạnh cùng giảo hoạt hung thú. Bất luận đối mặt hắc ám chủng tộc vẫn là hung thú, Thiên Dạ đều rất tin tưởng. Duy độc trước mắt người như vậy, lại làm cho Thiên Dạ vô cùng cảnh giác. Nhân loại kẻ địch nguy hiểm nhất, thật ra thì vẫn là nhân loại chính mình. Người gọi Thiên Dạ đi. Người kia hỏi. Thiên Dạ tâm hơi chìm xuống, nói, là ta. Ta gọi Dư Nhân Ngạn, chuyên môn vì Hắc Lưu Thành chuyện kia mà tới. Thiên Dạ hơi run run, lập tức bình tĩnh lại tâm tình, chỉ hoãn hô hấp, đem mình thương mỏi mệt thân thể tận lực điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên tại Dư Nhân Ngạn trước mặt, hắn khắp mọi mặt đều sẽ bị áp chế, nhưng ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Dư Nhân Ngạn trong tay háo trượt ra một thanh dao găm, rơi vào tay trái. Mà tay phải thì lại từ bên hông rút ra một cái hai ống tiểu cũ nguyên lực súng ngắn. Hắn xoay một cái cơ quan, nòng súng dưới bắn ra một đoạn lưỡi đao. Thiên Dạ tâm lại trầm xuống phía dưới. Chỉ nhìn vũ khí, người này phong cách chiến đấu cùng hắn tương tự, kẻ địch như vậy là khó dây dưa nhất. Huống hồ Thiên Dạ phía sau còn có rất nhiều huyết tộc chiến sĩ đang tại theo sát không nghỉ. U ám đầu ngõ hẻm, lao ra một tên huyết tộc chiến sĩ. Hắn nhìn thấy Thiên Dạ, cười gần hết tốc lực nỗ lực, một cái bay vọt đứng lên đá xanh nền. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục leo, chợt cảm giác được bầu không khí không đúng, lập tức liền phát hiện Dư Nhân Ngạn tồn tại. Dư Nhân Ngạn không hết sức che giấu lúc, trên người loại kia thực hữu sinh vật khí tức liền sẽ dị thường nồng nặc. Loại khí tức này, chính là hung lệ huyết tộc cũng sẽ lẫm liệt sinh sợ. Đó là một đầu manh thú gặp gỡ một đầu khác hung thú cảm giác. Huyết tộc chiến sĩ cái này tiếp theo cái kia địa xuất hiện, chậm rãi áp sát. Dư Nhân Ngạn không đợi Thiên Dạ lại nói tiếp, mà là thân thể một bên, nhường ra hướng lên thông lộ, đối Thiên Dạ nói: Vốn là ta hẳn là lập tức giết ngươi, thế nhưng hiện tại cái này bên trong nếu có nhiều như vậy máu đen con hoang, như vậy trình tự liền cần phải sửa lại một chút rồi. Ta chuẩn bị trước tiên giải quyết những này hút máu cương thi, sau đó sẽ trừng trị ngươi. Lên đây đi, chúng ta đến tầng cao nhất đi giải quyết bọn hắn, ngươi ba cái, ta bảy cái. Thiên Dạ hai mắt híp lại, gật đầu nói, rất công bằng. Lập tức nhảy lên, mấy cái lên xuống từ Dư Nhân Ngạn bên người tránh qua, xông thẳng đỉnh tháp. Dư Nhân Ngạn thì lại cùng huyết tộc chiến sĩ rằng co, một bên chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến lùi trên tầng cao nhất thiên đài. Khi huyết tộc chiến sĩ xông lên thiên đài lúc, chiến đấu lập tức bạo phát. Thiên Dạ vung lên búa nhỏ, như mưa bụi giống như dày đặc chém xuống, không chút nào làm tự thân phòng hộ, trong phút chốc liền đem ba tên huyết tộc chiến sĩ tách rời. Khi hắn quay đầu nhìn về một bên khác lúc, vừa vặn thấy Dư Nhân Ngạn chính đè lại cuối cùng một tên huyết tộc chiến sĩ, múa đao cắt cổ họng của đối phương. Cái này Dư Nhân Ngạn quả nhiên là cao thủ, chém giết 7 tên huyết tộc chiến sĩ, lại không thể so Thiên Dạ chậm bao nhiêu. Này có thể không chỉ là bởi vì đẳng cấp trên sai biệt, cho dù tại tài nghệ đánh lộn trên, Dư Nhân Ngạn cũng không so với Tự Hoàng Tuyển cùng Hồng Hạt Thiên Dạ yếu bao nhiêu. Thiên Dạ nửa tựa ở một cái hòm kim loại trên vách, muốn rất nỗ lực mới có thể duy trì đứng thẳng. Hắn thân bên trong ngoài thân cũng như đốt lửa đồng dạng, huyết khí cùng nguyên lực cũng đã triệt để khô cạn. Vừa nãy ngắn ngủi chiến đấu lại thêm hơn 10 chỗ vết thương. Hơi động một cái chính là tê tâm liệt phế đau nhức, thật giống muốn chặn lại hô hấp. Tay trái đã hoàn toàn mất đi chi giác, hắn thậm chí không biết cánh tay kia hay không còn tại nguyên chỗ. Dư Nhân Ngạn trên người cũng có thương, bất quá vết thương cũng không nhiều, cũng không sâu, chỉ là chút da thịt vết thương nhỏ. Hiện tại nên chúng ta. Thiên Dạ nói. Hắn đã không cầm được đũa nhỏ, tay phải túm lấy một cái từ huyết tộc chiến sĩ nơi đó đoạt lại đoàn đao. Dư Nhân Ngạn trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, nói, tề nhạc sự kiện kia. Là ngươi làm a? Thiên Dạ đang muốn thừa nhận, thế nhưng Dư Nhân Ngạn lại đối với hắn khoát tay háo một cái, ngăn cản hắn nói tiếp. Không, ngươi cái gì cũng không muốn nói. Một khi nói ra, ta trái lại không dễ xử lý rồi. Tuy rằng ta rất chán ghét quân bộ tác phong, thế nhưng ta dù sao vẫn tính là cái quân nhân. Dư Nhân Ngạn thu hồi vũ khí, nhìn trên người mình vết thương, nói, ta thấy được ngươi vừa mới cái kia trận chiến đấu. Dù sao hiện tại ta cũng bị thương, đã không giết được ngươi, lần này trước hết quên đi. Bất quá, lần tới nếu như gặp mặt đến, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên, nhớ kỹ dáng dấp của ta, sau đó cầu nguyện đi, tiểu gia hỏa, đừng tiếp tục để cho ta tìm tới ngươi. Nói xong Dư Nhân Ngạn liền hướng thiên đài biên giới đi đến. Cùng thiên dạ sượt qua người lúc, hắn đông nhiên nói một câu, những người này huyết vẫn là nóng, muốn uống lúc còn nóng, bằng không ngươi sống không qua buổi tối này. Thiên dạ đông nhiên mở to hai mắt cùng Dư Nhân Ngạn đối diện, lập tức bình tĩnh, biết mình sau khi trọng thương, máu tươi lực lượng khí tức đã không cách nào che giấu. Người sau nhìn thấy thiên dạ trong mắt cố chấp ánh sáng, chưa kịp bình phục đồng tử dọc đột nhiên trắng đen luân phiên chuyển động hai lần, lộ ra một tia hiểu rõ lại tràn ngập châm biếm vẻ mặt, thủ vững không phải chuyện xấu, có lúc lại không đúng lúc. Thiên dạ lúc này trước mắt một mảnh xương đỏ, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn còn tại suy tư Dư Nhân Ngạn lời nói, đột nhiên nghe được mạnh mẽ tiếng gió kéo tới, nhưng đã không có chút nào khí lực né tránh, bị trước mặt đánh tới vật nặng mang té xuống đất. Thiên dạ cảm thấy hơi nóng giọt nước rót đầy đầu đầy mặt, lập tức thơm ngọt năng lượng khí tức chặt chẽ như tia lưới giống như bao phủ lại hắn. Dư Nhân Ngạn âm thanh phảng phất từ chỗ thật xa truyền đến, năm đó ở trên chiến trường, vì sống tiếp giết nhiều mấy cái lang nhân, ta liền thi thể của chiến hữu đều ăn qua. Chương 58, lập trường. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-10-20-00-02 số lượng tử, 3329. Vẫn như cũ bao hàm năng lượng máu tươi quần cuộn tiến vào thiên dạ trong bụng, bên trong thân thể của hắn tinh lực lập tức hồi phục, hoan hô đánh về phía hùng hậu hắc ám nguyên lực, thôn phệ chuyển hóa. Mà thiên dạ trái tim cũng như chuyển vào một nhánh cường hiệu thuốc kích thích, mạnh mẽ địa bắt đầu rung động, thân thể hắn hoạt tính trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Không ngừng đem huyết tộc chiến sĩ máu tươi chuyển hóa làm năng lượng của mình. Khi thiên dạ khôi phục hành động lúc, huyết tộc chiến sĩ miệng vết thương cũng không còn chảy máu, hắn đẩy ra hơi đè lên mình thi thể, chậm rãi đứng lên, nhìn khắp bốn phía, trên thiên đài hoàn toàn yên tĩnh, Dư Nhân Ngạn từ lâu biến mất. Dưới chân là ám huyết thành. Trước đó phát sinh qua chiến đấu khu vực có nho nhỏ rối loạn, đó là bị liên lụy trong kiến trúc còn có người may mắn còn sống sót, còn lại quảng trường nhưng là đặc biệt bình tĩnh, phảng phất gần trong gang tấc phá hoại không từng tồn tại. Trong loạn thế ám huyết thành cư dân đều am hiểu sâu một cái pháp tắc, chỉ cần nóc nhà vẫn không có rơi đến trên đầu, cũng đừng có thò đầu ra ngoài. Thiên dạ lẳng lặng nhìn trước mắt nửa mê nửa tỉnh thành thị, trong cơ thể hắn thương tổn đang lấy có thể cảm nhận được tốc độ khôi phục, lê minh nguyên lực thủy triều cũng chậm rãi bay lên. Thiên dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhảy ra thiên đài, mềm mại địa rơi vào hơn 10 mét bên ngoài một tòa lầu khác trên mái, sau đó ẩn vào trong bóng đêm mịt mờ. Sau 10 phút, Ngụy Phá Thiên mới đằng đằng sát khí xuất hiện tại phố dài. Tại phía sau hắn, theo mười mấy tên quân viễn trinh quan quân, mỗi người đều là ba cấp trở lên thực lực, còn bao gồm bốn tên cấp 4 sĩ quan cấp tá. Nhưng khi hắn bước lên phố dài, đập vào mắt chỉ là khắp nơi bừa bộn chiến trường, chiến đấu từ lâu kết thúc. Ngụy Phá Thiên mặt trầm như nước, hai tay nắm lấy được đốt ngón tay đùng đùng văng lên. Hắn lại không nghĩ tới, cái kia đột nhiên giết ra đến chặn lại rồi hơn nửa huyết tộc người, dĩ nhiên sẽ là thiên dạ. Năm đó hắn phong thư thứ hai bị lui về, tùy theo mà đến là lạnh lẽo cao phó. Sau đó Ngụy Phá Thiên thông qua gia tộc con đường nghe qua tình huống, tuy rằng lần kia chiến báo bị phong đã đến không cấp hồ sơ bí mật trong, nhưng hắn vẫn phải là đã đến một ít tin tức, tỉ như từ trận Hồng Hạt chiến sĩ hầu như không tìm được mấy cỗ hoàn chỉnh hải cốt, Lâm Thiên Dạ cũng giống như vậy, chỉ còn dư lại thân phận minh bài hạt nhân, có người nói cuối cùng bị Lâm Hy Đường xử lý công thất lĩnh đi rồi. Nghĩ đến vừa nãy Thiên Dạ thét ra lệnh chính mình thoát đi tình cảnh, Ngụy Phá Thiên trong lồng ngực liền có nhiệt huyết dâng lên. Tên khốn kiếp này, Ngụy Phá Thiên không nhịn được mắng ra âm thanh đến. Ngài nói cái gì? Một tên quân viễn trinh thiếu tá hỏi một câu. Ngụy Phá Thiên lại đột nhiên bạo phát, hướng về phía tên này thiếu tá giận dữ hét, ta vừa mới nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Đi lục soát cho ta, đem chu vi vùng này đều siêu một lần, ta muốn hết thể huyết tộc thi thể, còn muốn tìm tới người kia, phải là sống. Có nghe hay không? Rác rưởi. Cái kia thiếu tá sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thế nhưng Ngụy Phá Thiên lại không chút nào cho hắn mặt mũi. Cũng không có ý định cho những quân viễn trinh này quan quân bất kỳ dưới bậc thang, tiếp tục cất cao giọng, hướng về phía hết thảy quân viễn trinh gầm hét lên, các người đám rác rưởi này, còn đứng ở chỗ này làm gì, lập tức đi tìm người cho ta. Ta thành thật nói cho các ngươi, nếu như hắn ra một chút việc, ta trở về thì con mẹ nó tìm người thủ tiêu các ngươi phiên hiệu, sau đó sẽ đem các ngươi bọn này rùa rụt cổ không ra người cặn bã toàn bộ ném tới hắc mỏ bên trong đi, đào mỏ đến chết. Ai con mẹ nó đến cầu tình đều không hữu dụng. Câu nói này ta liền đặt ở nơi này. ai nếu không phục, cứ việc hướng về phía ta đến. Lao tử Ngụy Phá Thiên, chính là muốn con mẹ nó ỷ thế hiếp người. Ngụy Phá Thiên đấm lồng ngực của mình, ngụm nước trực tiếp phun đến một đám quân viễn trinh quan quân trên mặt. Nhưng là đám quan quân lại mỗi người bộ dạng phục tùng liễm mục, nuốt giận vào bụng, cũng không ai dám nhiều lời một chữ. Liên bởi vì bọn họ đêm nay rùa rụt cổ tị chiến, kết quả suýt chút nữa dẫn đến Ngụy Phá Thiên bọn này chết dược thiên sứ thái điểu bị huyết tộc vây giết. Bọn này thiếu gia cũng không một cái lai lịch nhỏ, trước mắt cái này càng là Bác Vọng Hầu thế tử. Nếu như bọn hắn thật sự bởi vậy chết ở Ám Huyết Thành, chắc chắn sẽ đưa tới kia mấy cái thế gia đại tộc giận chó đánh mèo cùng trả thù, lấy đế quốc nghiêm khắc hình pháp, Ám Huyết Thành quân coi giữ sẽ bị toàn bộ xung vào pháo hôi doanh, sau đó ở trên chiến trường tiêu hao sạch sẽ. Nay toàn bộ quá trình bên trong không có bất luận người nào đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Chân chính có bối cảnh người, ai sẽ chạy đến Vĩnh Dạ Đại Lục đến làm một cái quân phòng thành. Khi quân viện trinh đám quan quân giải tán lập tức, chuẩn bị bắt đầu tìm tòi chiến trường thời điểm, không trung bỗng nhiên truyền xuống một cái thanh âm lạnh như băng, được rồi, Phá Thiên, để cho bọn họ cút. Nhìn thấy bọn hắn, ảnh hưởng tâm tình của ta. Bạch Long Giáp từ không trung từ từ bay xuống, rơi vào Ngụy Phá Thiên bên người. Đám kia quân viện trinh quan quân nhìn thấy Bạch Long Giáp thiếu tướng Tiêu Chí, nhất thời hồn phi phách tán, thất bại bát lưu địa hành quân lễ sau, lập tức từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất. Ngụy Phá Thiên lại tức giận chưa tiêu, nói, đám người kia cặn bã biết do hắc ám chủng tộc ở trong thành qua lại, lại chết sống trốn ở trong quân doanh không chịu đi ra. Ta đi tìm bọn họ xuất binh, từng cái ra sức khước từ, chính là lấy ra chiếc dược thiên sứ lệnh bài đều vô dụng. Nếu không phải ta lấy ra Ngụy gia thân phận, bọn khốn kiếp kia còn không chịu theo ta đi ra đây. Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, ngươi nếu như nghĩ ra khí, trực tiếp dùng chút thủ đoạn, đem này doanh quân viễn trinh từ trên xuống dưới toàn bộ xử tử chính là. Mới giết gần ngàn người, chút chuyện nhỏ này vẫn là có thể đè xuống đi. Không dùng tới mượn tìm tòi thời cơ ném đá giấu tay, quá không hiệu suất rồi. À, không cần cả doanh xử tử đi. Ngụy Phá Thiên sợ hết hồn, hắn nhưng là biết vị này bạch tướng quân thủ đoạn máu tanh, giết người như ngóe, thật làm được chuyện như vậy. Bất quá quay đầu lại, Ngụy Phá Thiên rồi lại có chút không cam tâm nói, nhưng là ta còn thực sự muốn làm thịt trong đó mấy tên. Quá con mẹ nó không kiếp. Nếu như chỉ là vừa mới mấy người kia, ngươi trực tiếp giết chết chính là. Chỉ tiêu thương vong của ngươi chính là dùng ở vào thời điểm này. Ngụy Phá Thiên gãi đầu một cái, trong lòng có chút do dự bất định. Ở trên chiến trường giết người là một chuyện, như vậy muốn người tính mạng lại là một chuyện khác. Ngụy Phá Thiên tuy rằng cực hận kia mấy cái kéo dài qua loa lấy lệ, không chịu xuất binh ra hỏa, nhưng là liền trực tiếp như vậy đem bọn họ giết chết, vẫn còn cảm giác có chút không có chỗ xuống tay. Chẳng qua nếu như tiểu dạ thật đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải tự tay bóp chết mấy tên kia. Bạch Long Giáp đột nhiên kịch liệt ho khan, trong mũi cũng chảy xuống hai đạo huyết tuyến. Bạch tướng quân, ngài không có sao chứ? Ngụy Phá Thiên cuống quýt hỏi. Bạch Long Giáp cấp bậc kia chiến đấu nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực, cho nên không rõ ràng Bạch Long Giáp cùng William cùng với mặt nạ nhện ma ở giữa so sánh thực lực, chỉ biết bọn hắn đều rất lợi hại. Bạch Long Giáp chờ ho khan vừa qua, móc ra khăn vung lau đi miệng mũi nơi vết máu. Như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ta không sao. Cái kia hai tên gia hỏa tuy rằng rất mạnh, bất quá bọn hắn cũng làm sai rồi một chuyện, vậy chính là ta cũng không có bọn hắn nghĩ tới yếu như vậy. Ngụy Phá Thiên âm thầm tặc lưỡi. Vị này bạch tướng quân sức mạnh dường như mỗi ngày đều tại tiến bộ, thật sự là sâu không lường được, chẳng trách có thể tại 30 tuổi không tới niên kỷ liền lên cấp thiếu tướng. Nghe nói có người liều chết cứu các ngươi, nói một chút coi, là chuyện gì xảy ra. Nghe Bạch Long giáp hỏi, Ngụy Phá Thiên vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem quá trình trần thuật một lần, bao quát đối thiên dạ thân phận suy đoán. Thiên dạ, Lâm thiên dạ, hả? Hắn còn sống. Bạch Long Giáp vẫn là nhớ tới danh tự này. Năm đó hắn nhưng là đã từng tự tay tại thiên dạ trong hồ sơ viết xuống một cái cực kỳ hà khắc lời bình. Đương nhiên tại Bạch Long Giáp trong lòng, cũng không cho rằng đây là sỉ nhục, bởi vì thiên dạ coi như là Lâm Hy Đường nghĩa tử của, vẫn là không có bị hắn sỉ nhục tư cách. Lấy hắn Bạch Long Giáp địa vị thân phận, chịu tự tay viết xuống một câu lời bình. Đã là đối thiên giả mắt khác coi trọng. Bất quá Bạch Long Giáp lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Phá Thiên luôn luôn phản ứng chậm một nhịp đại não đột nhiên ý thức được không đúng, hắn lập tức muốn bù đắp, không, cũng có khả năng là ta nhìn lầm. Nhất định là như vậy. Đúng không? Bạch Long Giáp chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngụy Phá Thiên một mắt, liền để hắn như rơi vào hầm băng, một câu nói đều không nói ra được. Bạch Long Giáp tại trên đường dài lững thững đi tới. Thân ảnh của hắn lập lòe, có lúc mấy bước đều tại nguyên chỗ. Có lúc một bước sẽ xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Ngụy Phá Thiên chỉ nhìn một hồi, liền cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, khó chịu nói không nên lời, lung lay mấy lần, trọng tâm bất ổn, dầm một tiếng ngã xuống đất. Bạch Long Giáp hát một tiếng, nói, cho ngươi nhìn loạn, bộ pháp của ta cũng là ngươi bây giờ có thể nhìn. Đây là cho ngươi ăn cái tiểu vị đắng, về sau ở trên chiến trường những chuyện tương tự còn rất nhiều. Hắc ám chủng tộc có không ít mạnh mẽ dị năng, có thể thông qua người ngũ giác đến ảnh hưởng thậm chí là đả kích đối thủ. Thực lực ngươi không đủ, ứng phó loại cục diện này biện pháp tốt nhất chính là thời khắc duy trì tại Thiên Trọng Sơn trạng thái. Ngụy Phá Thiên bò lên, vẫn cảm thấy từng trận buồn nôn, liền như say tàu như thế. Nghe được Bạch Long Giáp chỉ điểm, hắn hơi khó xử nói, nhưng là Thiên Trọng Sơn quá tiêu hao nguyên lực rồi. Ta hiện tại cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ mà thôi, này nếu như lên chiến trường, làm sao sẽ đủ? Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, vậy thì tăng cao nguyên lực, này mới là căn bản. Bạch Long Giáp phía đông đi dạo, phía tây nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau là đến Thiên Dạ trước hết mai phục đánh lén địa phương. Hắn ngồi chồm hổm xuống bước lên một nhún nhỏ bùn đất trên đầu ngón tay vệ thành một cái, liền lại đứng lên, vài bước xuyên qua đường tắt, bóng người xuất hiện tại khoa phụ chi cánh tay trước. Bạch Long Giáp ngẩng đầu nhìn, chậm rãi bay lên không, biến mất ở đan sen ống sắt bên trong. Ngụy Phá Thiên một đường lao nhanh, thật vất vả mới ở trên đỉnh trên thiên đài tìm tới Bạch Long Giáp. Bạch Long Giáp trước mặt để đó mấy cỗ huyết tộc chiến sĩ thi thể. Hắn chính nhìn xem chính mình tay, tại bạch kim kia găng tay trên đầu ngón tay, dính vài điểm máu tươi. Bạch Long Giáp nhìn chằm chằm trên ngón tay đỏ thâm vết máu, vẻ mặt nghiêm túc dị thường, ánh mắt lạnh như băng. Tướng quân. Ngụy Phá Thiên đột nhiên cảm thấy chu vi có chút lạnh giá, không tự chủ được run lập cập. Đây là Bạch Long Giáp sát khí. Bạch Long Giáp xoay người, đem đầu ngón tay máu tươi cho Ngụy Phá Thiên nhìn một chút, lạnh nhạt nói, đây là Lâm Thiên Dạ huyết. Ta ở bên trong nghe thấy được máu tươi lực lượng mùi vị. Thiên Dạ. Máu tươi lực lượng. Huyết tộc. Ngụy Phá Thiên lập tức liền bối rối. Chỉ cảm thấy phủ đầu một chậu nước đá rội xuống, hàn khí từ đỉnh đầu lẻn đến lòng bàn chân. Hắn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, tuy nhiên chỉ là như thế, mới có thể giải thích Thiên Dạ vì sao còn sống, nhưng không có về Hồng Hạt đưa tin. Tại trong quân đế quốc, hàng năm đều có không ít người bởi vì do nhiều nguyên nhân, rơi vào vĩnh dạ một bên, đặc biệt huyết tộc làm nhiều. Tiểu tại đêm nay, cái kia thượng vị huyết kỵ sĩ đã từng muốn đem Ngụy Phá Thiên biến thành hấp huyết quỷ. Nhưng là lần thứ nhất đã kích qua đi. Ngụy Phá Thiên lập tức nghĩ tới chuyện thứ hai. Thiên Dạ khẳng định vẫn chưa đi xa, mà hắn tuyệt đối trốn không thoát Bạch Long Giáp tay. Tướng quân. Ngụy Phá Thiên một cái nổ, tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, vọt tới Bạch Long Giáp trước mặt. Nhưng là tại Bạch Long Giáp ánh mắt lạnh như băng dưới, hắn nhất thời cái gì đều không nói ra được. Tại chiếc dược thiên sứ trong, Bạch Long Giáp xây dựng ảnh hưởng rất nặng, không có bất kỳ hạ cấp quan quân dám phản bác hắn, càng không cần phải nói Ngụy Phá Thiên như vậy tay mơ. Tuy rằng Bạch Long Giáp đối Ngụy Phá Thiên khá là vài phần kính trọng, thế nhưng Ngụy Phá Thiên lại không có vì vậy hưởng thụ đến rộng rãi, lấy được trái lại là càng thêm nghiêm khắc huấn luyện. Ngươi muốn nói cái gì? Tốt nhất nghĩ thông suốt lại nói. Bạch Long Giáp khẩu khí như cũng là nhàn nhạt, nhưng là Ngụy Phá Thiên lại nghe ra lại rõ ràng bất quá sát khí. Ngụy Phá Thiên chợt cắn răng một cái, nói, tiểu dạ đã cứu chúng ta. Ta bất kể hắn hiện tại biến thành hình dáng gì, chỉ biết hắn vừa mới đã cứu chúng ta. Hắn cho dù biến thành huyết tộc cũng là đang cùng huyết tộc quyết tử chiến đấu. Bạch Long Giáp chỉ là nhìn Ngụy Phá Thiên. Chương 59, Bị Ngạn Hoa Khai. Tác giả: Tiễn Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-04-11-12-00-02 số lượng tử: 3828. Ngụy Phá Thiên trong lòng biết lý do này căn bản chân đứng không vững. Mặc kệ Thiên Dạ làm cái gì, đều không ngăn nổi hắn biến thành huyết tộc sự thực. Đế quốc gặp gỡ hắc ám chủng tộc, luôn luôn là trước hết giết lại nói. Trận doanh áp đảo tất cả, đây là mấy ngàn năm nợ máu diễn sinh ra tự nhiên kết quả. Đế quốc quốc thổ trên, tuyệt không cho phép bất kỳ hắc ám chủng tộc sinh tồn. Đây là đế quốc khai quốc đại đế di huấn, cũng là các đời hoàng đế tại lên ngôi đại điện trên, đều sẽ tuyên đọc một câu lời thề. Hơn nữa Ngụy Phá Thiên lại nghĩ đến nghiêm trọng hơn chuyện, Thiên Dạ xuất thân hồng hạt, quyền hạn tương đương cao. Người như vậy nếu là dấn thân vào vĩnh dạ trận doanh, tạo thành nguy hại đều sẽ rất lớn. Cho nên mặc kệ Thiên Dạ có hay không thật sự gia nhập hắc ám chủng tộc, đế quốc một khi biết Thiên Dạ còn sống, hơn nữa biến thành huyết tộc tin tức, chắc chắn sẽ không tiếc một cái giá lớn truy sát, nói không chắc người truy sát chính là xuất từ Hồng Hạt. Ngụy Phá Thiên cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, kiên định mà đón nhận Bạch Long Giáp ánh mắt. Nhưng hắn chính muốn nói cái gì thời điểm, Bạch Long Giáp đột nhiên giơ tay, đã ngừng lại hắn lời kế tiếp. Bạch Long Giáp duỗi ngón bắn ra, trên đầu ngón tay vài giọt máu tươi liền bay vụt đến trong bóng đêm. Hắn đầy người sát khí giết hết. Sau đó nói, cái kia Lâm Thiên Dạ không phải đã tử trận sao? Đế quốc quân bộ chắc là sẽ không phạm sai lầm, cho nên ngươi đêm nay nhất định xem lầm người. Ngụy Phá Thiên hầu như không thể tin vào tai của mình. Hắn nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhảy lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là khà khà cười khúc khích, liên tục nói, là ta xem lầm người, là ta xem lầm người. Bạch Long Giáp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Ngụy Hầu một đời anh hùng, làm sao sinh ngươi con trai như vậy?
Ai?
Ngụy Phá Thiên chỉ là cười khúc khích, hắn còn không hết hy vọng, nhìn chung quanh. Bạch Long Giáp cười nhạt, nói, yên tâm đi, hắn còn sống. Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, ân một tiếng, thoáng thả xuống một nửa tâm, nghe Bạch Long Giáp ý tứ, thiên dạ chí ít tính mạng không lo. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt chìm xuống dưới, Lâm Soái. Hai chữ này bị hắn nói tới rất có phần nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Bạch Long Giáp nhíu mày, hắn biết, năm ấy Ngụy Phá Thiên hái trong quân người mới thi đấu quế quan, chính thức trở thành Viễn Đông Ngụy gia Bắc Vọng hầu thế từ sau, vận dụng gia tộc quyền hạn đi thăm dò Quá Lâm Thiên Dạ hồ sơ. Xem Ngụy Phá Thiên hiện tại phản ứng, chẳng lẽ là đã nghe được cái gì tin tức? Ngụy gia những năm này tuy rằng hiện ngủ đông tư thế, trong tộc không người lại trèo lên soái vị, nhưng là trong quân sức ảnh hưởng vẫn cứ không thể khinh thường, như thế chuyện bí ẩn lại đều có thể phát hiện manh mối. Bất quá Bạch gia cùng Lâm Hy Đường một mạch thường hay bất hòa, đã liền mặt ngoài công phu đều khinh thường làm. Bạch Long Giáp nguyên bản là không hy vọng trung lập Ngụy gia khuynh hướng đối phương, hiện tại thân là Ngụy gia con trai trưởng Ngụy Phá Thiên có hôm nay tao ngộ cùng phản ứng, cũng mất đi hắn tương lai một phen miệng lưỡi. Ngay sau đó hắn chỉ là lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi nghe được cái gì, tại ngươi không có quyền hạn đi chứng thực trước, đều là lời đồn đãi.
Quyền hạn?
Ngụy Phá Thiên mở ra, lặp lại một lần Bạch Long Giáp tăng thêm ngữ khí cái từ kia.
Quyền hạn?
Lại như chỉ tiêu thương vong của ngươi có thể đem vừa nãy kia mấy cái thiếu tá trở xuống ra hỏa giết chết, ta thì lại có thể đem cấp trên của bọn hắn kể cả toàn bộ doanh đều trực tiếp xử tử.
Đây chính là quyền hạn.
Bạch Long Giáp khẩu khí bình thường, giống nhau thường ngày bên trong chỉ điểm Ngụy Phá Thiên công pháp. Ngụy Phá Thiên sửng sốt một hồi, mới vội vàng đi theo Bạch Long Giáp, hai người dọc theo phố dài đi xa. Sương mù chưa kịp tan hết giữa trời chiều, xa xa truyền đến Ngụy Phá Thiên âm thanh, "Bạch tướng quân, muốn ta xem, toàn bộ chiếc Dực Thiên Sứ bên trong sẽ không có so với ngươi đẹp trai hơn nam nhân. Nữ nhân cũng không có." Chỉ nghe phịch một tiếng, Bạch Long Giáp dường như đụng phải đồ vật gì. Hắn bỗng nhiên cả giận nói, "Ngụy Phá Thiên, ngươi cái này bất học vô thuật đồ vật, trở lại cho ta học tập cho giỏi làm sao đính hót." Ngụy Phá Thiên tựa hồ ngạc nhiên, đần độn mà nói, không phải nói cao minh nhất ngông ngựa chính là lời nói thật lòng sao. Ta nhưng là thật cảm thấy như vậy, người xem cái kia ai ai ai, liền sinh ra dung mạo đàn bà dạng. Ta đã sớm không ưa hắn. Về phần cái kia ai ai ai, tại chiếc Dực Thiên Sứ bên trong luôn luôn là Bạch Long Giáp đối thủ một mất một còn. Nghe Ngụy Phá Thiên lời nói, Bạch Long Giáp nửa ngày không nói gì, cuối cùng chỉ nói câu, thật tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Cũng không biết hắn là đang mang ai. Đúng là Ngụy Phá Thiên cái này mông ngựa. Nhưng là tại trong lúc vô tình bị hắn nhẹ nhàng chịu xuống rồi. Sắp đi gần quân Viễn Trinh quân doanh lúc, Ngụy Phá Thiên thu hồi cử chỉ tùy tiện danh mãnh, sát khí tràn ra, nói: "Tướng quân, phải cho những quân Viễn Trinh này người cặn bã một bài học sao?" Bạch Long Giáp nhìn nằm rạp trong bóng chiều liên miên doanh trại, mang theo thờ ơ nói: "Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn. Bọn hắn lấy được phối hợp hành động trong chỉ lệnh, cũng không chỉ rõ thân phận của chúng ta. Hơn nữa đêm nay có người nói đều sẽ có một cái vĩnh dạ trận doanh đại nhân vật tiến vào ám huyết thành." Những quân Viễn Trinh này rõ ràng cho thấy bị giật mình. Đại nhân vật, một vị nghị viên của Vĩnh Dạ Nghị viện. Ngụy Phá Thiên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vĩnh Dạ Nghị viện nhưng là hắc ám thế giới cao nhất nghị sự cơ cấu, mỗi vị nghị viên đều là uy năng kinh thiên động địa nhân vật khủng bố. Mỗi vị nghị viên hướng đi cũng có thể ảnh hưởng một phương thế cuộc. Như vậy đại nhân vật, làm sao sẽ chạy đến ám huyết thành như thế cái thâm sơn cùng cốc đến rồi? Tựa hồ đoán được Ngụy Phá Thiên nghi vấn, Bạch Long Giáp tùy tiện nói, hắn vì sao mà đến? Cũng không phải là ngươi nên biết rồi. Biết được quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Cứ như vậy, Ngụy Phá Thiên đúng là có chút rõ ràng quân Viễn Trinh tại sao lại như thế. Nếu có nghị viên của Vĩnh Dạ Nghị viện xuất hiện, xa như vậy Trinh quân rủa rụt cổ không ra đúng là cái biện pháp. Loại này bên trong hắc ám thế giới chỉ đứng sau đại quân nhân vật cũng sẽ không tùy ý đối nhân tộc bình dân ra tay. Vị này nghị viên nhất định là có mục đích mà đến, xong việc tức sẽ rời đi. Nhưng nếu là quân Viễn Trinh trêu chọc hắn, hắn chắc hẳn cũng sẽ không chú ý thuận tay giết chết mấy vài người. Nhưng là hiểu thì hiểu, Ngụy Phá Thiên lại như cũ không thể lượng giải loại này rất sợ chết hành vi. Bất quá ngoài ý liệu là, bình thường phong cách hành sự dị thường cực đoan Bạch Long Giáp lại tựa hồ như không một chút nào bất ngờ cùng sinh khí. Ngụy Phá Thiên trong lòng giấu không được chuyện, lập tức liền đưa ra nghi vấn. Bạch Long Giáp lạnh nhạt nói, người ta là quân nhân, quân Viễn Trinh cũng không như thế. Đối với bọn họ bên trong rất nhiều người tới nói, đây chỉ là một công việc mà thôi. Vì công tác có thể kiếm ít chút tiền, nhiều thêm chút sức, nhưng muốn cho bọn hắn vì một phần công tác đánh đổi mạng sống, nhưng là không chịu. Ngụy Phá Thiên rất là không thể lý giải, nhưng là không hỏi thêm nữa, chỉ tại trong lòng yên lặng ghi nhớ. Bất quá phản ứng luôn luôn chậm một nhịp chính hắn, lại nghĩ tới đến một cái nghiêm trọng việc, suýt chút nữa nhảy lên, vị kia nghị viên chẳng phải là đêm nay liền muốn đến. Làm như vậy, Bạch Long Giáp tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú Ngụy Phá Thiên một mắt, nói, ngươi bây giờ mới nghĩ đến cái này. Yên tâm đi, bất kể thế nào làm, cũng không tới phiên ngươi đi cùng một vị vĩnh dạ nghị viên liều mạng. Ngụy Phá Thiên có chút ngượng ngùng nói, ta chính là muốn liều mạng, cũng vô dụng thôi. Bạch Long Giáp nhìn phía thâm trầm trời đêm, nói, yên tâm đi, tự nhiên có người đi nên tiếp vị kia nghị viên. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy Bạch Long Giáp biểu hiện khác thường, không khỏi ở trong lòng suy đoán người kia đến tột cùng sẽ là ai, mới có thể làm cho Bạch Long Giáp toát ra như thế dị thường say mê dáng dấp. Thế nhưng nếu đủ tư cách đi chặn lại vĩnh dạ nghị viên, vị đại nhân vật này lai lịch nhất định cũng là kinh thiên động địa. Ngụy Phá Thiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, giờ khác này ở Ám Huyết Thành bên ngoài, vô bờ trên cánh đồng hoang, nên tiếp vĩnh dạ nghị viên, càng là một vị nhu nhược được tựa hồ trải qua không được dạ phong thổi đến thiếu nữ. Nàng một bộ váy dài ở trong gió bay lượn, tóc dài cũng theo gió lay động. Tại màu đầm ban đêm, nàng lại như thế tinh khiết long lanh, phảng phất liền da thịt đều đang phát tán ra nhu nhu quang. Nhưng nàng cũng là như thế đơn bạc nhỏ yếu, liền ngay cả nhẹ nhàng nhất gió đêm thổi qua, cũng sẽ để cho nàng khẽ to mày. Trên người nàng có loại đặc biệt khí chất, chỉ thuộc về của nàng khí chất. Tại đây hoang vắng, lạnh lẽo, thô lỗ trong thế giới, thiếu nữ giống như một đóa hoa quỳnh, chỉ ở trong đêm lặng lặng mở ra. Nhưng mà cái kia nở rộ phong thái lại như này kinh tâm động phách, phảng phất sau một khắc liền sẽ trôi qua. Có nàng tại địa phương, thế giới liền sẽ biến thành hai màu trắng đen. Hết thảy đều là nồng đậm hắc, mà nàng là đơn bạc trắng. Duy nhất sắc thái, đến từ chính môi của nàng. Nhưng này sắc môi màu son nhạt, phảng phất là thế giới từng tí yêu thương ngưng tụ mà thành, mỗi một điểm nhẹ nhàng nhất mấp máy liền sẽ tác động lòng người yếu ớt nhất đau lòng. Đây là một cái khiến người ta thấy liền không cách nào quên thiếu nữ, một cái đã từng xuất hiện tại thiên dạ mạn thù xa hoa quẻ rượu thiếu nữ. Giờ khắc này ở đối diện nàng trong hư không, nổi trôi một cái hắc bào lão nhân. Lão nhân có đao khắc y hệt mặt, khóe mắt cùng khóe miệng đều sâu sắc rủ xuống, một đôi con mắt màu xám cho nhạt dường như hai cánh dẫn tới địa ngục cửa lớn, thời khắc giống như sẽ đem người hồn phách hút vào. Hắn nhìn kỹ thiếu nữ, nơi ánh mắt đảo qua, bao quanh thiếu nữ bong bóng như thế quang liền sẽ phun trào từng cơn sóng gợn. Lão nhân rốt cuộc thay đổi sắc mặt, dùng kỳ dị như ngọc thạch ma sát ý hệ tâm thanh hỏi, ngươi là Triệu Nhược Hy. Thanh âm của thiếu nữ cũng có loại mộng ảo mà lại cảm giác không chân thực. Nàng tất cả tồn tại đều dường như bọt nước, nhẹ nhàng đụng vào một cái liền sẽ phá nát. Lão nhân khỏe mắt rủ xuống được càng thêm thấp, chậm rãi nói, ta là Ca Thi Đồ. Ngươi nếu dám ở chỗ này chờ ta, thì nên biết ta là ai. Để cho ta đi qua, ta xác nhận một cái tin sau, liền sẽ rời đi. Xin lỗi, ngài chỉ có thể chấm dứt ở đây, không thể đi lên trước nữa rồi. Triệu Nhược Hy nói. Trên thân lão nhân áo bào đen đột nhiên phần phật cuốn ngược mà lên, lập tức toàn bộ trên hoang dã gió thật giống đông dưng có linh hồn, khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây, tiếng rít xa xa gần gần cao thấp mà vang lên, tại hai người chu vi mấy chục km bên trong, một cái vô hình to lớn gió xoáy đang tại từ từ hình thành. Ca Thi Đồ mở hai tay ra, giống như muốn xa xa ôm ấp thiếu nữ, như vịnh ngâm giống như khẽ nói, vậy thì tới đi, nữ hải, cho ta xem một chút, đến tột cùng là cái gì có thể để cho ta dừng lại. Như ngài mong muốn. Triệu Nhược Hy trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khẩu súng. Đó là một thanh tiểu cũ đánh lửa hỏa thương, nòng súng cùng chuôi nắm mạ vàng, khỏa đầy phong phú hoa văn. Tay của thiếu nữ góp ý nhẹ nhàng đặt tại như ý hình chốt đánh trên, chói mắt ra quang cũng không so với bí ngân thua kém. Nhưng mà bắt mắt nhất chính là cái kia cánh hoa tia sợi mở rộng đỏ thẫm bông hoa, chính tràn ngập hơi thở sự sống địa đậm rực rỡ tỏa ra, căn bản không giống như chỉ là một bức tượng. Ca Thi Đồ con ngươi đột nhiên co rút lại. Thân là nghị viên của Vĩnh Dạ Nghị Viện, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra cây thương này, thập đại danh thương một trong, nắm giữ ở đế quốc trong tay mạn thù xa hoa, chỉ nở rộ với Minh Hà bên bờ bị ngạn hoa. Là ngươi. Ngươi dĩ nhiên tiểu là mạn thù xa hoa thế hệ này chủ nhân. Đế quốc dĩ nhiên lại có người có thể sử dụng cây thương này rồi. Ca Thi Đồ khiếp sợ không gì sánh nổi, mạn thù xa hoa tại danh thương bên trong là nổi danh kiệt ngạo khó thuần. Cây thương này tuy nhiên tại đế quốc trong tay trưởng khống ngàn năm. Thế nhưng hơn nửa thời gian cũng không có người có thể sử dụng, trường kỳ nằm ở bao bọc trạng thái. Không nghĩ tới, ở buổi tối hôm ấy, nó dĩ nhiên xuất hiện tại một cái như bọt nước giống như tinh khiết mà yếu ớt thiếu nữ trong tay. Lúc này, Triệu Nhược Hy một đôi nho nhỏ tay hợp nắm chặt thân thương, dùng hết toàn lực, bóp cò súng. Mạn thù xa hoa nòng súng phun ra một tia thăm thẳm ánh sáng nhạt, nhạt được dường như trong gió ánh nến, nếu không nhìn kỹ, thậm chí khó mà phát hiện. Nhưng mà Ca Thi Đồ không gian chung quanh đột nhiên thay đổi. nguyên bản xé rách màng thai kêu to tiếng gió chẳng biết lúc nào biến mất, quay về yên tĩnh bóng đêm dày đặc như thực chất, thậm chí nhộn nhạo lên như là sóng nước gợn sóng. Ca Thi Đồ trong lòng đống nhiên hiện lên đại sợ hãi, này đã không phải bóng đêm, mà là nước Minh Hà. Quả nhiên, tại gợn sóng trong, một đóa lại một đóa đỏ thẫm như máu bị ngạn chi hoa lẳng lặng mở ra, chúng nó không tiếng động chập chờn, làm bồi hồi linh hồn chỉ dẫn về nhà phương hướng. Ca Thi Đồ nghĩ đến né tránh, lại phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mà một viên gần như thủy tinh trong suốt y hệt đạn chính ở trong màn đêm trượt, bắn về phía mảnh này Minh Hà. Không. Tại tiếng kinh hô của hắn trong, đạn đánh trúng vào Minh Hà, từng đóa bị ngạn chi hoa như vũ giả giống như chập chờn, đọc lại cảnh vật trên xuất hiện đạo đạo vết nước, thật giống bị đánh nát tấm gương. Ca Thi Đồ cũng là này cảnh vật một phần, đồng dạng tùy theo phá nát. Chia ra thành mấy chục khối Ca Thi Đồ một trận vặn vẹo mơ hồ, lượn lờ như một đoàn khói đen, lại lần nữa ghép lại, hóa thành hoàn chỉnh hình người. Thế nhưng trên mặt hắn một trận trắng xanh, đông há miệng phun ra máu đen, sau đó không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn bóng người ở trong hư không lóe lên, mỗi một lần sáng tắt giữa liền sẽ hiện lên một đạo hắc sắc quan quyển, đống nhiên đi xa. Triệu Nhược Hy sắc mặt nhưng là trước sau như một trắng xanh, hiện tại liền nhàn nhạt môi sắc đều gần như trong suốt. Nàng liền giống như tồn tại ở một cái phai màu trong thế giới kia chỉ có trắng cùng đen. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, ngã về đằng sau, thân thể nho nhỏ như cánh hoa tung bay. Tại đây trời héo tàn bị ngạn hoa trong mưa, rơi hướng về vĩnh dạ đại địa. Vương Bá vô thanh vô tức xuất hiện, tiếp nhận nhẹ như không có vật gì Triệu Nhược Hy, trong nháy mắt đi xa. Gió xoáy chưa kịp lùi hết, tại trên cánh đồng hoang nghẹn ngào bồi hồi, cuối cùng mạn thù xa hoa tự trong hư vô gì rào mà rơi, dường như hỏa chiếu tinh lộ, không biết nơi hội tụ. Chỉ có nước sông Minh Hà vẫn như cũ chảy róc rách, dường như ca sướng. Quyền 2 bị ngạn nở hoa xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, một ngày mới. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-11-19, 59, 56 số lượng tử, 3320. Dài lâu tiếng còi hơi tại ám huyết thành bầu trời vang vọng, tuyên bố một ngày mới đến. Tuy rằng đêm tối đã qua, thế nhưng ánh bình minh còn ở đường chân trời dưới dãy rùa. Mùa tối vĩnh dạ đại lục, không có ánh nắng ban mai. Sám trắng nắng sớm trong. Thiên dạ toàn thân quấn ở một cái màu vàng đất người mạo hiểm đấu đồng bên trong, dưới chân là cách mặt đất cao hơn 10 mét ống dẫn hơi nước, cư cao lâm hạ địa viễn vọng đã hoàn toàn tỉnh táo ám huyết thành. Thành phố này thật giống một buổi tối liền khép lại vết thương, trừ cao lớn dưới thành lầu nguyên bản qua lại không dứt đám người có chỗ lưa thưa bên ngoài, khắp nơi đều trật tự ngay ngắn, bình tĩnh như lúc ban đầu. Tất cả mọi người bắt đầu rồi chính mình tương tự lại bất đồng một ngày, nên làm cái gì thì làm cái đó, sung sướng. Dâm mỹ cùng phóng túng mùi vị tại mỗi cái quảng trường bên trong tràn ngập. Đêm qua phảng phất chỉ là một tràng quá mức chân thật tác ngộ. Thiên dạ rất có chút không thích hướng trước mắt nhìn đến tất cả. Chỉ có chiến đấu cho thành thị lưu lại thương tích vẫn như cũ tồn tại, phế tích yên lặng ghi chép đã từng phát sinh tất cả. Bạch Long Giáp cùng William, nhân diện Chu Ma giao thủ chiến trường thảm thiết nhất, toàn bộ quảng trường không có một tòa hoàn hảo phòng ở, bao quát thiên dạ sớm nhất ẩn thân nhà trệt, cũng đã biến thành gạch vụn. Xa xa nhìn tới, có thể từ kiến trúc huynh đảo phương hướng, nhìn ra nguyên lực mãnh liệt va chạm, nổ tung, khuấy động quy tích. Thành thị có khác mấy chỗ giống như bạo phát quá nhỏ quy mô tao nội chiến, bất quá trình độ chỉ cùng thiên dạ trải qua sấp xỉ, ngoại trừ đường phố mặt đất cần tu sửa bên ngoài, hay là thật nhiều người qua đường trải qua, có thể hoàn toàn mài đi chạy qua huyết vết tích. Rất nhiều người tự động tập trung ở trên phế tích, không ngừng hướng ra phía ngoài dọn dẹp thi thể. Mọi người thanh lý thi thể một mặt là phòng ngừa ôn dịch quyết tán. Hắc ám chủng tộc có rất nhiều loại cao độ chấn động ôn dịch, cũng có thể mượn mục nát thi thể truyền bá. Còn mặt kia, những người này cũng là vì người chết tài vật. Đây là vĩnh dạ đại lục trên một cái quy tắc ngầm, ai dọn dẹp vô chủ người chết di thể, trên thi thể tài vật liền về ai. Chính là tại loại này quy tắc ngầm dưới, phế tích thanh lý được đặc biệt cấp tốc, mọi người lấy một loại không cần lời nói hiểu ngầm phân phối thu hoạch, tình cảnh cũng không hỗn loạn. Thậm chí có không ít cấp một chiến binh cũng gia nhập vào thanh lý hàng ngũ. Cấp một chiến binh tố chất thân thể so với người bình thường mạnh rất nhiều, một cái một người ôm hết thô to kim loại cái giá, 3 năm người một hơi liền khiêng đi rồi. Tại cơ hồ bị san thành bình địa quảng trường ngoại vi còn có mấy cái quần áo trang phục rất chính thức người, tạo ra hình thức cổ quái bình đài, không ngừng tại trên bản vẽ viết viết vẽ vẽ. Những người này đều là các đại công ty hoặc tập đoàn tài chính ngay tại chỗ đại biểu, phế tích thanh lý sau, khối này thổ địa còn phải trùng kiến, đến thời điểm lại là một bút không nhỏ chuyện làm ăn. Cũng may bên kia là không ai quản lý khu vực, trải qua các loại quản vong không nhiều, cơ sở thiết bị khắc phục hậu quả công tác tương đối dễ dàng. Đây chính là vĩnh dạ đại lục, đây chính là ám huyết thành. nó giống như một đầu không người chiếu cố xấu xí quái thú, bị ném bỏ tại ác liệt hoàn cảnh dưới, lại sinh cơ bừng bừng địa sống sót. Cho dù bị thương, cũng sẽ nỗ lực dựa vào sinh mệnh lực của mình đi khép lại, bởi vì không có ai sẽ cho nó trợ giúp. Thiên Dạ đưa ánh mắt chuyển hướng Bắc Khu, lướt qua một đống do tạp sắc đến chỉnh tề các thức nóc nhà sau, màu xám đen tảng lớn kiến trúc chính là quân viện Trinh quân doanh. Thiên Dạ đột nhiên không tiếng động mà cười cười, tỉ mỉ đã dịch dung gương mặt trên nếp nhăn sâu hơn chút, không nghĩ tới thần kinh đại điều như ống dẫn hơi nước Ngụy Phá Thiên dĩ nhiên nhận được hắn, chỉ tiếc những kia sổ nợ tựa hồ không có thu hồi lúc. Xem một hồi, Thiên Dạ phát hiện, trong thành quân viễn trinh tựa hồ không như trong tưởng tượng nhiều, đội tuần tra cũng không như là không giống phiên hiệu. Hắn tìm cái yên lặng góc nhảy đến trên mặt đất, bước chân nhàn nhã hướng về phụ cận một cái phế tích đi đến, lại lơ đãng cùng mấy cái mới vừa thanh lý xong một đống phế tích đang tại nghỉ ngơi người đáp lời, mới biết sáng sớm hôm nay, lúc trước tăng binh những quân viễn trinh kia liền bỏ chạy rồi, hơn nữa đi được lặng yên không một tiếng động. Hay là cùng tối hôm qua đại chiến có quan hệ? Lẽ nào có kết quả? Thiên Dạ nghĩ, lại thuận miệng hỏi vài câu. Kết quả vị kia lời nói rất nhiều đại thúc nhưng là một mặt không thèm để ý mà nói, ai sẽ quan tâm chuyện tối ngày hôm qua. Chết rồi cho dù không may. Thiên Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, mới cảm nhận được trong những lời này bất đắc dĩ cùng rộng rãi. Giống như đêm qua loại kia tầng cấp chiến đấu, đã vượt xa người bình thường có thể ảnh hưởng phạm vi, thậm chí vượt xa Thiên Dạ đẳng cấp này năng lực phạm chủ. Như Bạch Long Giáp, William, thậm chí càng cao hơn một cấp đại nhân vật xuất hiện lúc, người bình thường chỉ có yên tĩnh chờ đợi vận mệnh tuyên án. Trong tình huống bình thường, những này đại nhân vật không có tâm tình nơi đến để ý đến bọn họ những này run rế, nhưng nếu như bất hạnh bị cuốn vào, vậy thì ngay cả chạy trốn đi cũng không có khả năng. Cho nên, đối với bọn họ tới nói, sống tốt lập tức trọng yếu nhất, không đủ sức sự tình nghĩ nhiều là bỗng tự tìm buồn phiền. Ám huyết thành cũng là như thế, đã trải qua một đêm đau khổ sau, tại bình minh lúc liền khôi phục sức sống. Hay là đây chính là nhân tộc có cứng cỏi, mới rốt cục thoát khỏi gia súc vận mệnh. Thiên Dạ phảng phất nhìn thấy Vĩnh Dạ Đại Lục không muốn người biết một mặt. Hôm nay là cái ngoại ý muốn sáng rỡ khí trời, Thái Dương thoát khỏi thượng tầng đại lục dây dưa, đem ánh mặt trời chiếu vào ám huyết thành bên trong. Phảng phất vì không phụ lòng trong ngày này chỉ có mấy tiếng, càng ngày càng nhiều cư dân tuân ra ra môn, bắt đầu một ngày hoạt động. Thiên Dạ đi vào thợ săn nhà, nhị ra dường như tâm tình chính không sai, tại đình viện bên trong tắm nắng, một bên trên bàn để đó một cái tử sa vỏ rượu cùng mấy đĩa tiểu thực. Nhị ra nhìn thấy Thiên Dạ, ngáp nói, theo ta lão già này uống hai chén, nghe một chút của ta lại nhải, coi như là ngươi đối với lão nhân gia tôn kính đi. Thiên Dạ yên lặng gật gật đầu, tại một bên khác ngồi xuống. Nhị gia nhìn Thiên Dạ cho mình đổ xong rượu, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bằng bạc cấm mẹn, nói, thêm giờ cái này, không thể so chính ngươi nhược kém. Thiên Dạ không hề đình trệ địa nhận lấy, nghiêng ra một ít mùi thơm lạ lùng nồng nặc chất lỏng, sau đó nhấp một miệng lớn, nín hơi chốc lát mới nói, là không sai. Thiên Dạ thật giống không chú ý tới, nhị gia từ đầu đến cuối đều tại tỉ mỉ lưu tâm phản ứng của hắn, lúc này mới sắc mặt khẽ biến thành tùng. Tối hôm qua chiến đấu, ngươi cũng tham dự chứ? Nhị gia đột nhiên hỏi. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu được, tối hôm qua ứng kích là phát huy toàn bộ uy năng một đòn, nghe vào chuyên gia trong thai tự nhiên có thể phân biệt ra được nó độc hữu âm thanh tuyến, mà cả tòa ám huyết thành ứng kích số lượng chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm được. Nhị gia cũng không chờ Thiên Dạ trả lời, cười cười, nói. Ta từ lao nhất nơi đó nghe nói, ngươi gần nhất bán không ít hàng tốt, đặc biệt huyết tộc chiến sĩ những kia răng nanh, đó cũng không phải là bình thường hấp huyết quỷ. Mặt khác, ngươi cũng mua món không nổi đồ vật. Ta tại đối phó huyết tộc phương diện có chút tâm đắc. Nhị gia gật gật đầu, thở dài, nói, ngươi còn trẻ, mà ta già rồi. Ta trải qua hơn 10 cái thành thị, nhìn thấy vô số chiến tranh cùng giết chóc. Đối với ta mà nói, thế giới này đã đọc lại, không thể lại có thêm chút nào thay đổi. Mà ngươi bất đồng. Đối với ngươi mà nói, mỗi một ngày đều là mới, tràn đầy thay đổi khả năng cùng hy vọng mới, đây chính là người trẻ tuổi cùng lão nhân ở giữa khác biệt. Thiên Dạ yên tĩnh nghe, nhị gia trong thanh âm có loại năm tháng tang thương cùng trầm trọng, mà hắn cũng không phải rất có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Ngươi biết tự Lê Minh chiến tranh tới nay, mỗi cuộc chiến tranh trong, một cái cộng đồng chủ đề là cái gì không? Đối mặt vấn đề đột nhiên xuất hiện này, Thiên Dạ cảm giác có chút bất ngờ. Đối với hắn mà nói rõ ràng đắc dụng không được trịnh trọng như vậy việc lấy ra thảo luận, chiến tranh chủ đề chính là giết chóc, bằng nhanh nhất, trực tiếp nhất, có hiệu suất nhất phương thức tiêu diệt kẻ địch, đây chính là chiến tranh. Là hy sinh. Nhị gia cho ra là Thiên Dạ chưa từng có nghĩ tới đáp án. Hy sinh. Thiên Dạ có chút không rõ, mỗi cuộc chiến tranh đều sẽ có hy sinh, thiên kinh địa nghĩa được lại như năm tháng khô vinh. Hy sinh không chỉ là chết trận, còn bao gồm thay đổi. Mấy người hy sinh thời gian, mấy người hy sinh sinh hoạt. mặt khác mấy người thì lại hy sinh vận mệnh. Cuộc đời của bọn hắn đều bởi vì chiến tranh mà thay đổi. Liên như thành phố này, nhìn qua rất là sung sướng phồn vinh, nhưng là nếu ngươi một mực ngồi ở chỗ này, khi thời gian ngày lại ngày trôi qua sau, liền sẽ phát hiện khuôn mặt cũ sẽ ít đi rất nhiều, lại sẽ tăng cường rất nhiều khuôn mặt mới. Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ tới ngày xưa những chiến hữu kia. Mỗi cái chiến hữu chết đi, cũng sẽ ở Thiên Dạ trong lòng tăng cường một phần trách nhiệm. Hiện tại hắn từ lâu cảm nhận được nhìn thấy hắc ám chủng tộc liền muốn giết cái một mất một còn cái loại này tâm tình. Chỉ là làm ngày xưa đồng bào báo thù, Thiên Dạ liền không biết muốn giết đi bao nhiêu hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Mà nếu như hắn còn tại Hồng Hạn, như vậy một ngày nào đó, hắn cũng sẽ biến thành những chiến hữu khác trách nhiệm cùng gánh nặng. Nhị gia lúc này nói, kỳ thực, không chỉ là nhân loại tại hy sinh. Hắc ám chủng tộc cũng giống vậy tại hy sinh. Đây chính là Thiên Dạ xưa nay chưa từng nghe qua luận điệu. Hắn từ lúc còn nhỏ bắt đầu, có được giáo dục chính là hắc ám chủng tộc sinh mà lãnh khốc tàn nhẫn, coi nhân loại làm thức ăn vật. Mỗi cái hắc ám chủng tộc đều là dơ bẩn, mùi hôi cùng máu tanh đại danh tử. Nói tóm lại, không có bất kỳ tốt hình dung từ có thể cùng hắc ám chủng tộc liên hệ cùng nhau. Hắc ám chủng tộc cũng có thể sử dụng hy sinh một chữ cao quý như vậy. Bất quá nhị gia cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục nữa, hắn uống cạn sạch rượu trong chén, nói, thế giới này cũng không phải chỉ có Vĩnh Dạ cùng Lê Minh. Nó còn có bát ngát trung gian khu vực, nơi đó cũng không chỉ là màu xám, còn có rất nhiều những sắc thái khác. Nhiều thử đi xem những thứ khác màu sắc, nói không chắc vẫn có thể nhìn thấy thất sắc cầu vồng. Đừng động một chút là bóp co súng, đó cũng không phải là thói quen tốt, này sẽ cho ngươi bỏ qua rất nhiều thứ. Lúc này có thợ săn đến giao nhiệm vụ, nhị gia đứng dậy vào nhà, nhưng là hắn cuối cùng lưu lại đoạn kia lời nói lại làm cho Thiên Dạ dư vị hồi lâu. Bất quá Thiên Dạ vẫn cứ không phải thập phần lý giải, dưới cái nhìn của hắn, thế giới tức là phức tạp, cũng là đơn giản. Đụng tới hắc ám chủng tộc liền muốn giết, đây chính là đơn giản nhất loại kia chân lý. Nhị gia lúc đi, còn để lại một cái không tốt không xấu tin tức. Thiên xà thả ra do đến, muốn cùng Thiên Dạ hòa giải. Việc này bản thân cũng không phải là quá ngoài dự đoán mọi người, ương kích tại ngàn mét trên oanh ra một súng kia chắc hẳn để hắn khắc sâu ấn tượng, chỉ có điều Thiên Dạ trong kế hoạch ban đầu cũng không hề hòa giải hai chữ này. Nếu đối phương đem quyền chủ động đưa tới, vậy hắn là có thể tìm chút thời giờ đến cân nhắc. Lúc này sắc trời đã dần dần tối tăm, Vĩnh Dạ đại lục mùa tối, ban ngày đều là ngắn ngủi như vậy. Thiên Dạ rời đi thợ săn nhà sau, có chút lung tung không có mục đích mà đi, đột nhiên vừa ngẩng đầu, phát hiện mình đã đứng ở dư anh nam cửa. Thiên Dạ không biết mình là làm sao qua được, từ xa đàn bên trong là rượu gạo, nhị gia gia nhượng so với trên thị trường cam thuần rất nhiều, lại tăng thêm trong ấm bạc tăng thêm phẩm, vào cổ họng như một đám lửa, không bỏ người, nhưng hậu kình dị thường mạnh mẽ. Lúc này hắn có chút mê muội, có chút tư duy trở nên chậm chạp, có chút bản năng lại phản ứng được càng thêm trực tiếp cấp tốc. Thiên Dạ trực tiếp đẩy ra trước mặt đóng chặt màu nâu cửa lớn, hắn trong ấn tượng dư anh nam gian nhà là từ đến không lên khóa. Côn để hắn trở nên hơi lỗ mãng hơn nữa lớn mật. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là, Thiên Dạ cũng không hề ở đây cảm giác được quá nguy hiểm. Nhưng đêm nay hiển nhiên không phải như vậy. Một con để trần chân bỗng nhiên từ trong bóng tối bay ra, hướng về Thiên Dạ diện mạo quét tới. Đợt, tuần này đi công tác mỗi một đoạn lữ trình, đều kèm theo hai chữ tối nay, chỉ có ta cùng các ngươi hẹn ước đúng giờ, cảm tạ mọi người và đỏ. Chương 2, mơ hồ lễ vật. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-12-12-00. 02 số lượng tử, 3659. Con này trần trụi chân phải hình dạng rất đẹp, nhưng nếu là đem tầm mắt trên rời, nhìn thấy thon dài chân nhỏ thủ thế chờ đợi cường nhận đường nét, liền biết một cước này tuyệt đối không dễ chịu. Thiên Dạ bản năng giơ tay, cầm một cái chế trụ trước mặt cổ chân. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, Thiên Dạ toàn thân đều chấn động một chút, cư nhiên bị một cước này đá tới sức mạnh đụng phải rời đi mặt đất. So với huyết tộc chiến sĩ sức mạnh còn thiếu chút nữa. Thiên Dạ trong nháy mắt tránh qua ý nghĩ này. Cú đá này sức mạnh so với hắn dự đoán nhỏ yếu, tuy rằng đột ngột bất ngờ, nhưng dường như rất dễ dàng đối phó bộ dáng. Thiên Dạ toàn thân nguyên lực chấn động, thân thể đột nhiên ép xuống như rơi vạn cân, hai chân lập tức trầm ổn rơi xuống đất. Có điểm tựa, hắn tay trái phát lực hướng trong ngực kéo một cái, trong nháy mắt bung ra sức mạnh khổng lồ đem người kia mạnh mẽ giật lại đây. Đối phương tuy rằng đã ở phản kháng dây rủa, nhưng hiển nhiên sức mạnh đều sẽ bị hoàn toàn áp chế. Thiên Dạ bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Nhiều năm chiến đấu trực giác để hắn cảm giác được có đem súng nguyên lực nhắm ngay chính mình, tùy theo mà đến là nhỏ bé thực thể đạn lên đạn âm thanh. Hắn giữ chặt mắt cá chân tay run lên lôi kéo, nhất thời triệt để phá hỏng đối thủ cân bằng. Sau đó Thiên Dạ vừa vặn nhào tới, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh đem đối thủ đặt tại dưới thân. Thế là này thanh nguyên lực súng ngắn rời tay bay ra, tiếng gió sát qua Thiên Dạ bên tai, dọc theo sàn nhà trượt ra rất xa, mãi cho đến va vào gian phòng một đầu khác vách tường. Lần này tấn công tốc độ cùng thời cơ để Thiên Dạ chính mình cũng hết sức hài lòng. Hắn tóm lấy súng nguyên lực từ xung năng đến xạ kích trong nháy mắt đó trì trệ, thật đơn giản lôi kéo bổ một cái liền đánh ngã đối thủ, tiến vào sát người vật lộn giai đoạn. Thiên Dạ đưa tay chụp tới, chuẩn xác địa nắm lấy đối phương hai cổ tay, vững vàng nắm tại trong tay trái, sau đó chính là ngắn ngủi đấu sức, thẳng đến áp đảo tại đỉnh đầu của người kia phía trên, lúc này mới thở ra một hơi, đẩy lên trên người. Ngoài cửa sổ đống nhiên một áng lửa tránh qua, đem gian phòng chiếu sáng ngáy mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt trên người phía dưới đều ngây dại. Bị Thiên Dạ áp chế lại chính là Dư Anh Nam, vấn đề là nàng tựa hồ vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người nguyên bản vẹn vẹn quấn lấy một cái khăn tắm. Còn như bây giờ, một hồi kịch liệt vật lộn, cái kia khăn tắm đã sớm bay đến gian phòng một chỗ khác đi rồi. Thiên Dạ hướng phía dưới vừa nhìn, Dư Anh Nam từ đầu đến chân, đều là liếc mắt một cái là rõ một một. Năm này tháng nọ không ngừng rèn luyện, để thân thể của nàng như báo cái giống như chặt chẽ rắn chắc, tràn đầy bạo phát cảm giác mạnh mẽ, đầy đà cũng không đến quá mức trắng kiện. Mặt khác, bộ ngực của nàng xác thực đủ để tự tiêu. Trong phòng còn có một tia kỳ lạ mùi vị, mới vừa rồi còn không nổi bật, nhưng bây giờ tỏa ra nhuyễn nhu hơi hương, cùng rượu ngũ cốc thanh thảo y hệt khí tức hoàn toàn khác nhau, đó là rượu gạo mùi thơm. Hiển nhiên vị này nữ thợ săn trước đó tại tự đắc kỳ nhạc. Thiên Dạ đột nhiên cả kinh, cái trán lập tức đổ mồ hôi, loại kia mơ mơ hồ hồ say rượu cảm giác trong phút chốc biến mất, tỉnh lại. Mà Dư Anh Nam sững sờ một chút sau, căng thẳng thân thể lại thanh tĩnh lại, kêu lên: Thiên Dạ, là ta. Thiên Dạ lập tức theo bản năng mà buông ra tay trái, để Dư Anh Nam hai tay khôi phục tự do, lại lập tức đứng ở chỗ đó, tựa hồ không biết kế tiếp nên làm cái gì. Dư Anh Nam bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vô vô Thiên Dạ mặt, nói, đi xuống cho ta. Còn muốn xem tới khi nào? Thiên Dạ đằng địa bắn lên, trong nháy mắt chuyển qua trên ghế sofa, quy củ địa ngồi xong. Dư Anh Nam nhưng là hào phóng nhiều lắm. Nàng như không có chuyện gì xảy ra mà ưỡn một cái dẻo dai eo đứng dậy, sau đó xoay người lại kiếm bị đẩy ra trên mặt đất đi quần áo, đang tại Thiên Dạ trước mặt mặc vào nội khố, mặc lên quần dài, kéo lên bó sát người áo ngực, cuối cùng phủ thêm chiến thuật gia kíp. Sau đó Dư Anh Nam kéo qua một cái ghế, ngồi vào vẻ mặt vẫn cứ có vẻ có chút ngơ ngác Thiên Dạ trước mặt, lại đưa tay vô vô mặt của hắn, nói đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này. Ân, là như vậy. Sau một phút, Dư Anh Nam sắc mặt cổ quái nhìn Thiên Dạ, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu, ngươi nói ngươi vừa nãy uống nhiều quá. Đúng thế. Thiên Dạ đàng hoàng trả lời. Liên một vỏ rượu ngũ cốc. Hai chén. Còn lại tất cả đều là nhị gia uống. Thiên Dạ phi thường thành thật. Vật kia không nhạt giống như nước tựa như. Thật ra thì vẫn là có chút sức lực. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Sau đó ngươi liền uống nhiều quá. Đúng thế. Nhìn Thiên Dạ cái kia ngăn nắp thứ tự trả lời vấn đề mặt. Dư Anh Nam thực sự dở khóc dở cười. Nàng đứng lên, nhen nhóm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, thực sự không biết nên làm sao hình dung hỗn loạn tâm tình. Lần trước hai người cùng rượu, uống xong mười mấy bình rượu mạnh đều không say ngất người Thiên Dạ, mới hai chén rượu gạo sẽ say. Đây là say rượu mất lý trí, vẫn là mượn rượu đánh bạo. Đối mặt Thiên Dạ vụng về đến khiến người ta không đành lòng chọc thủng mượn cớ, nàng chỉ có tàn bạo mà phun ra một cái chữ thô tục, cạn. Thiên Dạ đứng lên, nói, như vậy. Ta đi rồi. Dư Anh Nam gọi lại hắn, chờ một chút. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Uống nhiều quá, mơ mơ màng màng lại tới. Dư Anh Nam động tác dường như cứng một cái, sau đó một điếu thuốc hút quá mạnh, kịch liệt ho khan. Liên ho đến mấy lần, nàng mới hướng về Thiên Dạ dùng sức phất tay, được rồi. Không có chuyện gì trở về đi thôi. Được. Thiên Dạ rất ôn thuần. Chờ một chút. Dư Anh Nam lại gọi hắn lại. Thiên Dạ quay đầu lại. Như hắc rượu thạch tí hệt con mắt tại u ám trong phòng, phảng phất tỏa ra ánh sáng lung linh. Dư Anh Nam há miệng, lại lập tức quên gọi lại hắn là vì cái gì. Có lẽ vốn là không có chuyện gì. Lần này đến phiên Dư Anh Nam gãi đầu một cái, nàng đỗng nhiên vọt vào căn chứa đồ, chỉ nghe bên trong binh binh bằng bằng một trận văng rền, dường như còn có rầm khay chứa đồ sụp đổ âm thanh. Sau đó Dư Anh Nam liền lại vọt ra, trong tay nhiều hơn một cái túi lớn, bên trong chứa đầy ấp, tất cả đều là các loại chiến địa khẩu phần lương thực. Hiệu quả dài đồ hộp các loại. Dư Anh Nam kiên quyết túi áo nhét vào Thiên Dạ trong tay, nói, lấy về, từ từ ăn. Thiên Dạ ôm cái kia có tới hơn 10kg túi lớn liền đi ra cửa, trong lòng trống rỗng. Phía sau truyền đến Dư Anh Nam tiếng kêu, chờ có nhiệm vụ mới rồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Thiên Dạ gật gật đầu, một đường đi xa. Dư Anh Nam ầm địa rơi vào cửa phòng, sau đó dựa lưng vào cửa, bắt đầu kịch liệt thở dốc, liền như vừa mới đánh một hồi đại trận chiến như thế. Chờ thoáng bình tĩnh lại, Dư Anh Nam khổ não địa bắt đầu tự nói, ta hôm nay làm sao lời nói nhiều như vậy? Lần sau ít nói vài câu. Có thể hay không trở nên rất kỳ quái? Vẫn là giống như trước đây đi. Trước đây là cái dạng gì? Gay go, lẽ nào rượu uống quá nhiều? Cứ như vậy, trong phòng quanh quần nàng tự nói, ở một cái tuần hoàn sau, lại trở về lúc đầu đề tài, lại bắt đầu lại từ đầu. Thiên Dạ trở về quán trọ nhỏ trong phòng, hắn vừa mới đổi mới rồi nơi ở chờ đóng cửa phòng, cô lập trong hành lang náo động sau, hắn lúc này mới thở dài một cái, cảm giác thấy hơi hư thoát. Hắn liền như một cái làm sai sự hài tử, bị đại nhân tại chỗ tóm gọn. Dư Anh Nam tuy rằng chỉ cùng hắn từng ra một lần nhiệm vụ, thế nhưng loại kia ác liệt bá đạo phong cách chỉ huy lại cùng Thiên Dạ đi qua trực hệ trưởng quan giống nhau ý hệt, bất chi bất giác kích phát rồi hắn nhiều năm dưỡng thành phục tùng mệnh lệnh thói quen. Duy nhất khác biệt chính là trình độ chỉ huy của nàng thật sự là không ra sao, đại để dừng lại tại cho ta trùng cùng cùng tiến lên tiêu chuẩn trên, so với tự nhận nhất không thói quen hiện trường chỉ huy Nam Bá Thiên đều chênh lệch 108.000 dặm. Thiên Dạ mở ra miệng túi, nhìn bên trong chồng chất giống như núi nhỏ đồ hộ, lại là cười khổ một hồi. Nhìn dáng dấp Dư Anh Nam đem nàng tồn lương thực chí ít nhét vào một nửa đi vào. Thiên Dạ vẫn không thể lý giải nàng vì sao lại kín đáo đưa cho chính mình một đống đồ hộp mà không phải những cái khác, nói thí dụ như chống không nguyên lực đạn, một cái không sai quần đao, vân vân, cũng sẽ là rất tốt lễ vật. Tại sao một mực là một đống đồ hộp? Hay là trùng hợp, Thiên Dạ vừa vặn phi thường cần đại lượng đồ ăn. Hắn hiện tại sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, sức ăn cũng càng ngày càng tăng trưởng. Đêm đó qua đi, Thiên Dạ phát hiện hút máu, đặc biệt hấp thụ mạnh mẽ huyết tộc huyết dịch, sẽ cho chính mình bổ sung năng lượng, đồng thời sẽ xúc tiến huyết khí sinh trưởng lớn mạnh. Nếu như không hút máu, như vậy hắn liền muốn đại lượng ăn uống, mới có thể thỏa mãn thân thể mình cần. Nhưng là ăn nhiều hơn nữa đồ vật, cũng không cách nào xúc tiến huyết khí lớn mạnh. Cho tới bây giờ đường tắt duy nhất tựa hồ chính là trong cơ thể tự phát hình thành, lấy nguyên lực thủy triều đến nuôi nấng huyết khí biện pháp. Thiên Dạ rút ra quân đao, đem đồ hộp từng cái cạy ra, ăn tươi. Theo đại lượng đồ ăn vào bụng, trên người hắn cùng huyết tộc chiến đấu lưu lại thương cũng tiếp tục bắt đầu tăng nhanh khép lại tiến độ. Mà lúc này đây, ở trong phòng quanh đi quẩn lại rất lâu Dư Anh Nam đột nhiên vọt vào chứa đồ thất, một cái kéo cửa phòng ra, nhìn bên trong trống một nửa còn khuynh đảo một cái khay chứa đồ, nhất thời ngây dại. Chơi ạ! Ta lại cho hắn một đống đồ hộp. Đây coi là cái gì? Dư Anh Nam một tiếng rên rỉ, lập tức ngồi xuống trên đất. Sau đó Thiên Dạ sẽ không từng lại ra ngoài thám thính tin tức. Nếu chết dược thiên sứ cùng quân viễn trinh bên kia không có động tĩnh gì, khả năng mang ý nghĩa Ngụy Phá Thiên cuối cùng không có xác nhận thân phận của hắn, cũng hay là bởi vì cái gì khác lý do không lại truy tra. Chuyện này đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói là hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Dù cho tề nhạc sự kiện đã bị truy tung đến nơi này, thế nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ, Thiên Dạ còn không muốn rời đi Ám Huyết Thành, hắn cảm thấy cái thành phố này rất thích hợp định cư, có thể tìm tới cần có phần lớn giao dịch vật tư, chưa bao giờ đóng cửa thành. Cùng với che giấu hắn máu đen hơi thở đoàn người. Mặt khác, thợ săn nhà bên trong chuyên cung cao tinh cấp thợ săn những kia hàng thượng đẳng, cũng có đủ nhiều sức hấp dẫn. Thiên Dạ lần này tại trong khách sạn liên tục ở lại một ngày một đêm không có ra ngoài, chậm đợi thương thế trên người khỏi hẳn. Giờ khác này hắn huyết tộc thể chất lên cấp đã hoàn thành, bên trong thân thể nhỏ bé cải tạo cũng có một kết thúc. Thiên Dạ làm chút đơn giản sức mạnh luyện tập hơn nữa ước định, đoán chừng chính là cùng Dư Nhân Ngạn như vậy cấp 6 chiến binh đối kháng chính diện. Về mặt sức mạnh ước chừng cũng chỉ là ở vào hạ phong mà thôi, không lại là đêm đó hoàn toàn không có sức lực chống đỡ tình huống. Là thời điểm giải quyết thiên xà rồi. Thiên Dạ đối vị này thiên xà bang bang chủ không có một chút nào tín nhiệm cảm giác. Dư Anh Nam từng nói thiên xà quá khứ làm việc vẫn là rất giảng quy củ, nhưng trên thực tế một cái hoa hồng lưu kim giá trị có thể để cho hắn yên tâm bứt bỏ nguyên tắc, người như vậy, chỉ có thể bị lợi ích lay động, chịu quyền thế điều động. Huống hồ thiên xà yêu cầu hòa giải, lại không có nói ra điều kiện. Thiên Dạ bản năng cảm thấy đối phương không đủ chút nào thành ý bởi vì có ít nhất một điều kiện là hắn có thể lập tức lấy ra, cái kia chính là miễn đi Dư Anh Nam nợ nần. Bất quá cho dù Thiên Xà thật có thành ý hòa giải, Thiên Dạ cũng sẽ không tiếp nhận. Thiên Dạ sửa sang xong trang bị, đem ưng kích hủy đi thành tam đoạn đựng vào ba lô, sau đó đem chính mình rót vào một viên nguyên lực đạn nhét vào đồ tể ổ đạn. Nhị ra lời nói nhắc nhở hắn, ưng kích cũng không thích hợp thành thị. Nhưng hắn cũng không yên tâm đi ưng kích lưu ở trong phòng. Loại này quán trọ nhỏ tính an toàn, cùng bốn phía lọt gió rác rưởi không kém nhiều lắm. Thời gian không sai biệt lắm, Thiên Dạ chuẩn bị ở buổi tối đi Thiên Xà bang tổng bộ nhìn nhìn. Hắn cảm thấy, cùng Thiên Xà đàm phán phương thức tốt nhất, hay là dùng đồ tể chỉ vào đầu của hắn thời điểm. Ám Huyết Thành ban đêm lại trở nên náo nhiệt. Đường phố đèn đường mờ vàng dưới, lúc nào cũng có thể nhìn thấy rửa cột đèn mời chào buôn bán nữ nhân. Các nàng nùng trang diễm mạn, tại tối tăm dưới ánh sáng lại có thể hiện lộ ra một ít mị lực. Đương nhiên, nếu như đã đến ban ngày, đồng thời tẩy trang, các nàng kia ngay lập tức sẽ biến thành một loại khác sinh vật. Thiên Dạ đi ở trên đường phố, liền như một cái bình thường tầng dưới chốt nhân vật. Hai bên đường lớn các nữ nhân thỉnh thoảng hướng về hắn quăng đến mị nhãn, phát ra đầy nhiệt tình triệu hoán. Lúc nào cũng sẽ có nam nhân nhìn thấy vừa ý nữ nhân, thế là quàng cổ ôm ấp đi tìm loại kia phi thường tiện nghi quán trọ nhỏ, một đêm ân ái. Thiên Dạ chợt phát hiện, Ám Huyết Thành so với Hải Đăng tiểu trấn càng thêm khí phái trực tiếp thể hiện, chính là chỗ này dục vọng nam nữ sẽ đi mở gian phòng, hơn nữa Hải Đăng tiểu trấn thì lại hơn nửa lựa chọn tại trong bụi cỏ giải quyết. Đây thực sự là cái kỳ diệu ý nghĩ, Thiên Dạ chính mình cũng không biết nó là làm sao nhô ra. Sau đó Thiên Dạ rời khỏi này náo nhiệt dục vọng con đường, đi vào bên cạnh một cái hắc ám, dơ bẩn mà lại ưu tĩnh trong hẻm nhỏ, hắn càng thích hứng hoàn cảnh này. Bất quá, ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, hiển nhiên cũng có người rất thích hứng hoàn cảnh này. Tại hơn 10 bước có hơn đường tắt khúc quanh, một bức tường trên vách đột nhiên lệch cạch rớt xuống đoàn âm ảnh, lại nhìn kỹ lại, có một cái tay dài chân dài người chậm rãi đi ra, ngăn cản Thiên Dạ con đường phía trước. Chương 3, đánh giáp la cà. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-12-20-00-11 số lượng tử, 3428. Dư Nhân Ngạn chậm rãi nói, xem ra, ngươi không đem lời của ta để ở trong lòng. Ta nói rồi, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi. Thiên Dạ cao mày, chậm rãi đem ba lô lấy xuống, tiện tay ném tới bên cạnh, càng làm đột kích thủ súng trường đặt ở bên chân, sau đó mới đứng lại, đối Dư Nhân Ngạn nói, ta cũng không nghĩ đến ngươi như thế không có kiên trì. Đi ngang qua mà thôi. Nhưng nếu để cho ta đụng phải, cũng là không có cách nào trang không nhìn thấy. Cho nên hết thảy đều là mệnh trời đi. Có muốn hay không cho ngươi mấy phút viết xuống di chúc? Di chúc cái từ này, chưa bao giờ từng tại của ta từ điển bên trong từng tồn tại, hay là ngươi sẽ dùng tới nó. Thiên Dạ từ sau eo phong bì bên trong rút ra quân đao. Lưỡi đao trên còn lập lòe ánh bạc, trước mấy đêm cùng huyết tộc lúc chiến đấu ngâm trên nước bạc vẫn không có dùng hết. Dư Nhân Ngạn hướng về lưỡi đao liếc mắt nhìn, lộ ra một cái khiến người ta sởn cả tóc gáy cười, nói, ngươi dùng cây đao này, không sợ cắt thương chính mình. Cảm ơn nhắc nhở. Thiên Dạ lấy ra một bộ màu đen găng tay chiến thuật, mang theo, sau đó sẽ nắm tốt quân đao. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta trở lại. Thiên Dạ lập tức ngắt lời hắn, tuyệt đối không thể. Ta cũng không đề nghị như vậy. Như vậy, liền đấu võ đi. Dư Nhân Ngạn hai tay run lên, hai cái không trôi hẹp thức đoạn đao từ trong ống tay áo trượt tới trên tay. Thiên Dạ hít sâu một hơi, thân thể lùi lại nửa bước, chân trái lúc rơi xuống đất, mặt đất phát ra phịch một tiếng vang trầm, tựa hồ toàn bộ hẻm nhỏ đều lay động một cái. Thiên Dạ dưới chân mặt đất thì lại rạn nứt khắp nơi, không ngừng hướng về phương xa kéo dài. Dư Nhân Ngạn trong mắt lóe ra kinh ngạc, đối Thiên Dạ nguyên lực cường độ có một cái nhận thức mới. Thân hình hắn tránh gấp, nghiêng nhào mà lên, đoạt chế tiên cơ. Hai tay tầng tầng vung lên, trong bàn tay hàn quang lóe lên, xuyên thẳng hướng về Thiên Dạ bên gáy. Thiên Dạ một bước đạp xuống sau, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc này cánh tay trái giơ lên cứng rắn chống đỡ, tay phải quân đao thì lại nhanh vượt qua điện thiểm giống như đâm ngược Dư Nhân Ngạn ngực. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Dư Nhân Ngạn cao gầy thân thể đột nhiên hoàn toàn giống không có xương giống như chuyển ngoặt một cái khó mà tin nổi góc độ, một cái lùi lại bước liền lui ra mấy mét, nhích qua Thiên Dạ phản kích. Mà Thiên Dạ cũng không truy kích, chỉ là đứng tại chỗ, lẳng lặng mà chờ đợi. Dư Nhân Ngạn hơi nghỉ một sát, lại nhanh như tia chớp nào tới, lùi về sau, lại tấn công. Hai người chợt hợp chợt phân, Dư Nhân Ngạn động tác cực kỳ mau lẹ quỷ dị, tay dài chân dài để hắn giống như cái cự đại chi chu, công kích thiên nhiên có sẵn về khoảng cách ưu thế. Mà Thiên Dạ hai chân trước sau vi phần, vững vàng đứng tại chỗ, một bộ di giật đái lao răng dấp, cũng không chủ động xuất kích, nhưng chỉ cần Dư Nhân Ngạn nhào tới, ngay lập tức sẽ là lưỡng bại câu thương phản kích. Hai người tình cờ cũng sẽ có cứng đối cứng tranh tài, lúc này hơn nửa kết quả là cân sức ngang tài, này làm cho Dư Nhân Ngạn càng thêm giật mình. Dư Nhân Ngạn bỗng nhiên vây quanh Thiên Dạ như gió lượn vòng, song đao tại chỉ trưởng trên vũ động lên. Chỉ thấy trong bóng đêm điểm điểm lưới dao sắc lạnh lẽo phản quang lôi ra một mảnh bóng mờ. Như đầy trời hồ điệp nhào xuống, trong nháy mắt tiểu tại Thiên Dạ trên người thêm mấy chục đạo lớn nhỏ vết thương. Hắn càng đánh càng là hưng phấn, trong miệng không tự chủ được phát ra sắc bén rít gào. Thiên Dạ nhưng là trầm mặc, trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ những kia thương căn bản là không ở trên người mình, từ đầu tới cuối duy trì phản kích tiết ấu, mỗi một lần ra tay tức nhanh mà lại chuẩn vừa ngoan, không hề đẹp đẽ. Đây chính là đánh lộn huấn luyện tinh túy, đánh lộn coi trọng chính là nhanh hơn ngươi, so với ngươi chuẩn, so với ngươi tàn nhẫn. Làm được này ba điểm, muốn không thắng cũng khó. Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp chỉ cần còn không ngã xuống, vậy bọn họ tiểu có khả năng một đòn giết giết đối thủ. Dư Nhân Ngạn trước sau liên tục chém trúng Thiên Dạ mấy chục đao, mà Thiên Dạ vẫn còn ra hai đao, trong đó một đao xuyên thủng Dư Nhân Ngạn bụng, một đao khác thì lại suýt chút nữa đem Dư Nhân Ngạn tay trái chặt đi xuống. Trong hẻm nhỏ đánh lộn đã kinh động không ít người, vài tên lính đánh thuê tiến đến đầu hẻm hướng bên trong trông lại, nhìn thấy trong lúc kích chiến Dư Nhân Ngạn cùng Thiên Dạ, còn cười vang chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên uống đến đều có chút nhiều rồi. Dư Nhân Ngạn con ngươi lại biến thành nguy hiểm đồng tử dọc, đột nhiên bỏ Thiên Dạ, như gió nhảy vào những lính đánh thuê kia trung gian, song đao vẽ lên gió xoáy, chỉ thấy một cái quang hồ trên không trung mở rộng lại thu nạp, đem hết thể lính đánh thuê đều cuốn vào. Trong gió lốc đột nhiên hướng ra phía ngoài quăng tung đại lượng máu tươi, thịt nát cùng đoạn chi, tiểu tại trong một nhịp hít thở, Dư Nhân Ngạn dĩ nhiên cũng làm đem mấy cái này lính đánh thuê phân thây. Trên đường dài nhiều tiếng hô kinh ngạc, mọi người cấp tốc tránh lui. Đám kia lính đánh thuê bên trong nhưng là có hai cái cấp 2 chiến binh, lại trong nháy mắt đều bị cắt nát. Nếu như Dư Nhân Ngạn lại nhìn cái nào không vừa mắt, ai có thể hơi thêm ngăn trở. Dư Nhân Ngạn cắt nát mấy người, tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, vẩy vẩy trên đao huyết nục, xoay người lại hướng về Thiên Dạ đi đến. Thiên Dạ tay trái hơi động, đã rút ra đồ tể. Loại này chiến đấu, thương có dùng sao? Dư Nhân Ngạn cười gằn. Thế nhưng hắn rất nhanh sẽ không cười được, Thiên Dạ cũng không hề tại trên khoảng cách này nổ súng, hai người lần nữa chiến đấu đến đồng thời. Nhưng mà chiến đến lúc này, Thiên Dạ cổ tay hơi động, đồ tể hoanh minh phun ra một đoàn ánh vàng, trực tiếp mệnh trung Dư Nhân Ngạn bắt đuổi, Dư Nhân Ngạn tốc độ lập tức hạ thấp ba thành. Dư Nhân Ngạn cũng là cận chiến đánh lộn dùng thương hảo thủ, nhưng là trận này xuống hắn lại phát hiện, ở phương diện này chính mình dĩ nhiên kém xa Thiên Dạ. Một cái súng nguyên lực tại Thiên Dạ trong tay chơi được xuất thần nhập hóa, có thể nện có thể đâm, mỗi khi sắp sửa hành kích, lại bỗng thu rồi nguyên lực. Thiên Dạ liền như một cái tính giai cực cường lo so, ép tới càng tàn nhẫn, đàn hồi lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa song phương tại chiến kỹ trên chênh lệch, rốt cuộc từng điểm thể hiện ra đến. Thiên Dạ từ đầu tới cuối đều bình tĩnh mà ổn định, mặc kệ trên người có bao nhiêu thương, trình độ trước sau như một. Dư Nhân Ngạn sau khi bị thương lại bắt đầu có chút động tác biến dạng, đặc biệt là nặng nhất chân cùng tay, ảnh hưởng rõ ràng. Ngươi đều sẽ không đau sao? Dư Nhân Ngạn không nhịn được quát. Ta chỉ khi này thân thể không phải là của mình. Thiên Dạ nhàn nhạt đáp lại, đột nhiên trở tay một đao, miễn cương dán vào Dư Nhân Ngạn chóp mũi cắt rời, nếu không phải hắn đã ở biến hóa thân pháp, suýt chút nữa trúng chiêu. Biến thái. Người điên. Dư Nhân Ngạn rất rõ ràng Thiên Dạ trên người những kia thường có bao nhiêu đau nhức, cho nên không nhịn được mắng. Đà tạ khích lệ. Thiên Dạ chân thành đáp lại, sau đó đột nhiên một cái thân thể hoành dương dưới eo, nhặt lên đột kích thủ, coi như thiết côn vung mạnh ra, lại suýt chút nữa đập trúng Dư Nhân Ngạn sau não. Dư Nhân Ngạn cùng Thiên Dạ lại trao đổi hai nơi vết thương, đột nhiên lui về phía sau, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Hắn cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, nơi đó có hai nơi mổ bụng vết đao, trong đó một chỗ thâm nhập nội tạng cắt đứt ruột. Dư Nhân Ngạn hít một hơi thật sâu, bụng bắp thịt thu nạp, đem vết thương tạm thời đóng kín. Hắn hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, lần sau, ngươi thì sẽ không có vận tốt như vậy. Còn có lần nữa. Thiên Dạ cau mày nói. Đương nhiên. Đây là mệnh lệnh, mà ta là quân nhân. Dư Nhân Ngạn nói xong, xoay người rời đi. Thiên Dạ vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Khi đi ra hẻm nhỏ thời điểm, Dư Nhân Ngạn hai tay vừa thu lại, đoạn đao thu về cánh tay bộ bên trong. Trong tay thì lại đột nhiên có thêm hai cái mới dao găm quân đội kiểu dáng dao găm, giống như có linh tính tại 10 ngón giữa nhảy lên. Dao găm nhảy nhót lúc lóe lên thâm trầm ánh bạc, dĩ nhiên là bí ngân vũ khí. Nếu như đang cùng Thiên Dạ đánh lộn lúc hắn dùng chính là cái này hai món vũ khí, đã là huyết tộc thể chất Thiên Dạ tuyệt đối chống đỡ không lâu như vậy. Đồng dạng, giả như Thiên Dạ tại xuyên thủng Dư Nhân Ngạn bụng lúc lưỡi đao chấn động ốn một cái, liền sẽ xoắn nát Dư Nhân Ngạn một nửa ruột. Mà hiện tại loại này mau vào mau ra miệng vết thương, đối đã là cấp 6 Dư Nhân Ngạn tới nói vẫn còn không tính là trọng thương. Hai người tựa hồ có ăn ý nào đó, tuy rằng sinh tử tương bác, lại nhưng có chỗ bảo lưu. Thế nhưng lần gặp gỡ sau thì như thế nào, ai cũng nói không rõ ràng. Bởi vì đem so sánh dưới, Thiên Dạ sở trường là siêu bắn tỉa khoảng cách xa, Dư Nhân Ngạn nhưng là nặc tung mai phục giết, bọn hắn vốn là không nên chính diện cận chiến đánh lộn. Nhưng mà chính như Dư Nhân Ngạn chỗ nói, đây là mệnh lệnh, mà hắn là quân nhân. Thiên Dạ cũng đã từng là quân nhân, cho nên lý giải câu nói này sau lưng phân lượng. Thiên Dạ lẳng lặng đứng một khắc, thu nạp toàn thân vết thương, sau đó nhặt lên ba lô cùng đột kích thủ, chậm rãi hướng về hẻm nhỏ đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đầu hẻm, một cái lính đánh thuê bỗng nhiên đưa tay ngăn cản Thiên Dạ, quát lên, đứng lại. Thiên Dạ quay đầu nhìn tới, nhìn thấy mấy tên lính đánh thuê chính tụ tập tại đầu hẻm, xa xa còn có mười mấy cái trang phục trang bị không sai biệt lắm lính đánh thuê đang tại bước nhanh tới rồi. ngăn cản của mình, nhưng là một cái ba cấp chiến sĩ.
Có việc.
Thiên Dạ lạnh lùng trả lời.
Nói.
Vừa nãy giết mấy người chúng ta ra hỏa phải hay không cùng ngươi có quan hệ?
Lính đánh thuê quát lên.
Nhìn thấy phe mình người càng ngày càng nhiều, dũng khí của hắn cũng tăng lên.
Huống hồ Thiên Dạ nhìn qua cũng chỉ đốt lên ba cái tiết điểm, cùng hắn đồng cấp.
Thiên Dạ không khỏi có chút kỳ quái, nhìn thấy Dư Nhân Ngạn vừa nãy loại kia ra tay, bọn này lính đánh thuê chẳng lẽ còn thật sự dám đi tìm hắn để gây sự.
Cấp 6 Dư Nhân Ngạn tại trong quân Viễn Trinh làm sao đều hẳn là đã hôn lăn lộn đến chúng ta, chỉ là thân phận này lấy ra đến, là có thể đem những lính đánh thuê này đẻ chết.
Thế nhưng nhìn đến lính đánh thuê ánh mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên sẽ hiểu.
Đối phương nhìn chằm chằm Thiên Dạ đột kích thủ cùng đồ tể, trong mắt tất cả đều là nóng rực tham lam.
Thiên Dạ bỗng nhiên rút ra đồ tể, đảo ngược cái chuôi thương đưa tới, nói, cây thương này người kia dường như dùng qua.
Người lính đánh thuê kia đúng là không có nghĩ đến Thiên Dạ cư nhiên như thế thức thời, lập tức đưa tay đón, vừa nói, vậy ta trước hết lấy về kiểm tra một chút.
Chúng ta bạo tẩu Bạch Hùng Dòng binh đoàn.
Lính đánh thuê một câu nói chưa nói hết, cũng không thể chạm tới đồ tể.
Thiên Dạ rung cổ tay, đồ tể bao hết thép cái chuôi thương liền mạnh mẽ đện ở người lính đánh thuê kia trên mặt.
Lanh lảnh tiếng gãy xương trong, lính đánh thuê nửa khuôn mặt vỡ vụn lõm vào, không nói tiếng nào, trực tiếp ngã ngửa lên trời.
Đồ tể tại Thiên Dạ trong tay lượn vòng, sau đó nòng súng chỉ về một đám lính đánh thuê.
Thiên Dạ lạnh giọng nói, còn có ai muốn đứng ra?
Bọn lính đánh thuê bị rõ ràng đã lên nòng đồ tể chỉ vào, đều là mặt như màu đất.
Tiêu tại mấy mét khoảng cách, đồ tể uy lực đủ để đem bọn họ giáp bảo vệ kể cả thân thể đồng thời hoành thành mảnh vỡ.
Huống hồ thân là ba cấp chiến binh trung đội trưởng cư nhiên bị một đòn đập ngã, hiện tại không rõ sống chết.
Bọn hắn những này cấp 1 cấp 2 chiến sĩ lại có thể làm gì?
Nhưng là về số lượng ưu thế tuyệt đối để bọn lính đánh thuê lại không cam lòng, thế là chậm rãi vây kín, ngăn chặn Thiên Dạ đường đi.
Đồ tể tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng là không thể liên tục bắn.
Chỉ cần đánh ra đầu một thương, vậy nó cho dù phế bỏ, tác dụng cùng một cái vũ khí cũng không có gì khác biệt.
Ba cấp đồ tể súng ngắn, cấp 2 đột kích thủ súng trường, mặt khác Thiên Dạ trong túi đeo lưng cũng là cổ cổ nang nang. Những này mắt thấy chỗ tốt đã chiếm cứ bọn lính đánh thuê toàn bộ suy nghĩ không gian.
Bọn hắn ở trong thành lúc là lính đánh thuê, ra khỏi thành sau, xem tình huống cũng có thể biến thành giặc cướp thổ phỉ.
Thế nhưng giả như có ba cấp súng nguyên lực có thể nhập sổ, cái kia chính là ở trong thành, cũng không sao làm lần giặc cướp.
Nhưng mà những lính đánh thuê này nhưng lại không biết, giờ khác này Thiên Dạ tâm chính nhảy đến nhanh chóng, đã vượt qua 1 phút 300 giây.
Điên cuồng đập đều để Thiên Dạ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, tâm tình cực kỳ buồn bực bất an. Dường như bên trong thân thể có cái gì hung thú đang liều mạng gào thét, muốn đột phá phong ấn, quay về thế gian.
Cách đó không xa chính là Dư Nhân Ngạn cắt nát kia mấy cái lính đánh thuê sau lưu lại vũng máu cùng thi khối.
Nồng nặc huyết khí lượn lờ tại Thiên Dạ chóp mũi, dường như mỹ nữ đang tại trêu chọc khát khao đã lâu sát lang.
Thiên Dạ hô hấp thoáng nồng đậm chút, ngón tay cũng có chút không nổi bật rung động, đây chỉ là hơi nhỏ biến hóa, nhưng là chỉ có trong Hoàng Tuyển cùng Thiên Dạ cùng lớp rất lâu bạn học mới có thể biết, lâm chiến trước đó để hắn có một chút như vậy thất thố là khó khăn thế nào.
Thiên Dạ nhìn những lính đánh thuê này, liền như nhìn thấy một đám vây quanh cừu con.
Hắn rất khát khao, không riêng gì hết hầu, trong thân thể mỗi cái địa phương đều có bị bỏng ý hệt đau nhức.
Thiên Dạ rất muốn đem những người này đều đè lại, hút sạch những kia mới mẻ huyết dịch sôi trào, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng.
Chương 4, không an tĩnh bắt đầu.
Tác giả, Yến Vũ Giang Nam.
Thời gian đổi mới, 2014-04-13-12. 01:35 số lượng tử, 3499.
Bọn lính đánh thuê cũng không có cảm giác đến tử vong âm ảnh dị dạng, Thiên Dạ nắm thương tay khẽ run, ở trong mắt bọn họ đã biến thành kinh hãi biểu hiện.
Rất nhiều lính đánh thuê cũng bắt đầu rút đao, cũng có móc ra súng nguyên lực.
Vòng vây đang chậm chậm thu nạp, một đám cừu con đang muốn vây giết sư tử.
Thiên Dạ đống nhiên giơ tay, đồ tể chỉ hướng trong đó đẳng cấp cao nhất lính đánh thuê đầu.
Trong nháy mắt tiếp theo, đồ tể phát ra nổ vang rít gào. Người lính đánh thuê kia đầu lập tức hóa thành xương máu.
Không đầu thân thể cánh tay còn chưa kịp hoàn toàn mang lên ngực, vừa mới bắt đầu ngưng tụ nguyên lực càng là lập tức tán loạn rồi.
Vài điểm máu tươi chạm đến Thiên Dạ trên mặt, hảo chết không chết còn có một nhỏ bay vào trong miệng hắn.
Loại kia hạn hán đã lâu gặp cam lâm mùi vị, suýt chút nữa để Thiên Dạ rên rỉ đi ra.
Đồ tể phát uy cũng không hề làm cho khiếp sợ những lính đánh thuê này, trái lại để cho bọn họ cảm thấy nhìn thấy cơ hội.
Bọn hắn như là dã thú gào to, đánh về phía Thiên Dạ. Đồng thời có 3-4 thanh đoạn đao hướng về Thiên Dạ chỗ yếu đâm xuống.
Thiên Dạ thân thể ngắt một cái cực nhỏ góc độ, liền nhích qua chí mạng nhất mấy cái đao, chỉ có một cái trên chết xẹt qua eo sườn.
Múa đao lính đánh thuê chỉ cảm thấy lưỡi đao giống như hoa tại dày nặng da thú trên, hoàn toàn cắt không vào được, lập tức nghiêng về một bên,
chỉ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết xước. Mà thiên dạ trong tay đoạn đao tiết tấu rõ ràng địa vung lên, không nhanh không chậm, nhào 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 ba tiếng vang lên, liền đâm xuyên qua ba cái lính đánh thuê thân thể. Thiên dạ hiện tại đã là bản năng đang công kích, tam đao đi xuống tất cả đều là chỗ yếu hại, ba cái lính đánh thuê liền cũng đứng lên không nổi nữa rồi. Thiên dạ không lùi mà tiến tới, trái lại vọt vào lính đánh thuê trong đám, cùng từng cái lính đánh thuê dán dựa vào nhau, dây lát lại tách ra. Đoàn đao phất lên đâm rơi, từng cái lên xuống, chính là một cái lính đánh thuê ngã xuống. Trong nháy mắt, gần 20 tên lính đánh thuê liền nằm vật xuống hơn một nửa. Còn lại lính đánh thuê thật vất vả mới phản ứng được, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong, quay đầu liền chạy. Thiên dạ không có truy kích, mà là dùng cực lớn nghị lực không nhìn tới trên đất huyết nhục, xoay người rời đi. Hắn trầm mặc mà trở về cư trú quán trọ nhỏ, thẳng hướng đi gian phòng của mình. Thiên dạ hiện tại đi đường có chút lay động, dọc theo đường đi đụng vào mấy người. Những người này nghe thấy được thiên dạ trên người đậm đến dọa người mùi máu tanh, căn bản không dám nói thêm cái gì, mau mau cho hắn nhường đường ra. Rốt cuộc cái kia phiến thấp bé đơn sơ cửa nhỏ xuất hiện tại trước mặt, thiên dạ đẩy một cái mà vào suýt chút nữa đem cả cánh cửa kéo xuống đến, hắn bước vào gian phòng rầm một tiếng té tới cửa, lập tức nhào tới Dư Anh Nam đưa tới túi áo trên. Thiên dạ cậy ra từng cái đồ ăn đồ hộp, mặc kệ ở bên trong là món chính vẫn là món phụ, toàn bộ địa liều mạng nhét vào trong miệng. Thẳng đến sở hữu đồ hộp đều biến thành hộp rỗng, thiên dạ mới miễn cưỡng đè nén xuống mãnh liệt khát khao, lảo đảo ngã ở trên giường. Hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi không thể tả, lập tức ngủ say. Khi thiên dạ ngủ say thời điểm, Dư Anh Nam đang tại trong phòng của mình ngồi yên, nàng đã một ngày không làm sao ăn cái gì. Nàng không đói bụng, dường như cũng không khát, tư duy thì lại nằm ở trì trệ trạng thái, căn bản không biết mình đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Dư Anh Nam chợt nghe ngoài cửa phòng vang động, lập tức liền từ trong sofa nhảy lên. Thiên dạ trở về rồi. Nàng không tự chủ được muốn. Bất quá lúc này Dư Anh Nam suy nghĩ trên rõ ràng đường ngắn, căn bản không suy nghĩ tại sao thiên dạ phải về đến nàng nơi này đến. Cửa phòng mở ra rồi, tiến vào cũng không phải thiên dạ, mà là thiên xà. Dư Anh Nam lập tức từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, trở tay đi rút trên lưng thương. Nhưng là tay của nàng chỉ đưa đến một nửa, liền dừng lại bất động, bởi vì thiên xà thương đã chĩa vào cái trán của nàng. Anh Nam tiểu thư, ta rất không nguyện ý giữa chúng ta là loại này gặp mặt phương thức. Bất quá tựa hồ không có biện pháp tốt hơn. Thiên xà từng bước ép lên trước, Dư Anh Nam thì bị nòng súng đẩy, không ngừng lùi lại. Thẳng đến phía sau lưng của nàng tầng tầng đánh vào trên tường, này mới ngừng lại. Súng ngắn dọc theo Dư Anh Nam huyệt thái dương chậm rãi rời xuống, trải qua hai gò má, cuối cùng đỉnh tại cằm của nàng trên, sức mạnh khổng lồ truyền đến, ép buộc nàng đem mặt ngẩng đến. Ngươi muốn làm gì? Dư Anh Nam lạnh lùng hỏi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh hãi. Thiên xà túi đầu nhìn nàng, duỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve một cái gương mặt của nàng, sau đó bỗng nhiên một cái ấn miết bộ ngực của nàng, nói, ta muốn nhìn một chút mị lực của ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dư Anh Nam căn bản cũng không có bất kỳ giận dữ và xấu hổ biểu thị, mà là tiếp tục lạnh lẽo nói, liền dùng phương thức này. Thiên xà bàn tay lớn dùng sức hướng phía dưới xé một cái, đã đem nàng bó sát người áo ngực hoàn toàn kéo xuống, tiện tay bỏ trên mặt đất. Nàng no đủ vểnh cao bộ ngực lập tức hoàn toàn lộ ra ở bên ngoài. Dư Anh Nam bỗng nhiên nhấc chân, mạnh mẽ một cái lên gối chạy thiên xà hạ thân mà đi. Mà thiên xà tựa hồ sớm có dự phòng, hai chân hợp lại, đã đem bắp đùi của nàng vững vàng kẹp ở giữa hai chân, lập tức một quyền đánh vào Dư Anh Nam bụng. Nàng trong lúc nhất thời hết thể nội tạng vị trí đều tại di chuyển, toàn thân một điểm cuối cùng nguyên lực bị đánh tan, thậm chí hoàn toàn không thở nổi. Thiên xà một phát bắt được Dư Anh Nam tóc, đem nàng mạnh mẽ nâng lên, nói, anh Nam tiểu thư, ngươi tốt nhất phối hợp một điểm. Như vậy cũng có thể thiếu nếm chút khổ sở. Ta đối với ngươi mặc dù có chút tính thú, bất quá không phải hiện tại. Chờ ta đem thiên dạ cái kia tiểu hỗn đản vò nát sau, mới nói không chắc chắn nghĩ lên ngươi. Cho nên tốt nhất đừng ép ta hiện tại liền xuống tay. Dư Anh Nam nhoáng cái đã hiểu rõ thiên xà ý đồ, ngươi muốn giết thiên dạ. Giết? Đương nhiên không. Giết lợi cho hắn quá rồi, ta muốn trước tiên cẩn thận mà đùa bỡn hắn một quãng thời gian, lại nói như thế nào giết chuyện. Thiên xà vung tay lên. Trọng chạm tại Dư Anh Nam trên phần gáy, đem nàng đánh bất tỉnh đi qua. Lập tức thiên xà dùng áo choàng đem nàng toàn bộ gói lại, khiêng đến trên vai. Trước lúc ly khai, thiên xà đem một cái thiên xà bang huy chương để tại bị xé nát bó sát người áo ngực trên. Dư Nhân Ngạn cho thiên dạ lưu lại thương không phải đặc biệt nặng, thế nhưng số lượng quá nhiều, rất khó lập tức khép lại. Thiên dạ nghỉ ngơi một ngày một đêm, lúc này mới khôi phục một chút nguyên khí. Hắn theo thường lệ đem mình bên ngoài đổi cái dáng vẻ, rời đi quán trọ nhỏ, tìm quán rượu ngồi. Thuận tiện thám thính chút tin tức. Thiên dạ ngay lập tức sẽ đã nghe được một cái tin tức mới nhất, thiên xà đang tại thông khí âm thanh tìm hắn. Hơn nữa có người nói, có một cái người rất trọng yếu rơi xuống thiên xà trong tay. Thiên dạ rời khỏi quán bar, ngay lập tức sẽ hướng về Dư Anh Nam nơi ở chạy đi, toàn bộ ám huyết thành bên trong, cũng chính là cái này nữ thợ săn cùng thiên dạ có so sánh quan hệ mật thiết rồi, hắn không cảm thấy thiên xà có năng lực đi động nhất ra cùng nhị ra. Dư Anh Nam nơi ở xưa nay đều không khóa cửa. Khi thiên dạ đẩy cửa mà vào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng khách còn ngồi cá nhân, nhị ra. Anh Nam bây giờ đang ở thiên xà trong tay. Nhị ra nói xong, vừa chỉ trên bàn. Trên bàn để đó một cái xé nát bó sát người áo ngực, còn có một viên thiên xà bang huy chương. Thiên dạ nhận ra đây là Dư Anh Nam thường mặc bó sát người áo ngực, bất quá vẫn là đi tới cầm lấy, ngửi một chút. Vải áo trên đúng là Dư Anh Nam mùi vị, thời gian cũng không tính rất lâu. Cái này áo ngực, còn có cái này huy chương, chính là thiên xà cho thiên dạ lưu lại tín hiệu. Thiên dạ đem áo ngực thả xuống, trên mặt đã bao một tầng sương lạnh, đối nhị ra nói, ngươi không phải là nói thiên xà đã có ý muốn cùng ta hòa giải sao. Nhị ra sắc mặt cũng rất khó coi, xem ra đây không phải là hắn vốn là ý tứ. Thiên dạ tỉnh táo lại, hỏi, ngươi có đề nghị gì? Nhị ra trầm ngâm một chút, nói, chuyện như vậy, hay là ngươi mới là chuyên gia? Thiên dạ nói một cách lạnh lùng, ta quả thật có của mình phương thức xử lý. Thế nhưng không biết là có hay không thỏa đáng. Lấy anh Nam tính tình, bất luận ngươi làm thế nào, chỉ cần có thể giết thiên xà, nàng kia liền sẽ thật cao hứng. Thiên dạ gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Bất quá ta cần chút đồ vật. Chỉ cần là trong phòng kho có, ngươi tiểu cứ việc nắm. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ từ thợ săn nhà đi cửa sau ra, rất nhanh sẽ biến mất ở ám huyết thành trong bóng đêm. Nhị ra cũng ra cửa, một chút thời gian thì ngồi vào quân viễn trinh nơi đóng quân phụ cận một cái trong tử quán. Bên quầy ba có một cái mặt đầy chân râu có vẻ như chán nản nam nhân lẻ loi mà ngồi xuống, đang tại túi đầu uống rượu, mà nhị ra thì ngồi vào bên cạnh hắn. Nhị ra, rất khó chiếm được sẽ thấy ngươi tới đây một bên. Nhị ra cũng muốn chén rượu, từ từ uống một hớp nhỏ, nói, ngươi Sở Hùng đều có thể chạy đến này đến, ta vì cái gì không thể tới. Sở Hùng tự dễ nở nụ cười, nói, ta đến rồi có thể có ích lợi gì. Vị đại nhân vật kia phải tới thời điểm, còn không phải trốn ở trong quân doanh không dám thò đầu ra. Có lúc ngẫm lại thật mẹ hắn lộn. Ngươi đi ra cũng là chịu chết đi. Sở Hùng bỗng nhiên đem cả chén tiểu đô tới đi xuống, nói, nhưng dù sao cũng hơn đánh cũng không dám đánh còn mạnh hơn nhiều. Ta nghe nói, mặt trên đến rồi người, đem vị đại nhân vật kia chặn đi trở về. Sở Hùng lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết chết dược thiên sứ đến rồi tên thiếu tướng, một cái người rất lợi hại, không phải chúng ta quân viễn trinh những kia hàng lợm. Thế nhưng một cái thiếu tướng khẳng định không ngăn được người kia. Nhị ra thở dài, lấy lão nhân độc hưu tang thương khẩu khí nói, ai, xem ra khu vực này bình tĩnh cũng phải đi. Tại sao? Người kia không phải đi rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hùng lập tức hiểu. Vị kia vĩnh dạ nghị viện đại nhân vật tuy rằng đi rồi, thế nhưng là đem ám huyết thành đặt đến trên đầu sóng ngọn gió. Về sau sẽ không ngừng có người đến ám huyết thành đến, nỗ lực tìm kiếm vị đại nhân vật kia xuất hiện ở nơi này bí mật. Hai người uống một hồi buồn bực rượu, Sở Hùng mới nói, ngươi đột nhiên chạy đến nơi này đến uống rượu, nhất định là có việc. Nói đi, lần này muốn cho ta làm chuyện gì? Hai ngày nay trong thành cục diện sẽ có chút không quá yên tĩnh, ta hy vọng ngươi có thể đối một ít tạp âm làm như không thấy, nếu như có thể đem chúng nó che lại thì càng tốt. Nhị ra không vội vã mà nói ra ý đồ đến. Sở Hùng khẽ to mày, liên quan với phương diện nào? Cùng thiên xả bàng có quan hệ. Sở Hùng hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn, này có thể có chút phiền phức. Thiên xà tại quân viễn trinh bên trong bợ đỡ được không chỉ một điều tuyến, tuy rằng không phải mỗi người đều sẽ đi ra vì hắn nói chuyện. Ta ở đây cho dù sẽ không ngốc rất lâu, cũng không muốn bỗng dưng đắc tội một đám vô lại. Lần trước cân tình, tiểu coi như ngươi còn rời mất. Sở Hùng tựa hồ hơi lấy làm kinh hãi, ngươi cứ như vậy dùng hết. Được rồi. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta sẽ hiểu. Tại ám huyết thành bên trong, sẽ không có người nào thật nguyện ý cùng ta trở mặt. Bất quá bọn họ có phải hay không sẽ lén lút động cái gì tay chân, vậy ta cũng không biết. Chỉ cần quân viễn trinh không sử dụng, cái kia là được rồi. Ta biết cái vấn đề này tựa hồ không nên hỏi. Thế nhưng, đến tột cùng là ai có thể cho ngươi trả giá lớn như vậy một cái giá lớn? Chẳng lẽ là cái kia gần đây quật khởi tiểu thợ săn? Ngươi định đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp? Nhị ra uống một hớp rượu, có chút thản nhiên nói, dĩ nhiên không phải. Là vì anh Nam, ngươi đã gặp. Ta một mực coi nàng là con gái đối xử, thế nhưng lần này, thiên xà quá giới rồi. Sở Hùng lại muốn ly đầy rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, nói, ngươi một cái nhân tình kia còn có chút còn lại, ta liền phiền phức một điểm, giúp ngươi đem thiên xà bang hậu hoạn dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như thiên xà đêm nay không chết, vậy ta liền tự tay giết chết hắn. Bất quá, Kỳ Kỳ cái này nhiệm vụ, ngươi muốn mau chóng giúp ta, ta nhanh không chống nổi, bất kể là ai, trước tiên tìm dáng dấp không tệ đưa tới lại nói. Quyết định vậy nha, mặt khác, bữa này rượu tính tại ngươi trên trướng. Dứt lời, cái này có vẻ hơi keo kiệt chán nản nam nhân liền nhanh chân rời khỏi rách nát quán rượu nhỏ. Đằng sau quầy ba đồng dạng đã có tuổi tiểu bảo đồng tình nhìn nhị gia một mắt, nhún vai một cái. Đâu chỉ là chớp mắt này, có nhị gia tại thời điểm, Sở Hùng nhưng là xưa nay đều không giao qua trướng. Người đàn ông này trên người cũng xác thực không có gì tiền, trong túi tiền thường thường liền cái ngân tệ đều tìm không ra đến. Đêm đã rất khuya rồi, từ phương xa tựa hồ mơ hồ truyền đến một tiếng súng âm thanh. Cái này tiếng súng có chút kỳ quái, rất trầm thấp, nhưng lại rất có lực xuyên thấu, liền như là trống âm thấp nhịp trống, trực tiếp gõ vào trong lòng mọi người. Chương 5, đêm hủy diệt. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-04-13-20-00-02 số lượng tử, 3748. Trong tiểu quán phần lớn người đều giống như không nghe thấy mà tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản không từng tại ý. Ngay cả này ăn mặc quân viễn trinh đồng phục chiến sĩ hoặc quan quân cũng đồng dạng không phản ứng gì. Ở trong thành phố này, ngày nào đó sẽ không nghe được 10 tiếng 8 tiếng súng vang lên. Chỉ có rất ít mấy người khẽ nhíu mày, bởi vì bọn họ nghe được khả năng này là súng nhắm chống tạ. Tuy rằng từ âm thanh phân biệt bất quá là hỏa dược vũ khí, nhưng cho dù tại trong quân đội có thể sử dụng súng ngắm người cũng không nhiều. Quân viễn trinh chính mình súng bắn tỉa bất luận thuộc về cái nào quân đoàn địa vị đều rất siêu nhiên, ám huyết thành bên trong căn bản sẽ không có người dám trêu bọn hắn. Ở trong màn đêm, Thiên Dạ kéo động chốt súng, một lần nữa đem một viên thân đạn khổng lồ đạn nhét vào tiến nòng súng, sau đó điều chỉnh tư thế, lại một lần nữa nhắm ngay Thiên Xà Bang tổng bộ. Ống nhòm chậm rãi từ mái nhà, cửa sổ, đất chống từng cái đảo qua, sau đó Thiên Dạ đã tập trung vào một cái nút ở tường ngoài trong góc tường ra hỏa. Người kia hiển nhiên là sợ đến không dám xuất đầu, muốn cố gắng đem chính mình ẩn nút đi, nhưng lại không biết từ điểm cao nhất xem xuống đến cái kia thực sự không phải tốt vị trí, dòng dã lộ ra gần nửa người. Thiên Dạ bình thản địa bóp co súng, một lát sau, mới từ trong ống ngắm nhìn thấy vách tường đột nhiên nứt ra cái một người rộng đại lỗ thủng, núp ở phía sau Thiên Xà Bang trung cơ hồ bị đánh thành hai đoạn. Toàn bộ Thiên Xà Bang đã là hỗn loạn tương bừng, trong nhà người đều đang liều mạng hướng về trong đại lâu chạy, hoặc là tìm kiếm khắp nơi gần đây công sự, căn bản không có người nghĩ đến muốn tìm hiểu đạn khởi nguồn, đem súng bắn tỉa tìm ra. Thiên Dạ kéo ra chốt súng, không chút hoang mang mà thay xong đạn, sau đó xách thương đứng lên. Như tựa là ưu linh ở dưới bóng đêm di động, từ một tòa đại lâu nhảy hướng về một tòa đại lâu khác. Rất nhanh hắn đã tìm được một khối mới trận địa, nổ vang tiếng súng qua đi, trốn ở tổng bộ nhà lớn lầu 3 cửa sổ mặt sau một cái Thiên Xà Bang chung cánh tay kể cả nửa cái vai cứ thế biến mất. Thiên Dạ trên tay là đem không thể so ương kích nhỏ bao nhiêu súng ngắm. Cái này tên là trục phong tên to sắc mặc dù là hỏa dược vũ khí, thế nhưng 15mm to lớn đường kính bảo đảm uy lực của nó. Cái siêu zin này súng ngắm là có thể tại tầng trời thấp đả kích thuyền bay đáng sợ vũ khí, là hệ súng hỏa dược phát triển đỉnh cao. Làm hỏa dược vũ khí, nó có súng nguyên lực không thể thay thế ưu thế, cái kia chính là tầm bắn cùng đạn dược. Chỉ cần súng bắn tỉa tài nghệ đầy đủ, nó có thể tại 2000m bắn ra ngoài giết mục tiêu, mà ương kích cực hạn tầm bắn cũng là 1000m. Mặt khác trên lý thuyết có bao nhiêu đạn, nó là có thể đánh bao nhiêu thương. Đây cũng là ương kích so sánh không bằng ưu thế, hiện tại Thiên Dạng cầm ưng kích cũng chỉ có thể nã một phát súng. Chỉ có điều cái này có chút biến thái súng ngắm lực đàn hồi lớn đến mức kinh người, chỉ có cấp một chiến binh thể phách có khả năng sử dụng. Thiên Dạ có chút tiếc nuối, trên tay trục phong là lúc đầu chủng loại, tại thợ săn nhà trong kho hàng không có lại tìm đến đường kính càng lớn, uy lực càng mạnh thăng cấp bằng rồi. Lúc trước Hồng Hạt chuyên môn làm hắc hạt cấp lao binh làm riêng quá một loại 25mm đường kính hỏa dược súng ngắm, uy lực cực lớn, nhanh tương đương với 3 cấp súng nguyên lực rồi. Thế nhưng chỉ có cấp 5 chiến binh mới có thể sử dụng. Thể năng hơi kém chút người dùng nó nã một phát súng, sẽ bị lực đàn hồi tại chỗ đập vỡ tan nội tạng. Thiên Dạ giờ khắc này liền như ẩn giấu ở trong bóng tối cô lang, kiên nhẫn quay chung quanh con mồi chạy trốn, cha tìm được cơ hội liền bổ nhào đi tới, mạnh mẽ cắn xé một khối huyết nhục xuống. Tiếng súng không ngừng nổ vang, mỗi phát tiếng súng đều sẽ có một cái Thiên Xà Bang chúng ngã xuống. Thiên Xà Bang bên trong từ lâu loạn tung lên. Liền ngay cả tường ngoài cũng không thể mang đến chút nào cảm giác an toàn. Mỗi một tiếng súng vang, đều tại hướng về Thiên Xà Bang truyền lại một thanh âm, thả người. Nếu như Thiên Xà không thả người, như vậy đêm nay Thiên Dạ tiểu có khả năng từng cái đem Thiên Xà Bang hết thảy bang chúng toàn bộ đánh lén. Có một ít Thiên Xà Bang chúng đã gánh không được tử thần tay từng tấc mơn trớn đỉnh đầu áp lực thật lớn, bọn hắn thành đàn tập đội lao ra căn cứ, tựa hồ muốn tìm tòi Thiên Dạ vị trí. Bất quá những này bang chúng tất cả đều một đi không trở lại. Chết ở Thiên Dạ dưới thương chỉ là số ít, tuyệt đại đa số chạy nhanh con đường, thấy thế nào đều là tại nhân cơ hội thoát đi. Phi điểu trốn ở vách tường góc chết bên trong, không ngừng thở dốc, nguyên bản vẫn tính khuôn mặt anh tuấn thỉnh thoảng vặn mẹo, khiến người ta không biết hắn là hưng phấn hay là đang hãi sợ. Hiện tại toàn bộ thiên xà bang bên trong, ngoại trừ thiên xà bản thân bên ngoài, cái gọi là tứ đại cao thủ cũng chỉ còn sót lại hắn một cái. Kế Gia Phong sau, Hôi Ưng cũng lặng lẽ thoát ly thiên xà bang. Một tên thiên xà bang trúng vọt vào gian phòng này, nhìn thấy phi điểu, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mừng như điên, phi điểu ca. Quá tốt rồi, bên ngoài cái kia súng bắn tỉa thật lợi hại, các anh em đều bị ép tới không dám thò đầu ra. Tiếp tục như vậy chúng ta đã bị vây chết ở chỗ này rồi. Ngài ra tay, đem cái kia hung hăng ra hỏa tiêu diệt đi. Phi điểu tự tiếu phi tiếu nói, ta ra tay. Tên kia bang chúng còn chưa kịp phản ứng không đúng, vẫn nói, đúng vậy a. Đương nhiên là ngài. Hắn nói được nửa câu, liền ngơ ngác nhìn thấy phi điểu thương đã chỉ ở đầu của mình. Lập tức nòng súng bên trong phun ra nguyên lực ánh sáng, cái này thiên xà bang tiểu đầu mục đầu lập tức bạo thành xương máu. Phi điểu có chút cuồng loạn mà cười, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới có thể nhìn ra hắn nguyên bản đang ngồi nhiều chỗ một bãi lớn vết máu, eo sườn nơi còn đang không ngừng mà ra bên ngoài thấm huyết. Phi điểu cũng nhận được đánh lén, vượt quá 1000 mét tầm bắn, để đạn súng ngắm bay tới lúc không hề điểm báo trước. Hơn nữa phi điểu lúc đó còn tại di chuyển nhanh chóng. Viên kia đạn dự phán chuẩn được kinh người. Nếu không phải hắn tại nguy hiểm phủ xuống trong nháy mắt có cảm ứng, liều mạng di chuyển một điểm vị trí, một thương này liền sẽ trực tiếp đánh vào xương sống của hắn trên. Cho dù như vậy, đạn vẫn là ở hắn eo tránh ra bên cạnh một cái miệng lớn. Lại một lần cùng tử vong sượt qua người. Phi điểu cơ hồ là điên rồi như thế chạy trốn tứ phía, thật vất vả mới tìm được một cái tạm thời an toàn vị trí. Hắn trốn ở chỗ này, tim đập lại chưa từng có từng hạ xuống 200 lần. Hắn lần thứ nhất biết, chính mình dĩ nhiên là như thế sợ sệt tử vong. Mỗi lần hành hạ đến chết đối thủ thời điểm, nhìn thấy cái kia sợ hãi cùng thống khổ đan dệt gương mặt, phi điểu tổng hội cảm thấy như thế vui vẻ, thậm chí có so cao chiều càng thêm mãnh liệt vui vẻ. Thế nhưng cho tới hôm nay, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện, sợ hãi tử vong là ngập đầu giống như đáng sợ. Thật giống toàn bộ thế giới đều đang bị hung thú thôn phệ, chỉ có thể không ngừng mà chạy nhanh. Nhưng mà phía trước cũng không hề quang. Hắn tuyệt không muốn lại đối mặt thiên dạ, tuyệt không muốn. Tại tổng bộ tầng cao nhất, thiên xà chính mặt tâm trầm, đứng ở một cái rộng rãi xa hoa giữa phòng. Hắn thỉnh thoảng sẽ tiểu tâm rực rực tiếp cận bên cửa sổ, trốn ở thâm hậu rèm cửa sổ mặt sau hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Động tác của thiên xà cực kỳ cẩn thận, cứ việc loại này hỏa dược vũ khí đối với hắn đã không có quá lớn uy hiếp, thế nhưng mỗi khi tiếng súng vang lên, thiên xà nhịp tim tổng hội gia tốc. Không tự chủ được nhớ tới mình bị ưng kích bắn trúng tình hình. Thiên xà nhanh chân đi đến cạnh cửa, kéo cửa phòng ra, quát lên, quân viễn trinh bên kia có tin tức không có. Ngoài cửa bang chúng mang theo tiếng khóc nước nở đáp, không có, không có thứ gì. Chúng ta liền quân viễn trinh đội tuần tra đều không nhìn thấy. Hiện tại đã sắp đến 1 giờ rồi. Ẩm. Thiên xà mạnh mẽ rơi vào cửa lớn. 1 giờ. Quân viễn trinh phòng thủ thành phố An Bài trên, Đông, Nam hai khu tuần tra mật độ so với Tây. Bắc hai khu thấp, nhưng là đạt đến nửa giờ tần suất. Trước tiên không nói những kia thường quy đội tuần tra chạy đi đâu, nơi này đánh tới hiện tại, tiếng súng từ lâu ầm ĩ vang trời, cho dù quân viễn trinh quân doanh tại Bắc khu, nhưng kia chút thực lực mạnh mẽ các giáo quan trừ phi đều điếc mới có thể không nghe thấy. Bên ngoài tiếng súng vang lên liên miên, thiên xà bang bang chúng đều tại mù quáng xạ kích, trời mới biết tại đánh chút gì, còn có thiên dạ trong tay thanh này không biết là cái gì đồ chơi ra hỏa. Uy lực lớn đều sắp vượt quá quân viễn trinh chế tạo súng ống rồi. Đến bây giờ bất kể là đội tuần tra vẫn là chấp pháp đội thậm chí ngay cả một cái bóng cũng không thấy, đây tuyệt đối không bình thường. Nay chỉ có thể nói rõ một chuyện, quân viễn trinh đêm nay quyết định lấy không đếm xỉa đến thái độ. Lại là phịch một tiếng, lần này thiên xà đập nát một cái bình hoa. Hắn tàn nhẫn mà phun ra vô số đầu đường nói tục, nguyên rủa những kia mỗi tháng đều phải nhận lấy tự mình cố định hiếu kính ra hỏa môn. Làm sao, ngươi cũng sẽ sợ sệt. Dư Anh Nam cười lạnh. Nàng bị trói tại trên một cái ghế, hai tay hai chân phân biệt bị cố định tại lưng ghế giữa cùng ghế tựa chân. Trên người chiến thuật giả kịch vẫn còn, miễn cưỡng ngăn trở một điểm trần trụi bộ ngực. Thiên xà nhanh chân chạy tới, giương tay chính là một cái nặng nghề bạc hai, đem Dư Anh Nam liền người mang cái ghế đập ngã trên đất. Dư Anh Nam nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên, phi một tiếng phun ra một búng máu. Thiên xà lôi kéo tóc của nàng, càng làm nàng từ trên mặt đất nâng lên, ngồi xong. Sau đó cắn răng nói, ngươi tốt nhất không nên làm tức giận ta, nếu không thì lao tử hiện tại liền không ngươi. Sau đó sẽ tìm một nhóm người đi vào thay phiên ngươi. Đến A, giả như ngươi đối với thi thể có hứng thú. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ có thể bị chết so với ta càng thảm hại hơn. Dư Anh Nam kia không chút nào tại ý thiên xà uy hiếp. Thiên xà hít mắt, nói một cách lạnh lùng, ta bây giờ còn có thể khắc chế, thế nhưng ngươi cũng đừng buộc ta. Ép ta đối ai cũng không chỗ tốt. Tiểu coi như ngươi biến thành thi thể, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên xà lấy ra một nhánh thuốc trích, xé đi đóng gói, dùng sức đâm vào Dư Anh Nam cánh tay, đem bên trong trong suốt chất lỏng toàn bộ đẩy vào. Loại thuốc này có thể ức chế nguyên lực, là dùng để cầm cố nguyên lực cao thủ tất yếu công cụ. Dư Anh Nam cũng tỉnh táo lại, không lại cố ý làm tức giận thiên xà, mà là bình tĩnh mà nói, ngươi đừng uổng phí tâm cơ rồi, ta cùng thiên dạ nhận thức căn bản là không có bao lâu. Giống như hắn vậy người, sẽ vì một cái chưa quen thuộc nữ nhân được uy hiếp của ngươi. Nghe một chút phía ngoài tiếng súng, ngươi liền biết ta ở trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên xà hét lên một tiếng, trở tay lại cho nàng một cái bạt tai. Lần này đánh cho càng nặng, Dư Anh Nam cười nhạt một chút, phun ra một búng máu cùng nửa đoạn hàm răng, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý thiên xà. Bên ngoài tiếng súng dày đặc như mưa, đó là thiên xà bang bang chúng còn tại mù quáng mà đối ngoại xạ kích, bọn hắn không tìm được thiên dạ chuẩn xác phương vị, thế là không lo nổi ám huyết thành lệnh cấm, thỉnh thoảng sẽ lầm quét dân cư. May mà chiến sự vừa mở ra, cái này quảng trường bình dân chỉ thấy cơ chạy hơn nửa, đạn lạc chỉ là nổ tung một ít không người kiến trúc. Mà ở màn mưa y hệt khói thuốc súng trong, súng ngắm tiếng như từng nhát sấm rền không ngừng vang lên, mỗi vang một cái, sẽ có một cái thiên xà bang chúng ngã xuống. Trong nháy mắt, thiên xà bang chúng sẽ hiểu thò đầu ra xạ kích hay là tại muốn chết. Thế là như gió bão mưa rào tiếng súng lập tức ngừng. Lúc này cửa phòng bị người phá tan, tên kia thiên xà bang một ít còn sót lại nguyên lão đi vào. Hắn liếc mắt nhìn Dư Anh Nam, sau đó đối thiên xà nói, lao tam. Thu tay lại đi, đem nữ nhân này thả. Giết chết nàng sẽ có rất nhiều phiền phức, hơn nữa tên tiểu tử kia căn bản không có một điểm nương tay dấu hiệu, hắn một mực tại giết người của chúng ta. Ngươi thật muốn xem chúng ta thiên xà bang diệt sao? Thiên xà cười gần nói, ta liền không tin hắn thật sự không để ý nữ nhân này. Ta hiện tại liền mang nàng tới trên lầu chóc đi, giả như tên tiểu tử kia dám nữa nã một phát súng, ta liền cắt đứt tay chân của nàng. Nguyên lão giật nảy cả mình, kêu lên, ngươi điên rồi. Như vậy sẽ đem chúng ta đều hại chết. Ta cảm thấy ngươi đã không thích hợp lại làm bang chủ rồi. Thiên xà bỗng nhiên rút ra đòn đao, về phía trước nhẹ nhàng đưa tới liền đâm vào tên này nguyên lão ngực. Nguyên lão ngạc nhiên, tay run rẩy chỉ vào thiên xà, nói, ngươi, giết ta. Ta một mực đem ngươi là huynh đệ. Thiên xà bỗng nhiên rút ra đòn đao, lại lần nữa lần lượt vào, liền điên cuồng như vậy địa tại nguyên lão trên người đâm giết, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ta con mẹ nó đã sớm chịu đủ ngươi rồi. Huynh đệ. Ngươi tính cái gì huynh đệ, một cái cấp 2 rác rưởi cũng xứng gọi ta huynh đệ. Ngươi một mực khi ta huynh đệ, ta chơi con mẹ ngươi. Ngươi chừng nào thì coi ta là bang chủ. Lao tử muốn làm gì, cũng cần phải ngươi tới giáo huấn. Đến phía dưới tìm được ngươi rồi những huynh đệ kia đi thôi. Thiên xà vừa mắng một bên giơ tay chém xuống, máu tươi không ngừng tung tóe ở trên người hắn, trên mặt, đem hắn khuôn mặt giữ tận nhuộm đẫm được như ác quỷ. Hắn liên tiếp chọc vào hơn trăm đao, lúc này mới cảm thấy mở miệng ác khí. Từ đã sắp bị chọc nát trên thi thể bỏ lên. Hắn múa đao cắt ra cột Dư Anh Nam dây lưng, một tay đem nàng kìm tiến trong lồng ngực, nửa kéo nàng hướng về thiên đài đi đến. Dư Anh Nam im lặng không lên tiếng, mất đi nguyên lực nàng không thể chống lại được rồi thiên xà cự lực.